Chương 517, một cắt tự thành nhân quả nhẹ nhàng mặt nạ phút chốc bay đến đầm sâu phía trên, đón gió mở lớn, biến thành một tấm to lớn gần như trong suốt mặt người, lấy phô thiên cái địa tư thế hướng bạch trùng trụ xuống đi. Không quản bạch trùng như thế nào nhúc nhích bước lên, cái kia mặt nạ đều gắt gao dán tại thân thể nó lên, cũng chậm rãi nắm chặt, co lại thành một đoàn. Giờ phút này, vẫn luôn bầu trời âm trầm thượng đột nhiên mây đen dày đặc, một đoàn mực đậm mây đen như to lớn nắp nổi đồng dạng bao lại cả bầu trời. Ngay sau đó sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện đem mây đen chia cắt thành mảnh vỡ. Mơ hồ có thể thấy được phun trào tầng mây bên trong giống như là có vô cùng lôi điện chi lực tại tích tụ. Cách cách, một đạo thiêu đốt sáng thiểm điện xuyên thấu nặng nề tầng mây, to bằng cánh tay tấm lụa thẳng tắp rơi vào côn trùng trên thân. Wow, tà ma phát ra một tiếng giống như là hài nhi đồng dạng gào khóc âm thanh, lôi điện đưa nó làn ra thiêu đốt ra một cái độc lớn, từ bên trong chảy ra toi công nhớp múa đổ vỡ, rất nhanh tiêu tán trong không khí. Trên đỉnh đầu tầng mây còn đang không ngừng mà lan lộn, lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, toàn bộ thiên địa tựa như là tràn ngập vô biên vô tận lôi điện đồng dạng. Vây quanh ở bờ đầm tắc pháp mười mấy cái người áo choàng đều bị trước mắt đột biến kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thiên đạo chi uy, chớ nói chống lại, liền chính diện đối mặt dũng khí đều không có. Bọn hắn không biết vì sao lại đột nhiên dẫn tới thiên đạo trừng phạt, bởi vì lúc trước tại kiến lập cái trụ sở này lúc, liền dùng trận pháp ngăn cách thế giới bên ngoài. Làm sao biết là có người dẫn tới phía ngoài thiên đạo lực lượng, bọn hắn miệng bên trong đều quang quắc kêu la Tố Tân nghe không hiểu, chạy tứ tán. Tố Tân một mực mật thiết chú ý những người này động tác, chính là tránh có cá lọt lưới, lúc này gặp bọn hắn đều hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, thế là trực tiếp sử dụng giá hỏa quét ngang qua. Còn lại mấy cái tu vi hơi cao, nhìn qua phía trước không khí, quang quắc gọi vài câu. Tố Tân nghĩ, bọn hắn đại khái là đang hỏi nàng là ai loại hình, bất quá cái này đều không trọng yếu, vẫn là trước tiên đem bọn hắn giải quyết lại nói. Vì lẽ đó tại bọn hắn kêu la đồng thời, Tố Tân đã động thủ đoạn ngoan lệ mà quả quyết. Tố Tân đem những này người hết thảy xử lý, vốn định dùng linh nghiễn đem bọn hắn hồn phách thu, để tiểu thao đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, xem bọn hắn đến tột cùng lai lịch gì, phía sau còn có hay không càng lớn tổ chức loại hình. Chỉ tiếc hồn phách của bọn hắn giống như là bị mã hóa qua đồng dạng, hơn nữa tại thân thể sau khi chết, liền trực tiếp bay vào đầm sâu bên trong, cùng tử khí hòa làm một thể, trở thành một phần trong đó, sau đó bị lôi điện đánh tan. Thật lâu, lôi điện rốt cục trở nên thưa thớt, sau đó dừng lại. Bầu trời mây đen tản ra, lộ ra sáng rỡ mặt trời, thoáng chốc quang mang bạt trượng, xua tan nơi này vẻ lo lắng. Đầm sâu bên trong, thiên phạt lực lượng rốt cục đem đầu kia côn trùng triệt để chém thành mảnh vỡ, phi hôi yên diệt, lúc này chỉ còn lại một tấm mặt nạ lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Tố Tân đưa tay vô bắt, mặt nạ rơi xuống trong tay, phát hiện phía trên thêm ra một vết nứt. Đem mặt nạ một lần nữa thả lại linh nghiễn không gian, mặt đất bắt đầu chấn động, thật giống như từ chỗ sâu trong lòng đất có một đầu to lớn cự thú ầm ầm nhấp nô hướng mặt đất tiếp cận, rất có đất nước núi lở tư thế. Tố Tân cực nhanh dọc theo bờ đầm đem vài tòa cung điện chạy một vòng. Nhặt nhạnh chỗ tốt ta, nhiệm vụ lần này hao phí lớn như thế nhân lực tâm lực còn có thời gian, chung quy có chút hồi báo mới chuyến đi này không tệ. Lúc này Tiểu Thao cũng không giấu giốt, một cái tiếp một cái cho Tố Tân chỉ điểm những cái kia cất giữ tài liệu địa phương. Bao quát từ tà ma trên thân chút bỏ ra cùng răng nanh. Cái gọi là lấy độc trị độc, những này nếu là cầm tới quỷ thị lên, nhất định có thể kiếm không ít linh thạch. Tố Tân từ trong kết giới đi ra, sau lưng trong kết giới không gian liền triệt để sụp đổ xuống. Kết giới sụp đổ, lộ ra sơn cốc chân diện mục. Chỉ thấy trung ương mặt đất không ngừng hướng phía dưới hãm, ngọn núi ầm vang sụp đổ, trung quanh dãy núi đồng thời hướng trung tâm chút xuống, sau đó một lần nữa chồng chất thành một cái trong núi lõm lõm. Tố Tân lúc trước tại quỷ vực trải qua một lần sơn băng địa liệt, thế nhưng là tình cảnh trước mắt so với lúc trước thanh thế càng thêm to lớn. Địa chấn dư ba đem phụ cận dãy núi đều xé rách, phát sinh không nhỏ ngọn núi giảm, đất đá trôi vân vân. Mà liền tại nơi này phát sinh hãm hơn nửa canh giờ, khí tượng cục liền công bố lần này đột phát địa chấn tin tức, bởi vì tại núi non trùng điệp rời xa người ở, vì lẽ đó tin tức này cũng không có gây nên người bình thường chú ý, nhưng lại để một số người trở nên khẩn trương lên. Tố Tân cũng không muốn lại bị lăn xuống đất đá chôn một lần, tư vị kia mà quá không dễ chịu. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi nơi này về sau, Tố Tân lại ngựa không dừng vó chạy về thần bí thôn, đem mặt nạ một lần nữa giao cho thôn trưởng. Hỏi, thôn trưởng, đã bị phong ấn tà ma không chừng lúc nào liền ngao ngoe muốn động đi ra làm hại nhân gian, vì cái gì không trực tiếp đem diệt trừ? Kỳ thật nàng một mực tựa như hỏi cái này câu nói, tại rất nhiều nơi, ví dụ như có ác linh, vì cái gì chỉ là trấn áp mà không trực tiếp diệt sát. Thôn trưởng không nghĩ tới Tố Tân làm việc hiệu suất nhanh như vậy, hắn thậm chí đã tại cho thôn dân làm tư tưởng công việc, chuẩn bị sau cùng phóng túng loại hình. Lại không nghĩ rằng Tố Tân nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa đem bên ngoài nuôi dưỡng tà ma địa phương triệt để phá hủy. Hắn lấy trên mặt nạ vết rách, vô cùng cảm khái nói ra, ngươi khi biết vạn sự vạn vật đều tồn tại tính hai mặt, là đối lập lẫn nhau, nhưng là cũng là lẫn nhau ý tồn. Cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối tồn tại đồ vật. Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, ý của ngươi là cái này thần thụ cùng mặt nạ đều là bởi vì có chấn áp tà ma cùng phong ấn mới có thể tồn tại, nếu như không có bị chấn áp cùng phong ấn đồ vật, bọn hắn cũng không còn tồn tại. Đúng vậy. Tố Tân nói, nếu như là đồng dạng sự vật tồn tại vẹn vẹn bởi vì một tiểu khác đồ vật, mà đổi thành một vật lại là có hại, vì cái gì nhất định phải là dạng này sự vật tồn tại mà dung tung cái kia có hại đồ vật không ngừng lặp đi lặp lại làm hại nhân gian. Thôn trại bị Tố Tân quấn có chút choáng, bất quá hơi chút suy tư liền hiểu được. Hắn thở dài một tiếng, đây thật là một kiện rất khó lựa chọn sự tình a. Tố Tân nói tiếp, lúc trước chúng ta vào thôn thời điểm, liền trong lúc vô tình phát hiện tại những cái kia phía dưới tảng đá cất giấu màu đen tà ma lực lượng, cho dù lần này tạm thời diện trừ năm đó tiêu tán đi ra tà ma, nhưng là tóm lại là lòng người khó lường, loạn trong giặc ngoài bên trong, sau đó không chừng cũng sẽ có tà ma từ trong phong ấn bỏ trốn. Thôn trưởng đối mặt bàn trà, nhìn xem mặt nạ lặng im thật lâu. Tố Tân thoáng đứng một lát liền yên lặng rời đi. Nàng đã làm được bổn phận của mình, cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nhưng cái này chung quy là người khác thôn trại sự tình, cụ thể lựa chọn thế nào, vẫn là để chính bọn hắn đi quyết định đi. Đến bước này, cái này mặt nạ bản án cuối cùng có một kết thúc. Tóm lại một câu, hết thể tự thành nhân quả. Nếu như mình không thuộc về những pháp tắc kia, tốt nhất vẫn là đừng đi nhúng chàm một cái khác pháp tắc bên trong đồ vật. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã dựa theo lúc trước ước định rời đi, bất quá bọn hắn là dựa theo lai lịch trở về, lúc này Tố Tân vừa đi vừa về quấn một vòng, sau đó lại đi đường tắt, vậy mà cùng bọn hắn đồng thời rời núi, đi vào lúc trước đặt xe địa phương. Thạch Phong cùng Mạc Ly thấy Tố Tân thần bí như vậy xuất hiện tại trước mặt, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Chương 518, phân công ba người làm sơ nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn lúc, Tố Tân đem chuyện đã xảy ra giản lược nói một chút, sau đó cùng một chỗ lái xe trở về thành phố S trở về không có tới thì vội vã như vậy, ba người vừa đi vừa nghỉ, sau 4 ngày mới trở lại thập lý hẻm. Vừa tới, liền thấy đường tắt miệng đứng một đám người, thần sắc 10 phần lo lắng. Nhìn thấy Tố Tân ba người, vội vàng mới tới. Xin hỏi các ngươi chính là Linh Linh trinh thám xã người a? Thạch Phong đáp, đúng vậy, nếu như các ngươi có chuyện ủy thác chúng ta, xin mời hẹn trước, sau đó chúng ta cân nhắc sau lại thương lượng gặp mặt thời gian. Rất hiển nhiên những người này một mực thủ tại chỗ này, như thế nào cứ thế mà đi, thế là nhất chi yêu cầu hiện tại liền trao đổi. Về phần chuyện tiền bạc, dễ nói. Có tiền tự nhiên là dễ nói. Thạch Phong thấy mọi người thái độ đều 10 phần thành khẩn, cũng không tốt từ chối, liền khiến cái này người trước giao nộp tiền đặt cọc, lại đến trao đổi bản án tình huống, sau đó lại quyết định có tiếp hay không cùng khi nào làm nhiệm vụ vân vân. Thạch Phong đang cùng những người này cùng nhau lúc, một bên khác Mạc Ly che chở Tố Tân vượt qua đám người, tiến vào trong viện. Dù sao những người này nhiều, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này, làm sao đều sẽ bị lôi kéo nói một đồng lớn. Tố Tân đích thật là hơi mệt chút, trở lại gian phòng của mình liền hào hào rửa mặt một phen, lại uống hai chén canh sâm, bổ sung năng lượng. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã đem những người kia tiếp vào tiền viện trong phòng tiếp khách, ngay tại từng cái làm ghi chép. Tố Tân làm sơ nghỉ ngơi, vốn định đem linh nghiễn không gian bên trong thu hết đồ vật sửa sang một chút, bất quá nhìn thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người bị những người kia vây quanh bận tối mày tối mặt, mình thân là lão đại cũng không tốt lúc này dùng manh lưới, thế là cũng tiến đến giúp đỡ chỉnh lý, ghi chép. Về phần không gian bên trong đồ vật, đều là từ tòa sơn cốc kia nuôi dưỡng tà ma căn cứ bên trong thu lướt đến, trừ một bộ phận linh thạch cùng các loại khoáng thạch tài liệu, tuyệt đại bộ phận là tà ma trên thân chút bỏ ra cùng răng nanh những vật này. Nàng hiện tại cơ bản không dùng được, chỉ là dự định sửa sang lại chờ sau này có cơ hội đến quỷ thị hối đoái mình càng cần hơn đồ vật. Sau 2 giờ, ba người cuối cùng đem tất cả vấn đề đều ghi chép lại, đem mọi người đều đưa tiễn về sau, bắt đầu tinh tế thương lượng. Hết thể 5 kiện bản án, trong đó 4 kiện đều là cùng gặp quỷ có quan hệ, chỉ có một kiện không giống bình thường. Căn cứ đến đây người bị thác miêu tả, người bệnh là bởi vì đi ra bên ngoài một nơi nào đó du lịch một vòng, sau khi trở về tiện tay cánh tay bắt đầu nát giữa chảy mủ, dược thạch vô hiệu. Bọn hắn hoài nghi là đụng phải đồ không sạch sẽ, cho nên mới tìm Linh Linh trình thám xã. Ba người xế chiều hôm đó liền đem nhiệm vụ tiến hành phân công, Thạch Phong cùng Mạc Ly tạm thời theo dõi 2 kiện gặp quỷ bản án, Tố Tân thì đi nhìn xem cái kia khởi thân thể nát giữa chảy mủ bệnh hoạn. Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy thân thể vô duyên vô cớ nát giữa cùng mình vừa mới bài trừ tà ma lực lượng có quan hệ, mình không gian lý chính tốt thu một chút tài liệu, có lẽ có thể dùng lên. Hiện tại ba người đều có xe của mình, lắp đặt hướng dẫn, xuất hành phi thường thuận tiện. Cái gọi là tính trước làm sau, tại chính thức tiến về người bị thắt trong nhà trước đó, Tố Tân vẫn là làm một chút công khóa, từ vệ nha bọn hắn hậu trường hệ thống đăng nhập, tra tìm vụ án này người bị thắt tư liệu. Khi thấy một cái đoan mục thanh ba chữ lúc, nàng trong đầu hoảng hốt một cái. Nô, cái tên này rất quen thuộc nha, giống như ở nơi nào đã nghe qua. À, là, không phải liền là lần trước gặp phải chi tiêu cả lơ phất phơ lư hữu đoàn bên trong Bạch Dĩnh nói tố, nàng dính vào cái kia người giàu có liền gọi đoan mục thanh sao. Vậy mà cùng Bạch Dĩnh dính líu quan hệ. Chẳng lẽ ở trong đó có nội tình gì? Sáng ngày thứ hai, Tố Tân mới xe chạy tới vụ án này người bị thắt trong nhà. Là ngoại ô tiếp hợp khu một chỗ cấp cao trong khu cư xá. Một người trung niên nam tử tự xưng là người bị thắt quản gia Từ Thịnh đến đây nên đón. Từ Thịnh đem Tố Tân mang vào khu biệt thự, chỉ dẫn dừng xe xong, sau đó đi hướng một tòa trang hoàng xa hoa biệt thự. Lại đem bệnh hoạn theo đưa ở phòng hầm, trang thuần trong phòng ương lẻ loi trơ trọi đặt vào một tấm một mình giường bệnh, một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân nằm ở phía trên, ngủ mê không tỉnh. Tố Tân mi tâm cao lại, nghiêng đầu hỏi quản gia, các ngươi đây là ý gì? Không sai, vừa rồi Tố Tân một bước vào căn này tầng hầm liền nhận ra, trên giường nữ nhân chính là lần trước xuyên qua giáp cốc gặp phải cái kia nữ nhân, Bạch Dĩnh. Nhà ta tiên sinh nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết nàng, bao nhiêu tiền đều được. Từ Thịnh nhìn xem trước mặt tiểu cô nương này, trong lòng tràn ngập khinh miệt, vì lẽ đó ngôn ngữ thần sắc cũng không che giấu chút nào hắn thân là thượng tầng gia đình chó săn kiêu căng. Ngoại giới nghe đồn Linh Linh trinh thám xã bên trong người như thế nào thần kỳ đến, không nghĩ tới lần này gặp một lần, đúng là cái nhiều nhất chừng 20 tiểu cô nương, nhìn cái kiếp tiểu nộn non làng ra, làm sao cũng không giống một cái cỡ nào nhân vật lợi hại. A, bao nhiêu tiền đều được. Tố Tân nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Từ Thịnh cái cằm khẽ nhếch, rất là cao ngạo, dùng một loại nhìn ngươi công phu sư tử ngoạm lại có thể muốn nhiều cao giá cả dáng vẻ nhìn xem Tố Tân, chính là nhà ta tiên sinh nói, chỉ cần giá trị là được. Tố Tân hừ nhẹ một tiếng, không còn cùng quản gia nói nhảm nhiều. Tố Tân nhớ kỹ mình đã chữa khỏi Bạch Dĩnh chân, làm sao hiện tại lại nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh. Đi vào Bạch Dĩnh trước giường bệnh, trên tay bám vào một tầng linh lực, bắt đầu cho đối phương làm cẩn thận kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Tố Tân trong lòng khe khẽ thở dài. Bạch Dĩnh bộ dáng bây giờ cùng lúc trước Tiểu Huy cùng Chí Tường triệu chứng không có sai biệt, mà hai người này là bởi vì tiếp xúc vu ấn mới bị lây nhiễm. Nói cách khác có người cố ý để Bạch Dĩnh lây nhiễm thượng vu ấn, sau đó mời mình đến đây. Chẳng lẽ là muốn dùng loại này quanh co phương pháp moi ra giải dược hay sao? Nghĩ đến đây, Tố Tân khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra khinh miệt ý cười. Xoay người, đối Từ Thịnh nói ra, hiện tại ta đã có giải cứu chi pháp, có phải là cái kia xin nhà người tiên sinh đi ra nói chuyện giá cả? Từ Thịnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp đáp, bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp nói với ta là được. Nhà ta tiên sinh nói, ngươi mở cao bao nhiêu giá cả, hắn đều nhận. Tố Tân, a, phải không? 20 bạn, một tay tiền, một tay cho thuốc. Từ Thịnh có chút sững sờ một cái, dù sao bọn hắn lúc trước cũng là đối Linh Linh trình thám xã làm qua công khóa, đã từng có người cho ra mấy trăm vạn giá cao. Con tưởng rằng nữ nhân này nhìn ra trong đó mánh khỏe, sẽ đến cái công phu sư tử vạn, dọa dẫm bọn hắn mấy trăm vạn đâu, lại không nghĩ rằng chỉ nói 20 vạn. So với bọn hắn mong muốn giá cả thấp, nhưng là tương đối người bình thường mà nói, cái này 20 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Từ Thịnh khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, một bộ ta liền nhìn thấu ngươi là tiểu môn tiểu hộ cũng không dám muốn nhiều không hợp thói thường dáng vẻ, sau đó tiện tay từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu bức cho Tố Tân. Cho, cầm đi đi, nhà ta tiên sinh nói, nhiều, coi như tiền đòa cho ngươi. Tố Tân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cũng không có khả năng đi đón, mặc cho mảnh giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đối với nàng đến nói, chỉ là ra một chuyến nhiệm vụ mà thôi, trên thực tế chỉ cần không phải một cái giết người không chớp mắt ác ma, nàng cũng không muốn đi nhiều hơn để ý tới, nhưng là nguyên tắc lại không thể thay đổi, đó chính là tương hỗ tôn trọng. Có dạng gì nô tài liền có dạng gì chủ tử. Chương 519, tự cho là thông minh Tố Tân dưới tầm mắt ý thức từ phía trên trần nhà nơi hẻo lánh một cái bí ẩn camera thượng đảo qua. Đã muốn tự cho là thông minh, vậy liền để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tố Tân thần tình lạnh nhạt từ trong ba lô xuất ra một cái giữ ấm chén, phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, nói ra, trong này chính là nàng giải dược, về phần vấn đề tiền, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi ngân hàng lộng những này, trực tiếp chuyển khoản đi, các ngươi biết rõ Linh Linh trình thám xã, khẳng định cũng biết nó công cộng tài khoản, trực tiếp chuyển lên mặt là được. Đối với vấn đề tiền, nàng lần trước lộng một cái lớn kiện trở về, hiện tại có thể xưng tài đại khí thô, coi là thật không có đem cái này mấy chục vạn nhìn chúng mắt. Từ Thịnh không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát liền đem trọng yếu như vậy giải dược lấy ra, chỉ vào giữ ấm chén, hồ nghi nói, cái này, ta làm sao biết người thuốc này có hữu hiệu hay không? Tố Tân liền biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên đối phương còn chưa nói xong, nàng liền trực tiếp cầm lấy giữ ấm chén, rót một ly tre canh sâm đi ra, một tay vặn bung ra Bạch Dĩnh hằng dưới, một tay đem cái nắp bên trong nước rót vào. Chén tre bên trong nước còn không có rót xong, Bạch Dĩnh liền kịch liệt khục sặc, sau đó thân thể co rút cuộn thành một đoàn, chỗ ngoặc hướng một bên ngao ngao nôn mửa liên tu. Phun ra một đầm lớn màu trắng sền sệt đồ vật, canh hôi khó ngửi, tràn ngập cả phòng. Tố Tân chỉ là khẽ nhíu mày đầu, nàng đã từng núi thây biển máu đều trải qua, điểm ấy còn không đến mức để nàng chạy mất dép. Mà Từ Thịnh trông thấy Bạch Dĩnh nôn mửa ra đồ vật, hoa một tiếng trực tiếp đem tại trên khung cửa liền nôn. Bạch Dĩnh nôn ra, thần trí dần dần khôi phục, nhưng là cả người dị thường tái nhợt mà tiểu tụy. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thật giống như lão nhị hơn 10 tuổi đồng dạng. Tóc khô cạn nhợt nhạt, thưa thất lộn xộn dính tại trên đầu, gương mặt sụp đổ, lộ ra cao cao xương gò má. Tố Tân mặc dù không biết đối phương mấy ngày nay đến tột cùng trải qua cái gì, nhưng nhìn nàng không có chút nào tức giận con mắt, cùng bi thương tại tâm chết tăng thương, liền biết nàng cả người tự thân sinh cơ đã tuyệt. Tố Tân liếc nhìn nàng một cái, không biết nói cái gì, bởi vì hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Đây chính là một bước sai, vạn kiếp bất phục a, liền xem như nam nhân thiên hạ đều chết hết, cũng ngàn vạn không thể đi nhúng chàm người có vợ. Tố Tân đi ra hai bước, thấy cổng quản gia còn tại ngao ngao nôn mửa, dừng bước lại, quay người lại đối Bạch Dĩnh đột nhiên nói ra, người quản gia này nói nhà hắn tiên sinh nguyện ý tiêu tốn bất kỳ giá nào cầu được giải dược, tại ngươi trên tủ đầu giường giữ ấm trong chén chính là 20 vạn giải dược, ngươi uống liền có thể khỏi hẳn. Bạch Dĩnh nghe Tố Tân, con mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía bên cạnh giữ ấm chén, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. A, cái gì không tiếc bất kỳ giá nào, hắn sẽ cam lòng tiêu tốn 20 vạn mua cho nàng giải dược. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế tra tấn mình, để cho mình lần nữa lây nhiễm, nó mục đích không phải liền là muốn vì nữ nhi của hắn tìm tới giải dược sao? Cho dù tìm không thấy, cũng phải mình vì nàng nữ nhi cho cùng, cũng phải để cho mình chết không yên lành. Ha ha, đúng là miệng ai à, bất quá cái này nếu là hắn vì chính mình mua, nếu là mình không đem nó uống, chẳng phải là quá cô phụ hắn có hảo ý. Nghĩ đến đây, Bạch Dĩnh giống như là toàn thân đột nhiên tràn ngập lực lượng đồng dạng, đồng nhiên nắm qua giữ ấm chén, vặn ra cái nắp, đối miệng ừ ngực uống. Chính là muốn đem nó uống xong, để ta chết không yên lành, ta cũng sẽ không cho các ngươi thừa dù là một giọt giải dược. Tố Tân yên lặng rời đi, Từ Thịnh nhìn thấy Tố Tân cái này muốn đi, đang muốn ngăn lại, nhìn thấy trong phòng bệnh nữ nhân ôm cái kia cái chén bắt đầu điên cuồng hướng miệng bên trong rót. Hắn a quát to một tiếng tiến lên, đoạt lấy cái chén, thuận tay vung Bạch Dĩnh một bàn tay. Mở nhạt Bạch Dĩnh thân thể giống một mảnh giấy đồng dạng bị đập bay, rơi ầm ầm trên mặt đất, phát ra bịch thanh âm. Người tiện nhân này, lại còn dám uống, đây là cho. Tố Tân kỳ thật cũng không có đi ra bao xa, lại thêm nàng ngũ giác nhạy cảm, vì lẽ đó gian phòng bên trong động tĩnh không kém chút nào mà rơi vào nàng lỗ tai. Có lẽ đứng tại cùng là nữ nhân góc độ lên, sẽ thay nàng cảm thấy bi ai, thế nhưng là đây hết thảy bắt đầu trung quy là bởi vì nàng tại biết rất rõ ràng đối phương có gia có thất còn muốn tham gia đối phương sinh hoạt mới đưa đến, vì lẽ đó mình gieo xuống nhân, liền muốn mình đi gánh chịu tương ứng quả, có lẽ rất tàn khốc, nhưng đây chính là nhân quả. Bất quá, nhìn cái kia quản gia khẩn trương như vậy bình thủy dáng vẻ, không phải là muốn dùng bên trong canh sâm đi trị liệu mang theo vu ấn người. A, đây hết thảy là vì cái kia điêu ngoa nữ tử Mẫn Mẫn đi. Tố Tân nhớ lại, bọn hắn tại chuẩn bị tiến về thần bí thôn lúc, nghe được trong sơn cốc truyền đến kêu thảm. Không nghĩ tới nàng chỉnh người cuối cùng đem mình cũng chụp vào. Nghĩ đến đây, Tố Tân cực không tử tế cười. Lại nói từ Thịnh từ Bạch Dĩnh trong tay đoạt lấy canh sâm, phát hiện bên trong lại bị nữ nhân này trà đạp chỉ còn non nửa chén, hướng đối phương nhục mạ vài câu, liền liên tục không ngừng hướng biệt thự trên lầu 2 chạy tới. Tiên sinh, ta tận mắt thấy Linh Linh trinh thám xã cái kia nữ nhân dùng trong này nước cho ăn cái kia tiện nhân, khẳng định. Từ Thịnh cong lưng, một mặt định hót cười nhìn qua trước mặt nam tử trung niên. Nam tử ước chừng khoảng 40 tuổi, ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn thẳng tắp, ăn mặc định chế Âu phục, toàn thân để lộ ra trầm ổn cùng thượng vị giả bá khí, xem xét chính là một cái phi thường nam nhân thành công. Người này chính là Đoan Mộ Xuyên Mẫn phụ thân Đoan Mộ Thành. Hắn vất tay đánh gãy quản gia lời nói, giọng trầm thấp nói ra, chúng ta đều biết, ngươi lui ra đi. Bọn hắn tại Bạch Dĩnh gian phòng bên trong camera giám sát, vì lẽ đó bên trong phát sinh hết thảy bọn hắn biết tất cả. Đoan Mộc Thanh đem cái chén tiến đến dưới mũi người. Tốt nồng nhân sâm hương vị. Chẳng lẽ đây chính là giải trừ vu ấn đồ vật? Trên giường Đoan Mộc Xuyên Mẫn giờ phút này nửa người đều biến thành hơi mờ, chỉ còn một lớp da bao bây lấy, thật mỏng dưới làn da mặt chính là không ngừng nhúc nhích rồi bỏ. Mấy ngày nay bọn hắn đã dùng tốt nhất dược vật đến khống chế, cũng xin mời nổi danh nhất huyền môn người đến phá giải, nhưng là cái này vu ấn 10 phần ác độc xảo trá, trừ phi là gieo xuống cái này vu ấn tà ma bản thể mới có thể giải trừ. Hắn mời tới những người kia có thể nói ra câu nói này đã tính rất không tệ, nhưng là hiểu ấn và giải trừ lây nhiễm lại là không giống. Tố Tân lúc ấy cứu Bạch Dĩnh thời điểm Đoan Mộc Xuyên Mẫn bọn người đã sớm rời đi, như thế nào biết rõ trong đó chi tiết. Mà vừa rồi Bạch Dĩnh tại bi phẫn trong tuyệt vọng làm ra động tác để bọn hắn chắc chắn đây chính là giải dược. Về phần Đoan Mộc Thanh vì cái gì không trực tiếp ra mà xin mời Tố Tân đến hiểu, nhất định phải lợi dụng Bạch Dĩnh làm mồi. Chứ thật sự là hắn nghĩ tra tấn Bạch Dĩnh bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là mọi người đều nghe đồn cái này tổ trinh thám bên trong nhân tính tình phi thường cổ quái. Bởi vì có thể nhìn thấu mọi người tất cả tư tưởng, vì lẽ đó nếu như người bị thắt trên thân lưng cái gì nghiệt nợ, bọn hắn không chỉ có sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có thể dùng âm tàn thủ đoạn đem người chơi chết. Hắn tác hạ những sự tình kia có thể giấu trời giấu giếm được tất cả mọi người, tại mặt người trước chính là vô cùng thành công cùng quang huy hình tượng, nhưng là hắn nhưng không giấu giếm được trí nhớ của mình. Chương 520, thông minh lầm Đoan Mộc Thanh món tiền đầu tiên là đen ăn đen tích lũy, sau đó từng bước một tẩy trắng, có thể nói là dẫm lên vô số người thi thể đứng ở bây giờ thành tựu. Chỉ là những chuyện kia đều ám muội, hơn nữa 10 phần ẩn nấp, người biết hoặc là bị hắn sử dụng thủ đoạn từng bước một hãm hại chết, hoặc là liền bị hắn thu mua trở thành hắn đồng bọn, hay là bởi vì chính mình đều không sạch sẽ cũng không dám lộ ra đi ra. Đem Đoan Mộc Xuyên Mẫn xảy ra chuyện về sau, đại khái là bởi vì lần trước tại trong phòng bệnh Bạch Dĩnh đối với hắn nguyền rủa, nói hắn cùng nữ nhi của hắn cũng sẽ ở lọt vào báo ứng câu nói này, tiếp xuống mấy ngày nay, hắn đều tựa hồ nghe được có người tại sau lưng của hắn nói viên thuyền con, nói là hắn báo ứng rốt cục muốn tới loại hình. Vì lẽ đó cứu Đoan Mộc Xuyên Mẫn không chỉ có là bởi vì nàng là hắn tên trên mặt nữ nhi duy nhất, còn muốn vì chính mình tìm về danh tiếng. Về phần những cái kia vụng trộm cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con nữ nhân liền đi thêm, chỉ là hắn muốn bận tâm hình tượng của mình, chưa bao giờ công khai qua, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem những cái kia công khai. Lúc này, Đoan Mộc Xuyên Mẫn dùng một cái khác hoàn hảo tay đoạt lấy trong tay phụ thân giữ âm chén, cũng không quan tâm mới vừa rồi là cái kia tiện nhân uống qua, trực tiếp hướng miệng bên trong rót. Mấy cái vừa mới vào trong bụng, cái chén từ trên tay trượt xuống, nàng thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ mà thống khổ. Từ trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm. Nàng muốn dùng tay đi bắt, ngón tay còn không có đụng phải cổ, cánh tay kia tựa như một cây trắng nón nà mì sợi đồng dạng mềm mềm tiêu nhịu xuống. Sau đó ngay tại Đoan Mộc Thanh mí mắt dưới mặt đất, Đoan Mộc Xuyên Mẫn dần dần biến thành một cái da thịt đông lạnh đồng dạng người, mềm cộc cộc địa, giống một người bao da lấy túi nước, triệt để co quắp trên giường. Đoan Mộc Xuyên Mẫn trừng mắt thống khổ mà không cam lòng hai mắt, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng dừng lại tại thật sâu oán hận bên trong. Đoan Mộc Thanh cả người đều ngây người, cảm giác như có gai ở sau lưng, một luồng quỷ dị khủng bố bầu không khí tràn ngập cả phòng. Tí tách, trong thân thể sền sệt vật từ Đoan Mộc Xuyên Mẫn vết thương địa phương cốt cốt chảy ra, rất nhanh liền trên mặt đất tích một tòa. Đoan Mộc Thanh thân thể bản năng hướng về sau thối lui. Ba, a, Đoan Mộc Thanh giẫm lên rơi trên mặt đất giữ âm chấn lên, dưới chân trượt đi, không ngạc nhiên chút nào ngã sấp xuống trên mặt đất. Bàn tay bỗng nhiên chống tại trên mặt đất, bị thứ gì bạch phá. Thoáng chốc, một trận ngứa một chút cảm giác từ trong lòng bàn tay một mực vọt hướng cánh tay. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy một khối to bằng móng tay miệng thủy tinh phiến khảm tại lòng bàn tay, khi hắn đem mảnh vỡ khi rút tay ra, phía trên đã dính toi công nhớp múa đồ vật. Mấy ngày nay Mẫn Mẫn đều tại quảng đồ vật, hắn nhớ kỹ mỗi lần đều để người quét dọn, không nghĩ tới lại còn có một cái mảnh vỡ không có quét dọn sạch sẽ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hận a hận cái này quả thực chính là hắn nghiệt nợ đồng dạng nữ nhi, cũng hận những cái kia qua loa chuyện bà mẫu. Hắn vội vàng đứng lên đến rửa tay trong chậu mỡ lớn nhất nước trôi tẩy. Bên trong chảy ra không phải máu, mà là trắng trắng đồ vật. Không nghĩ tới hắn một mực như vậy cẩn thận không có đi đụng vào nữ nhi, nhưng vẫn bị lây nhiễm. Hắn giờ phút này minh bạch, ly tia con bên trong nước thuốc có thể loại trừ lây nhiễm, nhưng là không thể khu trừ vu ấn cùng ngoại thương. Vì lẽ đó, bây giờ muốn mạng sống chỉ có đi tìm cái kia Linh Linh trinh thám xã cái kia nữ nhân. Đoan Mộc Thanh trong lòng đem Tố Tân hận muốn chết, nếu như không phải nàng trực tiếp bước xuống một cái giữ âm chén liền đi, cũng không trở thành đem nữ nhi trực tiếp hại chết, mình càng sẽ không bị lây nhiễm. Hắn lập tức gọi tới Từ Thịnh, tức hồn hển kêu lên, "Đi, đi đem vừa rồi cái kia nữ nhân lưu lại cho ta, không quản lớn cỡ nào đại giới, nhất thiết phải để nàng lưu lại." "Tiên sinh." Từ Thịnh vô ý thức nhìn về phía Đoan Mục Thanh cánh tay, lại phòng nghỉ thời gian ngắm một chút, luôn cảm thấy có gì không ổn, bất quá nghĩ đến đối phương tính tình cùng thủ đoạn, như cũng đồng ý lấy nhanh chóng rời đi. Tố Tân hoàn toàn chính xác không có đi xa, dù sao chuyện nơi đây còn không có hoàn toàn kết đâu. Mới vừa đi tới cư xá cửa chính, gác cổng liền tiếp vào điện thoại, sau đó ngăn lại Tố Tân, hỏi: "Xin hỏi ngài chính là Tố Tân tiểu thư sao?" Tố Tân gật gật đầu, sau đó rất là thông minh để gác cổng liền đem nàng lần nữa đưa đến Đoan Mục Thanh trước biệt thự. Đoan Mục Thanh sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể không ngừng phát run. Nhìn xem Tố Tân, ngươi thật sự là thật ác độc tâm, vậy mà hại ta. Tố Tân chậm rãi nói: "Đoan Mục tiên sinh, ngươi nói ta hại ngươi, không biết lời này nói như thế nào đây. Có vẻ như đây mới là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Cái kia nước thuốc vì cái gì đối Bạch Dĩnh hữu hiệu, đối Mẫn Mẫn liền sẽ tăng lên?" Tố Tân xì khẽ một tiếng: "Lúc ấy ngươi quản gia đến mời ta thời điểm nói chính là vô luận tiêu bao nhiêu giá tiền, cầu có thể chữa khỏi Bạch Dĩnh thuốc, ta đem thuốc cho, nhưng là các ngươi chướng còn không có chèo thuyền qua đây đâu. Hiện tại ngươi tự tiện đem ta cho Bạch Dĩnh muốn bắt đi nó dùng, ngươi tại sao không nói mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngược lại oán hận người khác cho thuốc? Tốt một tấm kéo mồm kéo miệng, hiện tại tay của ta cũng bị lây nhiễm, ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Tố Tân lãnh đạm nói: "Tuy nói thượng thiên có đức hiếu sinh, nhưng là ngươi cái này vừa lên đến liền hương sư hỏi tội, sau đó hùng hổ dọa người muốn giải dược, ta một chút không nhìn thấy thành ý của ngươi. Đã ngay cả mình đều không có cầu sinh cầu người thành ý, ta vì cái gì lại phải có cái kia một phần đức hiếu sinh? Tốt, xem như ngươi lợi hại. Ngươi đem giải dược cho ta, không quản ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Coi như ngươi muốn ta nửa cái thân ra, ta cũng tuyệt không mập mờ. Ta hiện tại liền có thể lập xuống chứng tử." Tư Thịnh đội vàng mang giấy bút tới. Tố Tân khoát khoát tay: "Ngươi không cần làm những này bộ dáng, ta không quan tâm. Hiện tại liền chuyển 5000 vạn đến Linh Linh Trinh Thám xã tài khoản lên, ta lập tức liền có thể đem giải dược cho ngươi." 5000 vạn, ngươi? Đoan Mục Thanh trong lòng giống như bị đào đi thứ gì đồng dạng. Đây chính là hắn hiện tại tất cả có thể di động dùng tài sản tổng cộng. Nữ nhân này thật tác động. Tố Tân bọn hắn làm việc đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu là đối người bị thắc tình huống hoàn toàn không biết gì cả, bị đối phương nắm mũi dẫn đi, đây không phải là bọn hắn phong cách làm việc. Ngươi muốn cảm thấy ngươi tiện mệnh không đáng cái giá tiền này, vậy coi như đi, dù sao ta cảm thấy thuốc của ta cũng không nên cho không đáng cứu người. Tố Tân lạnh nhạt nói: "Tốt, xem như ngươi lợi hại. 5000 vạn, ta cho, như vậy hiện tại đem thuốc đem ra đi." Há miệng liền muốn ta đem thuốc cho ngươi, ngươi làm ta 3 tuổi hài đồng dễ gạt như vậy. Đoan Mục Thanh, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, tiền tới sổ, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không không bàn gì nữa. Còn có, đừng quá tự cho là thông minh, những món kia mà ở trước mặt ta quả thực chính là ngây thơ. Tố Tân lạnh lùng nói. Đoan Mục Thanh con mắt nhắm lại, sắc mặt tâm trầm, xem ra nghe đồn Linh Linh Trinh Thám xã người là có bản lĩnh thật sự, xác thực không giả. Bất quá lần này chỉ nàng một cái tiểu nữ hoa, nhìn nàng có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng phải đem giải dược lưu lại cho ta. Đoan Mục Thanh đột nhiên cười ha ha, vỗ tay nói ra: "Lúc đầu ta là nghĩ khách khí khí với ngươi, làm sao chính ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền không oán ta được. Không quản ngươi hôm nay có nguyện ý hay không, đều muốn cho ta thuốc giải lưu lại." Chương 521, chỉ là người đứng xem theo tiếng nói của hắn, bên ngoài biệt thự tường vây đột nhiên dâng lên một tầng ánh sáng, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Tố Tân thấy thế, đây là muốn đối nàng đến cái cá trong chậu a, bất quá ai là thợ săn ai là ba còn có nói. Tố Tân trong lòng cũng lên sát ý lúc trước bởi vì còn muốn bận tâm trình diện mặt công việc, dù sao mình từng tới một chỗ, chủ nhân liền vô duyên vô cớ chết, coi như sau đặc án tổ ở sau lưng, cũng sẽ cho dân chúng rơi xuống ngực ớ. Hơn nữa Tố Tân trong lòng cũng không muốn để cho đặc án tổ người cảm thấy mình là cái tùy tiện lại không có lòng dạ người, làm sự tình còn cần người khác đến cho mình chú ý. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà mình chế tạo ra một cái kết giới, vậy liền thuận tiện kết hắn lại có làm sao. Lúc này, Đoan Mục Thanh đem trong tay một khối hắc mộc hướng trên mặt bàn gỗ, hai cái bóng người từ Đoan Mục Thanh sau lưng bay ra. Sở dĩ nói là phiêu, là bởi vì chỉ thấy hắc vụ ngưng tụ mà thành người hình dáng, từ ngực hướng xuống tựa như một con lươn đồng dạng. Cùng phổ thông quỷ hồn không giống chính là, cái này hai con trên thân còn có tinh tế màu đen sợi tơ quấn quanh, để lộ ra dữ tợn cùng khí tức khát máu. Chắc không được đâu, một cái bình thường nào đó song quy cục tòa lái xe, tại lãnh đạo xảy ra chuyện sau liền mai danh nhận tích, mấy năm sau lắc mình biến hóa nhảy lên trở thành thành phố S thần bí người giàu có, sau đó một đường mây xanh, thậm chí nhúng chàm chính đàn, nâng đỡ thế lực của mình. Dựa vào vậy mà là cái này. Nuôi tiểu quỷ, vẫn là lợi hại nhất loại kia ác linh. Lần trước đại thanh tẩy bên trong để hắn thành cá lọt lưới, lần này tự động đưa tới cửa, đo hắn mọc cánh khó thoát. Tố Tân thậm chí hoài nghi, hắn kết tóc thê tử cũng là bởi vì biết rõ lai lịch của hắn, sau đó bị hắn từng bước một dụ vào bẫy dập, bước bách mà chết. Về phần hắn một mực tại Phong Nguyệt trong sân trò chơi, chứ có gặp dịp thì chơi nữ tử bên ngoài, khẳng định cũng có bị hắn loại này thành công nam nhân hình tượng đả động đứng đắn quê tú, nhưng là hắn nhưng vẫn không có kết hôn, không tiếp đem nữ nhi của mình đẩy lên trước mặt làm tấm mục. Nguyên nhân căn bản chính là hắn không thể kết hôn. Một khi kết hôn, hắn chăn nuôi ác linh bởi vì cực mạnh trả thù cùng lòng ham chiếm hữu mà đem giết chết. Thử nghĩ, một cái nam nhân mỗi lần kết hôn không bao lâu thê tử liền sẽ ly kỳ tử vong, coi như hình tượng của hắn công trình làm cho dù tốt, coi như hắn có tuyệt đối lý do đầy đủ cũng không ở tại chỗ chứng minh, chỉ sợ cũng phải để người hoài nghi. Nào có hiện tại qua như vậy tiêu sái tự tại. Hai con ác linh giống rắn đồng dạng trên người Đoan Mục Thanh uốn lượn lấy triền miên, giống như tình nhân ở giữa thân mật. Nếu như là hai cái huyết đục mỹ nữ, Tố Tân coi như miễn phí nhìn một trận hạn chế tú, có thể hết lần này tới lần khác là hai cái ác linh. Hai cái lấy tinh huyết làm thức ăn ác linh A Đoan Mục Thanh tựa hồ rất hưởng thụ hai nữ quỷ bớt bè, dùng ái mỹ giọng nói ra: "Đi, đem nàng giết cho ta, ban đêm ta liền hảo hảo cho ăn no các ngươi. Thế là hai con ác linh đầu trực tiếp chuyển 180 độ, mặt hướng Tố Tân, Ô Nhu khuôn mặt trở nên dữ tợn, miệng đột nhiên mở lớn, chiếm cứ nửa cái đầu. Sau đó phát ra một tiếng sắc nhọn bị tê, mang theo mãnh liệt gió lạnh hướng Tố Tân nhào tới. Tố Tân chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, lù lù bất động, lạnh lùng nhìn xem đống nhiên cùng tới hai cái ác linh. À, con tưởng rằng là cái quái gì đâu, vậy mà là lấy nam nhân tinh khí làm thức ăn mà chăn nuôi đi ra đồ vật. Nàng trước kia liền xem như tại trong núi thây biển máu đều không cảm thấy buồn nôn, duy chỉ có nhìn thấy cái này một người hai quỷ cảm giác vô cùng ác tha. Liên thủ đều chẳng muốn nhấc, trong lúc đó trên thân lắng động sát khí dâng lên mà ra. Tố Tân thế nhưng là giết ngàn ngàn vạn vạn quỷ vật, còn thống lĩnh mấy vạn quỷ binh, dạng này khí chẳng cùng khí thế chỉ thoáng lộ ra một kia, liền có thể chấn nhiếp bọn chúng. Hai con ác linh cảm ứng được khí thế bằng bạn, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, cảm ứng được trước mặt cái này cường đại đến bọn chúng hoàn toàn không thể chính diện nhìn thẳng lúc, như thế nào lại hướng Tố Tân bổ nhào qua đâu. Thế là vừa mới bay đến một nửa, lại lập tức quay trở lại tiến vào Đoan Mục Thanh trong ngực. Đoan Mục Thanh không nghĩ tới mình nuôi cái này hai con nữ quỷ tương đương với cùng hắn đồng khí liên tri, vì hắn làm rất nhiều chuyện, đột nhiên đều không nghe từ mệnh lệnh của hắn, thậm chí còn hướng về thân thể hắn chui. Hiện tại đã cùng tổ trinh thám mệnh mặt, nếu như bây giờ lấy không được giải dược, tay của hắn liền phế. Nghĩ đến đây, hắn đem một cái tay khác ngón tay bỏ vào trong miệng, hung hăng cắn, lập tức máu tươi lứa ra. Hắn đưa tay đem máu hướng hai con tiểu quỷ trên thân điểm tới. Tiểu quỷ trên thân đột nhiên màu đen sợi tơ đại thịnh, vây quanh hắn chuyển, như cũng không chịu công kích Tố Tân. Đoan Mục Thanh lập tức liền có chút hoảng, hắn thậm chí cảm ứng được hai nữ quỷ truyền đến oán hận cùng tức giận. Nếu như muốn trấn an bọn chúng, chỉ có thể lên giường phiên Vân Phúc Vũ một phen, nhưng bây giờ điều kiện không cho phép, để hắn vội vàng cấp hai nữ quỷ nói tốt. Chỉ tiếc không quản hắn như thế nào trấn an, hai nữ quỷ chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại trở nên càng thêm sao động. Không có cách, Tố Tân một đường chém giết lệ quỷ vô số, còn có mang theo càng cường đại sát phạt lực lượng linh lực khí tức. Quỷ trung quy là quỷ, tại hòa bình thời kỳ, cấp cho chắc chắn điều kiện liền có thể đạt thành một loại cung cầu cân bằng, nhưng khi đứng trước tuyệt đối nguy hiểm cùng sợ hãi lúc, vậy liền hoàn toàn bị các nàng thôn phệ bản năng trường khống. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói, Đoan Mục Thanh, ngươi đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Tiếng nói rơi, hai con tiểu quỷ đột nhiên khởi sướng cùng đến, bổ nhào Đoan Mục Thanh trên thân, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Đoan Mục Thanh thống khổ kêu rên. Rất nhanh, kêu rên thanh âm dần dần yếu xuống dưới, hai con tiểu quỷ đem hắn thân thể xé rách thành mảnh vỡ, chết không thể chết lại. Một sợi hồn phách vừa mới bay ra, cũng bị tiểu quỷ chia cắt ăn. Cùng hóa trạng thái tiểu quỷ là phi thường kinh khủng, và lại nơi này lúc trước bị Đoan Mục Thanh xuống kết giới, mà Tố Tân cùng chúng nó mà nói tựa như diêm la tồn tại, thế là bắt đầu cả tòa biệt thự điên cuồng tán loạn, một phen ngược sát xuống tới, đúng là một tên cũng không để lại, toàn bộ bị tiểu quỷ giết chết. Tố Tân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nếu để cho nàng độc thủ, gia đình sẽ nói liền luật pháp đều không có định tội của bọn hắn, liền nói đức đều không thể ước thúc đến bọn hắn, nàng lại dựa vào cái gì đi quyết định sinh tử của bọn hắn? Tố Tân không nghĩ tới đi quyết định cái gì, nhưng là nàng cũng có thể lựa chọn mình nhân vật. Lần này, nàng lựa chọn ở đây làm một cái người đứng xem. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh nghiễn bay ra, đem hai con tiểu quỷ thu ra kết giới, lạnh nhạt rời đi. Kết giới nếu như không có ngoại lực tác dụng, chí ít có thể tiếp tục mấy ngày thời gian, đến lúc đó năng lượng sụp đổ hỗn loạn, một mùi lửa sẽ đem tất cả hết thảy chôn bụi. Đây là Đoan Mục Thanh lúc ấy là Tố Tân bày bẫy dập, hiện tại vừa vặn trở thành chính hắn phân mộ. Một tuần lễ sau, mấy phần trên báo chí đều rất lớn trang bịa nổi bật phát biểu một phần từ đầu tin tức, thành phố S nơi nào đó sinh long đầu lão đại Đoan Mục Thanh trong nhà cháy, hư hư thực thực cất giữ tầng hầm sang bạo tạc gây nên. Đoan Mục Thanh cùng độc nữ Đoan Mục Xuyên Mẫn tại chỗ tử vong, đồng thời cảnh sát còn tại phế tích bên trên phát hiện mấy cỗ thi thể, hoài nghi là Đoan Mục Thanh bảo tiêu cùng gia chính nhân viên phục vụ, trước mắt vụ án còn tại tiến một bước trong điều tra. Chương 522, hồi cuối cái nào đó trụ cầu dưới, kéo lấy một đầu quẻ chân trong tay nam nhân há miệng run rẩy nắm lấy một tấm báo chí, nhìn thấy cái tin tức này, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết suy nghĩ trong lòng, sau đó lại đối nước sông quần quần gào khóc. Báo ứng à, lão thiên cuối cùng là báo ứng đến hai người kia cặn bã trên đầu a quẻ chân nam nhân không phải người khác, chính là lúc ấy dẫn đầu Bạch Dĩnh bọn người lên núi lĩnh đội, Tô Cách Nhi. Trên thực tế hắn thật sự là một vị phi thường có kinh nghiệm có thực lực thám hiểm giả, chỉ là cùng những người kia hòa mình, cùng là che giấu mình mục đích thật sự, mới giả dạng làm như thế một cái sốc nổi người. Mặc dù hắn cũng phụ họa Đoan Mục Xuyên Mẫn cùng mặt khác đồng đội lý do thoái thác, để hắn không có hiểm nghi, nhưng là Đoan Mục Thanh bởi vì giận chó đánh mèo, như cũ tìm người đem Tô Cách Nhi cùng mấy cái khác đồng đội hết thể giáo huấn một trận. Trên cơ bản không phải hủy dung chính là tàn phế. Tô Cách Nhi xuất ra cái bật lửa, đem báo chí châm, hướng phía quần quận nước sông hô, "Tỷ, ngươi thấy sao? Cái kia cặn bã nam rốt cục gặp báo ứng, ngươi nghỉ ngơi đi." Đem báo chí cho bụi bay xuống trong nước, Tô Cách Nhi cũng không chút do dự nhảy vào đi. Không sai, khi hắn dùng mình tất cả thân ra, bao quát áp lên mình linh hồn cầu đến cái kia tay xuyên lúc, hắn liền không có đường rút lui. Cái kia cặn bã nam cùng hắn ác ma nữ nhi rốt cục chết, nhưng là còn có đông đảo vây cánh cùng tùy tùng, nếu là lần nữa rơi xuống trong tay bọn họ, như vậy đối với hắn mà nói, chỉ sợ muốn dứt khoát lưu loát chết đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Huống chi, đối với một cái tôn trọng tự do cùng thám hiểm người mà nói, không có một cái chân cùng một đầu cánh tay, cùng chết có cái gì khác nhau. Hiện tại đại thủ rốt cục đến báo, hắn chết cũng không tiếc. Thế là tại ngày thứ hai tin tức thượng lại nhiều một đầu, nào đó kẻ lang thang vô ý rơi sông ngâm nước bỏ mình. Đoạn chữ viết này rất nhanh liền bị một mảng lớn phô thiên cái địa nào đó minh tinh chia tay, nào đó minh tinh lại đùa nghịch bằng hữu tin tức bao phủ. Bị dìm ngập còn có những cái kia tại nơi hẻo lánh yên lặng phát sinh cố sự cùng thấp kém sinh mệnh. Tố Tân trở lại tổ trinh thám liền bắt đầu chỉnh lý mặt nạ bản án đến tiếp sau tư liệu. Dù sao cũng là bị đặc án tổ ủy thác, còn muốn cầm thù lao đây, làm sao cũng phải cấp bọn hắn một cái hoàn chỉnh bản giao mới được. Chủ yếu đem mấy ngày nay bọn hắn điều tra tình huống biết xuống đến, sau đó tại kết án trang thượng rơi lời kết thúc. Làm xong đây hết thảy, Tố Tân liền gọi điện thoại cho Phó Liên Sinh báo cáo công việc. Phó Liên Sinh nghe được Tố Tân nói đã đem mặt nạ bản án hoàn toàn điều tra rõ ràng, thoáng có chút ngoài ý muốn, hơi chút trầm tư, nói ra, kỳ thật tại các ngươi đi thăm dò vụ án này trong lúc đó, lại phát sinh mấy lên ly kỳ mất tích cùng tử vong vụ án, đã gây nên một bộ phận người hoài nghi, có mấy cái nhỏ truyền thông đưa tin việc này, bị chúng ta tạm thời đè xuống. Nếu như tùy ý những cái kia mặt nạ tiếp tục chạy ra lời nói, thế tất gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Tố Tân nghe xong đối phương lời này liền minh bạch Phó Liên Sinh ý tứ, nếu là thần bí trong thôn gốc cây kia vấn đề, sao không dứt khoát đem nó đốt? Nhưng là Tố Tân có mình làm việc nguyên tắc, đầu tiên gia đình làng ở nơi đó tồn tại niên đại so thế giới bên ngoài đều muốn xa xưa, bọn hắn vẫn luôn noi theo mình pháp tắc sinh tồn, lại không có chọc ai chọc ai. Ngược lại là người bên ngoài đồ mới lạ xâm nhập gia đình sinh hoạt, cũng là bọn hắn mình chủ động mang mặt nạ. Trọng yếu nhất chính là, mặt nạ cũng không phải người nào đeo người đó liền sẽ chết, nó cũng là có quy tắc của mình. Hơn nữa đối với thần bí thôn thôn dân mà nói, thần thụ đối với bọn hắn là phù hộ. Tố Tân nói ra, hiện tại cũng tại khởi xướng bảo hộ tự nhiên, bảo hộ động vật, còn muốn là những cái kia động vật thành lập bảo hộ khu, chẳng lẽ dạng này truyền thừa văn minh còn không bằng những cái kia động vật hoang dã. Bọn hắn chỉ là mình lặng yên sinh hoạt, vì lẽ đó ta hy vọng vụ án này đến đây là kết thúc. Còn chạy tới ngoại giới những cái kia mặt nạ, chỉ có một câu, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, hết thể tự có nhân quả. Phó Liên Sinh nghe ra Tố Tân trong giọng nói cường ngạnh, trầm mặc một lát, sau đó chuyển thâu một sấp tư liệu tới. Đây là bọn hắn gần nhất thu thập những cái kia ly kỳ tử vong, đi qua sơ bộ điều tra, đều cùng mặt nạ có quan hệ. Tố Tân lông mày nhẹ khóa, bắt đầu cẩn thận lật xem những tài liệu này. Vụ án 1, ba trong đó học nữ sinh bị người dội lưu toan, triệt để hủy dung, con mắt cái mũi miệng làn da bị ướt rủi. Người hiểm nghi đã bắt đến, là cái bệnh tâm thần người bệnh, hắn nói hắn dội chính là nước. Vụ án 2, bốn vị thanh niên tại nhà khách gian phòng bên trong chơi bừa, không cẩn thận cháy, tạo thành bốn người trên thân lớn diện tích bỏng, mặt cũng toàn bộ hủy. Theo bọn hắn bàn giao, là bởi vì hút thuốc, không cẩn thận thuốc lá đầu rơi tại màn cửa lên. Vụ án 3, hai cái ngay tại băng qua đường người bị đột nhiên mất khống chế xe tải lớn nghiền ép, hoàn toàn thay đổi. Cảnh sát đang điều tra sự kiện nguyên nhân gây ra, cùng hai cái này người chết thân phận. Phó Liên Sinh lần này truyền đến hết thảy có mười mấy vụ giết người, liên quan đến người khác nhau nhóm, nghề nghiệp, còn có xảy ra chuyện địa điểm cũng liên quan đến mấy cái tỉnh. Nhưng là bọn chúng đều có hai cái điểm giống nhau, một là người bị hại bộ mặt đều triệt để hủy dung, hai là những ngày vụ án phát sinh thời gian đều tại gần nhất 3 ngày. Cũng chính là tại Tố Tân ba người rời đi thần bí phía sau thôn ngày thứ 3 mới lộ ra giếng phun thức bộc phát. Những chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn, nhưng là đột nhiên bộc phát nhiều như vậy như thế tập trung, nhưng vẫn bị nhạy cảm đặc án tổ bắt được, cảm thấy cùng mặt nạ bản án có quan hệ. Tố Tân ngược lại cảm thấy đó cũng không phải từ chúng sinh tương cây mặt nạ tạo thành, bởi vì nàng tự mình được chứng kiến lực lượng của nó, vì lẽ đó đây cũng là chúng sinh tương lực lượng khuyết tán tạo thành. Thế nhưng là đến tột cùng là nguyên nhân gì để chúng sinh tương cây lực lượng khuyết tán? Chẳng lẽ là Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu quả thật như nàng phỏng đoán như vậy, thần bí thôn đã làm ra quyết định của mình cùng hy sinh, nàng không muốn có người bởi vì ngoại giới những chuyện này đi quấy rầy bọn hắn bình tĩnh. Là cho đặc án tổ một cái công đạo, Tố Tân bắt đầu đối Phó Liên Sinh truyền tống tới bản án tiến hành điều tra. Có bốn vụ án là phát sinh ở thành phố S, điều tra tương đối dễ dàng. Đi qua gần một tháng 43, cuối cùng đem những này bản án triệt để vớt cái đấu. Cái thứ nhất bản án, bốn cái nữ sinh bị một cái bệnh tâm thần dội lưu toan hủy dung. Mặc dù cha mẹ của các nàng cảm xúc phi thường kích động, thế phải đem cái kia bệnh tâm thần người bệnh ngàn đao băm thây, muốn đem trường học, thậm chí đem nơi khởi nguồn điểm chung quanh tất cả mọi người cáo lên tòa án. Nhưng là đi qua Tố Tân cẩn thận điều tra, phát hiện cái này bốn cái nữ sinh cùng nửa năm trước một lần sân trường bạo lực sự kiện có quan hệ. Lúc ấy, các nàng còn đầu một cái nữ sinh sau còn đem đối phương quần áo lột sạch, cũng để một tên lưu manh đem nàng gian ô sau đó, nữ sinh ra trường báo cảnh, bởi vì các phương diện áp lực, tại mấy nữ sinh kia ra trường cùng trường học áp lực dưới, chuyện này cuối cùng bị định là cái kia lưu manh hành vi cá nhân. Tên côn đồ nhỏ kia bởi vì còn không có tuổi tròn 18 tuổi tròn, chỉ tạm giữ mấy ngày chuyện. Bị ngược đánh nữ sinh về sau chuyển trường, nhưng là một tháng trước nhảy lầu tự sát, lúc ấy báo cáo tin tức nói là bởi vì việc học áp lực lớn tạo thành. Chương 523, mặt nạ Tố Tân lại ẩn ẩn cảm thấy nữ sinh này tự sát chỉ sợ cũng cùng nửa năm trước ngược đánh sự kiện có quan hệ. Đến cùng phải hay không như thế, Tố Tân mấy người cũng không thể mà biết. Bởi vì nếu là phát sinh ở người chết cùng người chết ở giữa chuyện, liền Mặc Ly tinh thần lĩnh vực cũng vô pháp thăm dò. Bất quá thật đúng là bị Tố Tân đoán đúng. Chân tướng sự thật là, cái kia bị làm nhục nữ sinh chuyển trường về sau, mấy nữ sinh này không biết thông qua phương pháp gì lại tìm đến nàng, cũng lấy video cùng nàng người nhà sinh mệnh làm uy hiếp, để nàng lấy tiền, thậm chí để nàng đi trong quán ba tòa thai. Tóm lại một câu, bởi vì cảm thấy nàng dễ khi dễ, coi nàng là làm cây dụ tiền. Dùng mấy nữ sinh này đến nói chính là, lần trước cho dù nàng báo cảnh, cuối cùng không như cũ bê chuyện đều không có sao. Nhưng là lần này nếu như nàng còn dám dở trò gian, vậy liền để người đi đem cha mẹ của nàng chém chết. Dù sao có vị thành niên bảo hộ pháp, lại xin mời cái tốt luật sư, hoặc là mở một cái gì bệnh tâm thần chứng minh, giết liền giết. Nữ sinh hoàn toàn không cách nào phản kháng, tại vô cùng trong tuyệt vọng lựa chọn nhảy lầu tự sát, chỉ tiếc, thẳng đến nàng chết, người ở bên ngoài xem ra cũng là bởi vì học tập áp lực lớn tạo thành, hoàn toàn không nghĩ tới là bị mấy cái khác nữ sinh bức tử. Như thế, đem tất cả sự kiện liên hệ tới phân tích, Tố Tân đột nhiên cảm thấy mấy nữ sinh kia bị dội lưu toàn cũng không có oan uổng các nàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước lại không kiêng nể gì cả. Liền xem như tổn hại đạo đức luân lý, liền xem như có thể tiêu giao cho luật pháp bên ngoài, nhưng là tại cái này bên ngoài còn có trời, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tố Tân đem mình điều tra đến những tin tức này toàn bộ ghi lại trong danh sách kiện đằng sau, xem như cho đặc án tổ một cái hoàn chỉnh bàn giao. Tố Tân mắt nhìn mấy nữ sinh kia cuối cùng bị Lưu Toan hủy dung ảnh chụp, trên mặt ngũ quan hoàn toàn không có, con mắt cùng răng đều trần trụi ở bên ngoài, càng không ngừng chạy vàng vàng trắng trắng chất nhầy. Hai tay cũng bởi vì đụng vào Lưu Toan bị trọng độ bỏng, biến thành một cái xấu xí của thịt. Mặc dù không chết, nhưng là cái dạng này chưa chắc không phải phù hợp nhất các nàng kết cục. Cái thứ hai bản án tương đối mà nói liền tương đối đơn giản, cái kia bốn vị thanh niên nhìn đều là trên công trường lâm thời việc vụ dân công, nhưng là bọn hắn một thân phận khác lại là cướp bóc phạm. Hai năm trước tại Z tỉnh chấn động một thời tiệm châu báu cướp bóc án giết người liền có bọn hắn. Lúc ấy có hai cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị tại chỗ đánh chết, còn lại bốn người thoát đi sau đem được châu báu đi chợ đen tiêu ra, rất nhanh lại đem tiền trong tay tiêu xài trong không. Bọn hắn hiện tại không dám làm lớn, liền làm trộm xe điện, theo đuôi độc thân nữ tính cướp bóc tài vật, nện cửa sổ xe loại hình hoạt động. Bởi vì là lưu động tính gây án, rất nhiều nơi không có giám sát, cho dù là có, hiện ra hình tượng cũng mười phần mơ hồ. Hơn nữa biển người mênh mông, cho dù có minh xác ảnh chụp cùng thân phận tin tức, tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó mấy người kia mới tiêu giao lâu như vậy. Đáng nhắc tới chính là, lúc ấy mấy người cướp bóc tiệm châu báu lúc, bên trong một cặp ngay tại cho đối phương tuyển chức nhận tình nữ. Trong đó một tên cướp đối nữ động thủ động cước, bạn trai tiến lên che chở, bị giết chết. Nữ cực kỳ bi thương, chửi mắng bọn hắn phải gặp báo ứng phải gặp thiên khiển, mấy cái giặc cướp trên nàng bực bội, cũng giết chết. Tố Tân đem phần tài liệu này cũng đệ đơn, trong lòng có chút thở dài, hiện tại mấy người kia rốt cục đến báo ứng, bọn hắn cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Cái thứ ba bản án là Tố Tân điều tra dùng thời gian lâu nhất, vẹn vẹn điều tra thân phận các nàng liền dùng gần 2 tuần lễ thời gian. Bởi vì hai nữ nhân này cho người khác tính danh, tuổi, địa chỉ, gia đình bối cảnh, công việc, quê quán, tất cả mọi thứ đều là giả. Hơn nữa thường xuyên khắp nơi du đãng, không có cố định nơi ở điểm. Cuối cùng con đem Mạc Ly kéo lên, dùng hắn tinh thần lĩnh vực, đối với các nàng đi qua địa phương tiến hành trải thảm đối mọi người ký ức tin tức tiến hành điều tra, cuối cùng là điều tra ra. Hai cái này bị ký lộ ca lo nghiền ép nữ nhân vậy mà đều là hát tình người, đồng hương. 10 năm trước bởi vì gia cảnh nghèo khó, trợ phu bị bệnh nằm trên giường, lại thêm nữa cha mẹ chồng hà khắc, thế là liền rời nhà trốn đi. Hai người để bày tỏ tỉ muội hoặc là đường tỉ muội tương xứng, chơi tiên nhân kiêu, ví dụ như nhìn chuẩn những cái kia không có kết hôn trung lão niên nam tử, chỉ cần bao nhiêu lễ hỏi liền gả cho hắn. Hai người cầm tới tiền tài, xử lý thiệt rượu, cùng đối phương ngủ mấy đêm rồi, sau đó lại tùy tiện nói láo rời đi. Thay cái thân phận lại tiếp tục lừa gạt. Cái này tốt xấu cũng coi là theo như nhu cầu người tình ta nguyện, nhưng là tại 6 năm trước, hai người bởi vì bị người nhìn thấu kém chút bị người đánh chết, vừa lúc nhận biết một người, nói có một cái nghề đến tiền nhanh, hơn nữa rất ổn định. Chính là đoạn hài tử. Các nàng hoặc là tại nhà trẻ hoặc là tiểu học công, giả dạng làm tiếp hài tử ra trường, nhìn cái nào hài tử không ai tiếp, liền theo sau tùy thời ôm đi. Hoặc là tại trong khu cư xá, nếu như đối phương là người già, trong đó chứa làm thân mật đi lên chơi bừa, đem tiểu hài tử ôm lấy liền đi, một cái khác liền đi ngăn đón. Hơn nữa tại trên đường cái trực tiếp ôm người khác tiểu hài liền đi, nếu như bị đuổi kịp, liền nói là ôm sai, chỉ chớp mắt liền chui vào đám người trốn mất. Người trong cuộc là chiếu cố hài tử, cũng không tốt đuổi theo, chúng chi liền xem như bị bắt lại báo cảnh, cũng chỉ là ôm sai mà thôi, căn bản không có bất cứ chứng cứ gì nói các nàng là bọn buôn người. Có thể nói là chi phí nhỏ, cũng an toàn nhất đến tiền biện pháp. Những đứa bé này chỉ có cực ít bộ phận là bán cho những cái kia phi thường khát vọng có tiểu hại, nhưng là mình không có cách nào sinh dục gia đình, một bộ phận bị biến thành đứa trẻ lang thang, bị tổ chức thành ăn xin, trộm đạo lừa gạt. Còn có một bộ phận thì tung tích không rõ. Kỳ thật hai nữ nhân này trước đó cũng bởi vì ông không phải là của mình hài tử mà được đưa tới cục cảnh sát một lần, nhưng là cũng tìm không thấy đứa bé kia phụ mẫu, hơn nữa các nàng dùng nuốt cái đinh, tự mình hại mình, tuyệt thực các loại thủ đoạn, cuối cùng bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, không thể không đem các nàng phóng. Không nghĩ tới cuối cùng bị xe đụng, có thể nói là lưới trời tuy thưa nhưng có lọt. Được sự giúp đỡ của Mạc Ly, trải bớt ra một đoạn băng, Tố Tân cũng không để ý nhiều chế tạo mấy lên ngoài ý muốn. Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn xem Tố Tân như là hàn băng đồng dạng khuôn mặt, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Những người này thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Nghĩ đến có chút dư luận đã nói một câu phạm nhân cũng là có nhân quyền câu nói này, đã cảm thấy tốt trân trọng. Đi qua lần này vụ án, Tố Tân cảm giác mình cả người đều giống như từ trong địa ngục đi một lần. Trong cõi u minh, trong thần thức màu đỏ trở nên rất đẹp càng ngưng kết. Còn lại bản án cũng đều không sai biệt lắm, nhìn bề ngoài là một lần đơn thuần ngoài ý muốn. Trên thực tế khi thật sự đem người trong cuộc sinh hoạt uy tích một chút xíu phân tích mở, mới phát hiện, tất cả ngoại ý muốn phía sau đều có tất nhiên xu thế. Tố Tân đem những này sự kiện điều tra rõ ràng về sau, làm một phần hoàn chỉnh báo cáo, lần nữa giao cho đặc án tổ. Đến bước này, mặt nạ bản án mới tính chân chính có một kết thúc. Tố Tân tại ứng phó đặc án tổ bên kia thời điểm, Thành Phong cùng Mạc Ly hai người đã làm thành mấy lên ủy thác, thực lực cũng tại lần lượt thực chiến ma luyện bên trong không ngừng tăng lên. Bất chi bất giác đã tiến vào giữa hè, đã từng phòng cho thuê thì chủ thuê nhà nữ nhi tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Nói nàng kết hôn, hơn nữa đã mang bầu. Thật giống như ngày đầu tiên nàng liền có thể cảm ứng được một cái tân sinh mệnh nhịp đập đồng dạng. Chương 524, bản án, Tử Vong thôn. Tố Tân nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu Mỹ bất chi bất giác đã trở nên thanh nhâm êm ái, trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên nhu nhu ý cười, từ đấy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Tiểu Mỹ hưng phấn cùng Tố Tân chia sẻ lấy nàng trong sinh hoạt từng ly từng tí, nói nàng sau khi kết hôn đã từ thành trung thôn dọn ra ngoài, hiện tại nhà kia bánh bao màn tàu cửa hàng từ đại ca đại tàu quản lý. Nàng nói trượng phu kỳ thật rất an tâm rất đáng tin cậy, mặc dù không phải phú nhị đại cũng không phải quan nhị đại, nhưng là bằng khí lực ăn cơm cũng không có trở ngại. Nàng nói có mấy lần kém chút gặp gỡ ngoài ý muốn, cuối cùng đều không hiểu thấu hóa giải. Tiểu Mỹ tràn đầy phấn khởi giảng thuật, Tố Tố tỷ ngươi biết không? Lần kia ta lúc đầu dự định đi cửa hàng mua đồ, bởi vì đột nhiên đau bụng không có đi thành, về sau nghe nói thương thành bên trong đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy đem lão Châu đều hù đến, nói may mắn không có đi thành. Mặc dù cuối cùng tra ra là có người đồ ác, nhưng là cũng có người bởi vì trong lúc hỗn loạn thụ thương, nếu như ta nếu là ở đây, khẳng định sẽ bị hù đến. Còn có một lần lúc đầu muốn đổi mẫu thân đi phiên chợ, đi đến nửa đường cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ có thể về nhà, vừa tới nhà một hồi, trời lại đột nhiên sét đánh trời mưa, đem thật nhiều người đều xối cái ướt sũng. Tố Tố tỷ, ngươi nói vận khí của ta có phải là quá tốt? Nghe được Tiểu Mỹ bao hàm sắp làm mẹ người ôn hòa hiền hậu tình nói Tố, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, kỳ thật tiểu gia hỏa kia còn rất có linh tính. Hiểu được cảm ơn liền tốt, cũng không hưởng công lúc trước Tiểu Mỹ liều mạng che chở hắn. Xem ra các nàng đây là chú định mẹ con tình cảm. A cút máy Tiểu Mỹ điện thoại, Tố Tân gọi điện thoại cho nhà ôm Bình An. Tân Mụ hưng phấn nói mẫn như hiện tại bụng đã nhô lên đến, mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra đều rất khỏe mạnh, tựa như là nói chính nàng con dâu đồng dạng. Kỳ thật Tân Ba Tân Mụ trong lòng Đông Hải cùng A Như sớm bị coi như là chính bọn hắn nhi tử nàng dâu. Tân Mụ còn nói Đông Hải hiện tại làm lều lớn trồng trọt rất thuận lợi, đã có người đến ký kết. Tố Tân tính xuống thời gian, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, không quản là nhân mạch quan hệ vẫn là đường dây tiêu thụ cũng không thể nhanh như vậy hình thành, khẳng định là vệ nham hoặc là đặc án tổ phía sau quan hệ, xem như lại nàng nỗi lo về sau, trong lòng rất là cảm kích, cũng càng yên tâm ở bên ngoài liệu. Nói cuối cùng, Tân Mụ như cũng không quên hỏi Tố Tân trung thân đại sự, Tố Tân chỉ có thể nói thắc công việc bây giờ bận quá, đang suy nghĩ loại hình. Trên thực tế nàng hiện tại hoàn toàn chính xác rất bận rộn, từ thần bí thôn trở về ngay tại xử lý mặt nạ món kia bản án đến tiếp sau sự tình, hiện tại cuối cùng cho đặc án tổ bên kia giao nộp, về phần thù lao, bọn hắn nói sẽ an bài người cho bọn hắn đưa tới. Tố Tân hiện tại không nổi, nàng có mình con đường tu luyện, nhưng là Thạch Phong cùng Mặc Ly lại rất cần phần này thù lao bên trong đan dược phụ trợ. Cuối cùng ứng phó, Tố Tân lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon. Mặc dù có chút nói rông dài, nhưng là cùng người nhà bằng hữu trò chuyện nửa ngày, Tố Tân cảm giác toàn thân đều ấm áp, tràn ngập tràn đầy chính năng lượng. Trong thần thức sát phạt ý chí mạnh lên, nhưng là trong lòng nàng như cũng tràn ngập thích cùng ấm áp tín niệm cũng biến thành càng kiên cố. Ánh mắt rơi xuống tủ đựng hồ sơ thượng một hàng kia giấy da trâu trên cái hộp, những cái kia đều là từ đặc án tổ đưa tới bản án. Hiện tại giải quyết hết một cái bản án, còn thừa lại mười mấy cái. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là một lần mạo hiểm, nhưng là cũng từ đó thu hoạch rất nhiều. Ân, đương nhiên không chỉ là vật tư thượng thu hoạch, còn có với cái thế giới này nhận biết, lịch luyện các loại, đều là tu luyện trên đường không thể thiếu tài phú. Thế là Tố Tân từ mềm mại ghế sofa bên trong đứng lên, tiện tay từ một loạt trong hồ sơ rút ra một cái hộp, cầm trong tay nặng trịch trịch. Bản án, tử vong thôn sự kiện nguyên nhân gây ra muốn từ 5 năm trước mấy lên liên tiếp phát sinh giao thông ngoài ý muốn nói lên. Đầu tiên là một cỗ du lịch xe buýt tại Hát Tỉnh Ít Tỉnh vòng quanh núi trên đường lớn, bởi vì thắng xe không ăn rớt xuống vách núi, toàn bộ xe hơn 30 người, tử vong 12 người, còn lại cũng khác nhau trình độ thụ thương. Sau đó là Ít Tỉnh nào đó đường cao tốc phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, mười mấy chiếc xe phát sinh liên hoàn chạm đuôi, tạo thành hơn 10 người tử vong, mấy chục người thụ thương. Lại sau là Z Tỉnh nào đó nháo sự bên trong, một cỗ xe con đột nhiên mất khống chế xông vào cửa hàng, lái xe tại chỗ tử vong, mấy cái khác tại trong thương trường mua sắm người bị nghiền ép, không chỉ mà chết. Cái này mấy lên nhìn như ngoài ý muốn đồng thời tương hỗ độc lập tai nạn giao thông, đem cảnh sát đôi những cái kia tử vong người thân phận toàn bộ ghi vào hệ thống lúc, bị đặc án tổ giám sát bộ môn phát hiện một chút manh mối. Mặc dù mỗi ngày mỗi cái địa phương người đều tại sinh lão bệnh tử thay đổi, nhưng là tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian đột nhiên dạng này đại quy mô ngoài ý muốn tử vong vẫn là cực kỳ hiếm thấy, thế là phái ra hai cái dị năng giả tiến hành điều tra. Sơ bộ điều tra, bọn hắn liền phát hiện cái này mấy lên giao thông ngoại ý muốn tử vong người đều có một cái điểm giống nhau, quê quán không rõ. Quê quán chỉ là một người tổ tông sinh hoạt địa phương. Mặc dù bây giờ đại đa số người đều quen thuộc đem hộ khẩu sở tại địa hoặc là phụ thân mẫu thân nơi sinh coi như quê quán, nhưng tóm lại là có thể tra được người này nền tảng. Nhưng là những người này điền quê quán, không quản là dựa theo loại nào loại hình, đều tra không được người này. Nếu như chỉ là một hai người tra không được nền tảng có thể là trùng hợp, nhưng là tử vong những người này tất cả đều như thế, vậy thì có chút kỳ quặc. Một bên khác, đối với dân chúng bình thường mà nói, những này tai nạn giao thông rất nhanh liền điều tra rõ ràng, hoặc là bởi vì người điều khiển mệt nhọc điều khiển, hoặc là bởi vì xe trục chặt các loại, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cho mọi người một cái công đạo. Đặc án tổ phát giác ra cái này một hệ liệt tai nạn xe cộ phía sau có lẽ có kỳ quặc, không khỏi những sự kiện này bên trong có cái gì đồ vật quấy phá, ảnh hưởng đến càng nhiều người vô tội, thế là phái người âm thầm bắt đầu điều tra. Phía dưới thật dày một sấp tư liệu đều là hai cái này dị năng giả đối cái kia làng điều tra tình huống, có bọn hắn tự mình trải qua tự thuật, cũng có hậu đến tiến hành bổ sung. Không biết vì cái gì, Tố Tân vừa mới lật ra tờ thứ nhất, gian phòng bên trong không hiểu cạo qua một trận gió lùa, đem trang giấy quát vụ bù bằng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Tố Tân ngẩng đầu, dùng mắt trái nhìn lại, gian phòng bên trong giống tuyết, liền một tia âm khí đều không có. Trải qua nhiều chuyện như vậy, phàm là xuất hiện một tia khác thường, nhất định hung hiểm bản phần. Nghĩ đến đây, Tố Tân càng thêm thận trọng lên. Lúc trước Thạch Phong cùng Mặc Ly chỉnh lý những này hồ sơ thời điểm chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, chính là nhìn hồ sơ đại khái giới thiệu, vì lẽ đó phía sau kỹ càng điều tra tình huống căn bản là không có nhìn thấy. Đây cũng là Tố Tân bọn hắn lần thứ nhất lật ra. Hai cái này dị năng giả một cái gọi Tốn Phong, dị năng của hắn là ăn quỷ, không sai, chính là có thể trực tiếp đem quỷ vật làm đồ ăn và ăn, giòn cái chủng loại kia, lúc ấy làm nhiệm vụ dị năng cấp bậc là cấp 4. Một cái khác gọi là Nghê Trần, Thiên Nhãn Thông, cũng chính là trời sinh có thể trông thấy thường nhân nhìn không thấy những vật kia. Bị người coi là không rõ, nói nàng là ác linh hóa thân, chắc chắn cấp mọi người dẫn tới tai họa, đều xa lánh nàng. Nhưng là cha mẹ của nàng vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ, vì để nàng thoát ly loại kia thị phi hoàn cảnh, dọn nhà đến địa phương mới sinh hoạt, kết quả một ngày phụ mẫu bị đi theo nàng về nhà quỷ vật hại chết. Chương 525, Thứ Nhi Lâm cuối cùng, Nghê Chân bị đặc án tổ người phát hiện thì đã kem chút bị những cái kia quỷ đùa chơi chết, mà trạng thái tinh thần của nàng cũng mười phần hỗn loạn. Cảm thấy dạng này một cái hạt giống tốt cứ như vậy phế quả thực đáng tiếc, thế là thu nhập tổ bên trong, cẩn thận bồi dưỡng. Bất quá Nghê Chân cuối cùng bởi vì cha mẹ chuyện lưu lại tâm kết, mặc dù tiếp nhận mình có thể trông thấy quỷ vật con mắt, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu là phi thường bài xích, vì lẽ đó dị năng một mực dừng lại tại chỉ là có thể gặp quỷ sơ cấp trạng thái, một mực không có thể đi vào giai. Dùng để xung làm người có dị năng cao cấp con mắt đã đầy đủ. Thằng đến đặc án tổ phái hai người điều tra vụ án này lúc, Tốn Phong cùng Nghê Trần đã hợp tác hơn 10 năm công tác, đi ra rất nhiều nhiệm vụ, tương đương ăn ý hai người đi qua đại lượng đối những cái kia tử vong người xung quanh người tiến hành thăm viếng cùng lấy chứng, cuối cùng phát hiện những người này thế mà đều đến từ cùng một nơi. Một cái xa xôi, hoang vu, cằn cỗi thôn trang nhỏ. Làng tại ít tỉnh cùng sa mạc đụng vào nhau sa mạc trên đỉnh bãi. Hai người tới đó, vừa mắt một mảnh cắt vàng đá sỏi tạo thành thê lương, cảnh vật tại sáng rực mặt trời đã khuất bốc hơi. Cuối tầm mắt xuất hiện một mảnh màu xanh biếc, từ xung quanh người hiểu được, muốn nói lại hướng sa mạc chỗ sâu còn có thôn trang, cũng chỉ có nơi đó. Trước kia còn thường xuyên có người cầm vài thứ trao đổi cần thiết muối ăn những vật này. Thế nhưng là mọi người hiện tại nghĩ lại mới phát hiện, có vẻ như đã thật lâu chưa từng thấy người ở đó. Là ngay tại ốc đảo bên trong. Cái thôn này không có danh tự, bởi vì nơi đó mọc ra một mảnh bụi gai cây, vì lẽ đó đều gọi Thứ Nhi Lâm. Thứ Nhi Lâm bên trong cư dân trên cơ bản đều trải qua tự cấp tự túc nửa phong bế sinh hoạt. Hai người càng đến gần cái kia phiến ốc đảo, mới phát hiện thật là một mảnh rừng gai. Tất cả cây cối chạc cây liên tục xuất hiện giao thoa, phía trên che kín từng cây gai nhọn, liền lá cây cũng nhỏ vụn như cây kim. Từ xa nhìn lại còn có một mảnh màu lục, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn, chỉ thấy được đâm. Nguyên bản còn trời trong mạnh mạnh trời, đột nhiên trở nên âm trầm. Những cái kia lặng im tại khí tức âm u bên trong bụi gai cây tựa như từng cái mở ra răng nanh miệng lớn, tùy thời chờ đợi con mồi tiến vào. Hai người còn không có tiến vào rừng cây, Nghê Chân lại đột nhiên ôm đầu kêu đau. Tốn Phong quỳ lên, vội vàng hỏi thăm, thật, ngươi thế nào? Nghê Chân chậm quá mức, nói với Tốn Phong, bên trong thật nặng oán khí. Oán khí. Tốn Phong thoáng có chút ngoài ý muốn, lặp lại một câu. Vừa rồi thật sự là hắn cũng có loại phi thường cảm giác không thoải mái, tựa như là chung quanh có vô số song tràn ngập án độc con mắt nhìn hắn chằm chằm đồng dạng, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, oán khí cũng không phải là thực chất trên ý nghĩa quỷ mị, chỉ có thể thông qua mặt trái sóng năng lượng ảnh hưởng người thậm chí sinh ra hào giác vân vân. Thật trên thân thiết phòng ngự phủ, theo lý thuyết những này oán khí hoàn toàn không đủ để tổn thương đến bọn hắn. Nghe Chân cố nén đầu kịch liệt đau nhức, gật đầu đáp, không sai, những cái kia oán khí vô cùng cường đại. Tựa như bên người có vô số người đối ngươi dùng ác độc nhất ngôn ngữ chửi mắng đồng dạng. Tốn Phong nhìn xem Nghê Chân mặt tái nhợt, lại nhìn xem phía trước âm trầm mà tĩnh mịch rừng cây, cái này mặc dù là phía trên an bài nhiệm vụ, nhưng là á thật tình huống bây giờ không thể lạc quan, hắn dự định trước tiên lui ra ngoài, trước đuổi theo cấp báo cáo sau lại tính toán sau. Đã như vậy, chúng ta rời đi trước, mấy người chuẩn bị đầy đủ sau lại đến. Thế nhưng là, Nghê Chân trong lòng rất là áy náy, bởi vì cơ hồ mỗi lần đều là nàng liên lụy đối phương. Tốn Phong không nói lời gì đưa nàng kéo đến trên lưng, chuẩn bị đi ra ngoài trước lại đi thương nghị. Đúng lúc này, dưới chân chẳng biết lúc nào lên một tầng sương mù dần dần trở nên lỏng, toi công một tầng không có quá gối che, lại khắp đến eo bộ. Chỉ đi hai bước, sương trắng đã đem hai người đều che giấu đi vào. Tốn Phong mất đi phương hướng, đúng lúc này tới bên thai thâm trầm sắc nhọn tiếng cười, mà bắt trên lưng lấy Nghê Chân dần dần trở nên băng lãnh, nghĩ một khối khôi băng đồng dạng, đồng thời càng ngày càng nặng. Tốn Phong chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, mặc dù hắn thấy không rõ cũng nghe không rõ, nhưng là cũng không có mất lý trí, hắn phi thường rõ ràng trên lưng mình cũng chính là a thật, không quản biến thành cái gì, hắn đều nhất định phải đem nàng mang đi ra ngoài. Cũng may cái loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn rốt cục nghe được Nghê Chân thanh âm, yếu ớt, Tốn Phong, ngươi thả ta xuống, nơi này quá tà môn. Ngươi cùng ta hai người chúng ta đều ra không được, ngươi đi nhanh đi. Tốn Phong đương nhiên biết rõ nơi này quá quỷ dị, bọn hắn bây giờ còn chưa chân chính tiến vào làng, liền tình huống như thế nào đều không có biết rõ ràng đâu, liền bị khốn trụ. Có thể thấy được xác thực hung hiểm. Nhưng là hai người những năm này có thể nói đồng hội đồng thuyền đồng sinh cộng tử, mặc dù đều không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng là ở trong lòng đều đem đối phương coi như mình cả đời tướng đỡ cùng nhau tình cảm chân thành. Hiện tại Nghê Chân muốn Tốn Phong một mình chạy trốn, Tốn Phong là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hai tay của hắn vòng ở sau lưng gắt gao giữ chặt hai tay, sợ Nghê Chân từ trên lưng rời đi. Hắn nhớ đến lúc ấy phương hướng, dù sao chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa, thế là nhắm mắt lại, căn cứ từ mình cảm ứng từng bước một hướng mặt ngoài đi. Đột nhiên dưới chân bị một khối thạch đầu ngăn trở, Tốn Phong thân thể quán tính hướng mặt trước đánh tới, xem như người bản năng, ngã sấp xuống lúc lại theo bản năng đưa tay trước chống đỡ. Nhưng là Tốn Phong lúc này lại gắt gao chụp lấy hai tay không có buông lỏng một tơ một hào. Thế là thân thể cùng mặt liền cùng phủ lên cành cây khô cùng đá sỏi mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Lúc ấy liền chết ngất, mấy người tỉnh lại lúc, hắn cảm giác được trên lưng chịu nặng phân lượng, cũng truyền đến rất nhỏ nhịp tim, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Trung quanh mê vụ sớm đã tan đi, hắn nghĩ rút về tay, phát hiện sớm đã cứng ngắc, một hồi lâu mới linh hoạt huyết mạch. Mà mặt bởi vì trực tiếp đụng trên thạch đầu, trực tiếp đem mặt rơi vỡ, da cùng huyết đục dính trên thạch đầu, hắn thoáng khẽ động, liền kéo một khối lớn xuống tới. Cũng may hắn là dị năng giả, tố chất thân thể không sai, vội vàng cấp mình đốt chữa thương phủ, ngừng lại đau nhức, cùng sử dụng băng gạc thoáng quấn một cái. Dù sao cả khuôn mặt đều ném hỏng, sợ chờ chút đánh thức Nghê Chân thời điểm hù dọa nàng. Thế nhưng là không quản Tốn Phong làm sao kêu gọi, Nghê Chân đều không có tỉnh. Tốn Phong ngẩng đầu nhìn một chút cảnh vật xung quanh, phát hiện hắn vừa rồi tại trong sương mù đi thật xa, lúc này mới vừa mới thoát ly cây kia bên rừng duyên một hai bước xa, khối kia trượt chân hắn cao hơn mặt đất thạch đầu liền tại bọn hắn bên cạnh khoảng cách nửa bước. Tố Tân khép lại hồ sơ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Thức hải bên trong, vô số tin tức điểm tại tự do tung bay, sau đó chậm rãi tổ hợp trải bước. Hai cái dị năng giả, hơn nữa trong đó một cái vẫn là cấp 4 dị năng, còn không có tiến vào làng thiếu chút nữa nói, nơi đó đến tuột cùng có đồ vật gì, như thế bá đạo. Ngay tại Tố Tân lặng lặng trong suy tư, đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh, tựa như là người đột nhiên mất trọng lượng hoặc là bị người bỗng nhiên nắm lấy trái tim hung hăng nắm chặt một cái. Tố Tân lập tức từ tĩnh tư bên trong khôi phục lại, phát hiện trên thân đã lên một tầng mồ hôi lạnh, đem gian phòng bên trong quét một vòng, trong lòng không hiểu kinh nghi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là phần này hồ sơ cho mình cảnh cáo vẫn là những chuyện khác. Chương 526, vị thác bị ép bỏ dở Thạch Phong cùng Mặc Ly đang muốn động thủ giải quyết hết cái này ác quỷ lúc, đột nhiên từ ngoài cửa sông tới một cái nam nhân phát ra một tiếng kêu quái dị nhào về phía Thạch Phong. Thạch Phong thân hình hướng bên cạnh một bên tránh ra, dưới chân nhẹ nhàng nhấc câu, nam nhân liền quẳng chó ăn xì, quay đầu lại, cái mũi bờ môi đều đánh vỡ, máu me đầy mặt. Hung tợn nhìn chằm chằm hai người, thử lấy máu me nhảy mùa răng, phát ra không giống người gào thét. Mặc Ly vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng nói, "A, giống như có chút không đúng." "Làm sao?" Ý thức của hắn trở nên phi thường hỗn loạn, tựa như có một cỗ lực lượng ở bên trong khuấy động. Một bên khác, lão thái thái trong miệng kêu con ta a, ngươi đây là làm sao? Bổ nhào vào trên thân nam nhân. Sau đó lại quay đầu lại nước mắt tuôn đầy mặt đối hai người nói, hắn liền xem như lại có không phải, đại nhân các ngươi đại lượng, cần gì phải cùng hắn so đo. Ta biết các ngươi đều là cao nhân, các ngươi coi như chỉ động động ngón tay, cũng không phải chúng ta người bình thường có thể chịu được nha. Thạch Phong cùng Mặc Ly trong lòng hai người có chút buồn bực, nguyên lai cái này nam nhân chính là người bị thác nhi tử a, cái này bị thác nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ ít tại vừa rồi nam tử xuất hiện dị thường trước đó là như vậy. Người bị thác chính là vị này lao thái thái, gọi chính bác gái, một tuần lễ tiền căn là nàng dâu Tần Phương không có cho nàng làm điểm tâm phục thị nàng rời giường, coi là sinh bệnh, thế là mình đứng lên làm tốt cơm đi gọi, phát hiện nàng dâu nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong. Nói có đồ vật tại cả nàng. Cả ngày Tần Phương đều nghi thần nghi quỷ, liền ban cũng không có đi lên. Ban đêm Trịnh bác gái liền cùng nàng dâu cùng một chỗ ngủ, không nghĩ tới nửa đêm thời điểm, gian phòng bên trong đột nhiên gió lạnh từng trận, nàng tưởng rằng cửa sổ không đóng kỹ, xem xét, cửa sổ đóng chặt, màn cửa không nhúc nhích tí nào. Quay đầu, liền thấy một đoàn bóng đen ép trên người Tần Phương liều mạng giãy giụa, trong miệng kêu ta không muốn chết, lăn đi lão thái thái trong lúc tình thế cấp bách nắm em mở hướng bóng đen vung đi, bóng đen phút chốc tản ra, biến thành từng sợi khói đen trong phòng tán loạn, váy y phục đệm chăn bay loạn, liền ngăn tủ cũng đi theo xoay tròn. Tần Phương sợ lão thái thái thụ thương, thế là đem nàng bảo hộ ở nơi hẻo lánh, thẳng đến bình minh phương nghỉ. Ngày thứ hai, chính bác gái liền mang theo nàng dâu đến hỏi em mở, đối phương nói nàng dâu bị một cái rất lợi hại đồ vật cuốn lấy, không chết không thôi. Chính bác gái lập tức liền hoảng, những năm này nhi tử trên danh nghĩa là ở bên ngoài làm công kiếm tiền, nhưng là từ không có gửi tiền về nhà qua, trong nhà vẫn luôn là nàng dâu một bên công việc một bên chiếu cố nàng, cái bệnh này đau nhức cuốn thân lao thái bà. Nếu là nàng dâu xảy ra chuyện, nàng nhưng làm sao bây giờ nha? Còn có ai chịu gả cho cái kia bất thành khí nhi tử? Còn có ai không chê nàng lao thái bà này thậm chí là chiếu cố nàng nha? Nghĩ như vậy, liền khẩn cầu đối phương phá giải, đối phương trực tiếp đưa các nàng đưa ra tới. Nói vật kia quá ác, không phải nàng có thể trêu chọc, nàng có thể nhìn ra một kia đã rất không tệ, nếu để cho vật kia biết rõ nàng, nói không chừng sẽ còn gây sự với nàng. Nếu như hai người bọn họ lại cuốn lấy nàng, chính là đang hại nàng, sau đó không quản Trịnh bác gái như thế nào khẩn cầu, đối phương trực tiếp đem các nàng đuổi ra, đóng cửa không thấy. Lại trải qua một đêm sinh tử vật lộn, cuối cùng thăm dò được Linh Linh trinh thám xã bên trong người có chút tài năng. Thạch Phong cùng Mặc Ly đang tiến hành nhiệm vụ trước đó như cũ đối người nhà này bối cảnh làm một cái sơ tra, xác nhận quỷ vật kia cùng Tần Phương ở giữa không có thù hận, thế là liền chuẩn bị đem diệt trừ. Thế nhưng là làm bọn hắn đang muốn khu trừ nữ quỷ thời điểm phát hiện nữ quỷ cùng Trịnh bác gái nhi tử, cũng chính là Tần Phương trượng phu Khang Lỗi có rất sâu quan hệ, đồng thời liền tại bọn hắn ngay tại đối phó quỷ vật thời điểm, Khang Lỗi đột nhiên xâm nhập, cưỡng ép bỏ dở ủy thác. Lúc đầu người ủy thác là Trịnh bác gái, bọn hắn như cũ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, làm sao Khang Lỗi lại muốn chết muốn sống uy hiếp mẫu thân mình, nói nếu là không nghe hắn, hắn liền tự sát cho nàng nhìn. Dưới mắt, Thạch Phong cùng Mặc Ly nhìn xem Trịnh bác gái như thế bảo vệ con dáng vẻ, lường trước nhiệm vụ lần này khẳng định chết yếu. Thạch Phong mắt nhìn bị cha tấn thoi thóp Tần Phương, luôn luôn chút không cam tâm trơ mắt nhìn xem như vậy hoặc bắt sinh mệnh bị quỷ vật hại, hỏi: "Tần Phương, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, quỷ vật chính là hướng về phía ngươi tới. Ngươi cũng có thể ủy thác chúng ta." Tần Phương hết sức yếu ớt, nhìn xem Thạch Phong, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng: "Ta có thể chứ?" Khang Lỗi đột nhiên hét lên một tiếng bộ nhào qua: "Ngươi tiện nhân này, ngươi nếu là còn dám nói lung tung ta liền đánh chết ngươi, ngươi đi chết đi, đi chết." Khang Lỗi lúc đầu máu me đầy mặt, lúc này nhe răng khè miệng dáng vẻ nhìn mười phần dữ tợn. Thạch Phong nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái, một vật bay về phía Khang Lỗi, té ngã trên đất. Chính bác gái thấy này càng thêm đau lòng, con của ta a tê ơ. Khang Lỗi miệng bên trong phun bọt máu, mơ hồ không do nói ra, mụ, nữ nhân này thật là chúng ta Khang nhà thai tinh, ngươi nhìn từ khi nàng đến nhà chúng ta về sau, cha ta nhiễm bệnh chết, hiện tại ngươi có bị bệnh, nhiều năm như vậy đều không có hài tử. Còn có ta khi còn bé các ngươi không phải cho ta coi số mạng sao, là đại phú đại quý muốn phát đại tài, cũng là nữ nhân này tại cản tài vận của ta. Ta đã tìm người tính qua, cái kia ác quỷ chính là nàng trên người bận rủi, chỉ cần để ác quỷ đem nàng mang đi, nhà chúng ta liền thái bình. Chính bác gái nghe nhi tử kiểu nói này, giống như cũng thế, mặc dù cái này nàng dâu cái gì cũng tốt, nhưng là lao đầu tử chết, thân thể của mình một ngày không đồng nhất trời, cùng nhi tử kết hôn 10 năm gần đây vẫn là không có hài tử. Đây đều là thật. Hiện tại mỗi lần hàng xóm láng giềng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, thậm chí còn thần thần bí bí hỏi nàng có phải hay không trong nhà không yên ổn, muốn hay không đi cầu cái thần bái Phật cái gì. Cái này một chần chờ, Khang Lỗi tiếp tục nói ra, mụ, ngươi liền ta cái này một đứa con trai, ngươi không tin ta chẳng lẽ còn đi tin tưởng một ngoại nhân sao? Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng sẽ cho ngươi dưỡng lão đưa ma sao? Mụ, ngươi ngàn vạn không thể phạm hồ đồ a. Chính bác gái nhìn xem trong ngực đau khổ cầu khẩn nhi tử, lại nhìn xem nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong nàng dâu, lộ ra rất là khó xử, thế nhưng là, cái này mụ, cái kia ác quỷ chính là nàng mang tới, chính là nàng thiếu hoang nghiệt, bởi vì dạng này mới khiến cho chúng ta Khang nhà một mực phát đạt không nổi. Ngươi nếu để cho nàng lưu lại, con của ngươi ta liền không có đường sống a. Mụ Trịnh bác gái nước mắt tuôn đầy mặt, người đều là có cảm tình, thế nhưng là, tựa như nhi tử nói, không quản nàng dâu đối nàng cho dù tốt, dù sao cũng là ngoại nhân, thân sơ hữu biệt. Nàng khóc nói với Tân Vương, A Phương, mụ cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi, lần này ta quỳ xuống đến cầu ngươi, vật kia là theo chân ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Tân Phương không thể tin nhìn xem bà, mà đối phương lúc này quả thật là quỳ trên mặt đất, đối nàng càng không ngừng dập đầu. Nàng nhớ kỹ trước kia bà nói qua với nàng, trưởng ấu có thứ tự, trưởng bối cho mình hành đại lễ là sẽ tồn thọ. Mà bây giờ nàng lại mình không chút nào kiêng kỵ cho mình quỳ xuống dập đầu. Tân Phương không khỏi bi ai nghĩ đến, kỳ thật bà từ nội tâm đã muốn đem mình chết sát đi. Chương 527, tự nhiên đâm ngang Tần Phương thấy Trịnh bác gái chỉ lo con trai mình, nàng những năm này trong nhà làm trâu làm ngựa hiếu thuận nàng, đối nàng so với mẹ ruột của mình còn tốt, xem ra đều là uổng phí nha. Cái gì cầu thí thai tinh hoạt tinh, công công là bởi vì say rượu thành tính, đến ung thư gan chết, bà trên người bệnh là lúc tuổi còn trẻ lưu lại cây, những năm này nếu không phải nàng mua cho nàng thuốc còn xoa bóp, chỉ sợ sớm đã bị bệnh tại giường. Về phần không có hài tử, cái kia rõ ràng chính là nàng nhi tử ở bên ngoài ăn uống cá cược chơi gái cực ít về nhà, như thế nào lại có hài tử? Tần Phương vô cùng thất vọng, dù sao những năm này nàng cũng mệt mỏi. Nói với Thạch Phong, ta không bị thác, tạ ơn. Đem Tần Phương tiếng nói vừa dứt, Thạch Phong hai người đồng thời cảm ứng được một cỗ cường đại mà quỷ dị khó lường khí tức bao phủ cả phòng. Thế nhưng là những người khác lại không phát giác gì dáng vẻ, Thạch Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, liền chính nàng đều từ bỏ, người khác cũng lực bất tòng tâm. A Khang Lỗi nhảy dựng lên, hướng bọn họ giống, nghe được sao? Không cần, không cần các ngươi những này còn chó quẻ, còn không mau cút cho ta. Thạch Phong nắm đấm bóp cục vàng, Mạc Ly nhẹ nhàng kéo xuống hắn, hiện tại bọn hắn đã cảm ứng rõ ràng đến một đoàn hỗn tạp năng lượng thể, tựa như từng đoàn ngọn lửa nhảy lên, quay chúng quanh tại ba người chúng quanh. Không nghĩ tới trong đó còn có biến số, đã có thể đoán được ba người thái kiếp khó thoát hạ tràng, bất quá cũng là bọn hắn tự mình lựa chọn, hoán không người khác. Lại nói Tố Tân bởi vì cảm ứng được không rõ báo hiệu, lo lắng Thạch Phong hai người có thể hay không tại nhiệm vụ bên trong gặp được cái gì ngoài ý muốn, đang muốn đi tìm bọn hắn lúc, hai người trở về. Cảm xúc mười phần xa xút, nhìn thấy Tố Tân trước mặt hồ sơ, Mạc Ly hỏi, lão đại, đây là chúng ta sau đó phải làm nhiệm vụ. Mạc Ly vừa nói một bên đưa tay cầm hồ sơ hộ, Tố Tân vội vàng để lại hộ, thần tình nghiêm túc nói ra, các ngươi trước không đổi. Nàng kỳ thật muốn nói là, để nàng trước xem hết, bởi vì cái này bản án quá mức quỷ dị. Thế nhưng là lời mới vừa ra miệng, Tố Tân đã cảm thấy có chút không ổn. Nàng kiểu nói này thật giống như tất cả mọi thứ đều cần nàng bảo bọc bọn hắn mới được đồng dạng, trên thực tế mỗi người đều có tự ái của mình cùng tiến bộ. Nàng Tố Tân lại có tài đức gì? Thế là lời đến khóe miệng biến thành, ta nói là ta còn không có xem hết, đúng, hôm nay nhiệm vụ thế nào? Cái kia quỷ đuổi đi sao? Tố Tân đem thấy hai người cảm xúc đều không hề tốt đẹp gì, nghĩ đến là nhiệm vụ ra chuyện gì, thế là đem thoại đề dẫn tới nhiệm vụ lần này đi lên. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ đến ở cái trước vụ án bên trong, hai nữ quỷ cùng Đoan Mục Thanh triển miên dáng vẻ, liền không chịu được bước lên cả người nổi da gà. Thở dài, a bất quá không quản như thế nào, đây cũng là nhà khác việc nhà, bọn hắn chỉ là tổ trinh thám, cũng không phải phán quan, quản chẳng phải nhiều. Thạch Phong nói ra, chúng ta lúc đầu đã nhanh muốn đem vụ trên người Tần Phương quỷ diệt trừ, trợ phu của nàng Khang Lỗi đột nhiên xuống tới, xáo trộn trình tự, sau đó lại mạnh mẽ yêu cầu bỏ dở ủy thác, muốn chết muốn sống uy hiếp mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn là nhiệm vụ lần này người ủy thác, sau đó, Mạc Ly nói tiếp đi. Sau đó tự nhiên là giúp đỡ con trai của nàng rồi, về phần nàng dâu, quản ngươi nỗ lực bao nhiêu đem tâm móc cho nàng, kỳ thật tại gia đình trong lòng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân. Tố Tân nghe hai người ngươi một lời ta một câu nói xong, nói chung biết rõ sự tình chân tướng. Gặp được cảnh tượng như vậy hoàn toàn chính xác làm cho lòng người nhét vô cùng, bất quá, đã bà cùng trượng phu đều không để ý mình, cái kia Tần Phương mình cũng có thể vì chính mình tranh thủ đi. Thế là nói, có thể hỏi Tần Phương nhìn nàng có nguyện ý hay không bị thắt chúng ta a. Nàng lời còn chưa nói hết, Thạch Phong liền than thở, kéo lấy thật dài ở cuối. Hiện tại vấn đề chính là liền chính nàng đều từ bỏ. Trong lời nói khó nén tiếc hận tình, dù sao những thời giờ này đến, bọn hắn đều trải qua không ít sự kiện, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, mỗi lần gặp được loại người này ở giữa chân tình người, đều cảm giác được một loại ấm áp, để bọn hắn nhìn quen tử vong cùng giết chóc tâm vẫn như cũ bảo trì cảm động cùng ấm áp. Kỳ thật Tố Tân sao lại không phải như thế, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết cho mình trên thân thêm nhiều như vậy mang theo tự cho là tốt đẹp đạo đức thẩm phán tiêu chuẩn, nếu không đối mặt những cái kia bi thảm tao ngộ người, mình không có thể cứu, chẳng phải là mình còn muốn tràn ngập áy náy cùng tự trách hay sao? Không, hoàn toàn không có cần thiết này, cần vì cuộc sống cùng sinh mệnh phụ trách chỉ có chính mình. Bọn hắn chỉ là khách qua đường, là người đứng xem. Hết thảy đều là nhiệm vụ, dựa theo quy củ đến, không có cái kia đạo công xiềng, tất cả mọi người nhẹ nhõm. Mạc Ly tiếp lấy thạch phòng, còn có kỳ quái nhất một điểm là, đem Tần Phương mình từ bỏ thời điểm, chúng ta cảm ứng được trong cả căn phòng có một luồng phi thường quỷ dị lại khí tức bá đạo bao phủ, mà cái kia quỷ vật biến thành khiêu động như linh thể đồng dạng tồn tại. Tố Tân trong lòng hơi động, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, chẳng lẽ nói lúc trước quỷ vật phụ thể quay phá chỉ là biểu tượng, cái kia linh thể mới là chính chủ? Không tốt, người nhà kia hiện tại chỉ sợ đã. Thạch Phong đội hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tố Tân, cho dù người nhà kia là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng lại không thể để cho món đồ kia lại trốn mất, nhất định phải diệt mới được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Chờ một chút, ta và các ngươi cùng một chỗ. Tố Tân nói xong, cầm lên ba lô liền đi. Đúng lúc này Tố Tân điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động, xuất ra xem xét, là vệ nham gọi điện thoại tới. Hơi sững sờ một cái, bọn hắn rất lâu không có liên hệ. Hiện tại thành phố S đi qua mấy lần đại thanh tẩy, đã trên cơ bản quét sạch, phổ thông vụ án đều là chính bọn hắn hoàn thành. Tuy nói tìm dị năng giả phá án càng nhanh, nhưng là cũng không thể một mực dựa vào dị năng giả, không phải còn muốn hệ thống cảnh sát làm gì. Tố Tân biết rõ vệ nham sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, một khi đánh, cái kia nhất định là rất khẩn yếu sự tình, thế là vội vàng tiếp lên. Tố Tố, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi có thể tới đây một chút sao? Vệ nham thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ gấp rút. Tố Tân, chuyện gì? Địa điểm. Vệ nham, ngoài ý muốn tử vong, bờ sông đường phố Thiên Tân tiểu khu 12-30 đem vệ nham nói ra ngoài ý muốn hai chữ lúc, Tố Tân thậm chí có thể cách điện thoại cảm thấy một luồng khí tức quỷ dị đập vào mặt. Sắc mặt nàng khẽ biến, đối Thạch Phong hai người nói ra, vệ đội nơi đó ra chút chuyện, ta muốn trước đi qua nhìn xem. Còn Tần Phương bên kia, mấy người bên này sự tình hoàn tất chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người nhìn nhau, Thạch Phong, vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm, nơi đó bầu không khí liền rất không thích hợp, hiện tại 6 giờ chiều qua, ta sợ chờ đợi thêm nữa để cái kia ác linh chạy. Mạc Ly giọng nói nhẹ nhàng mà nói, có ngươi cho chúng ta linh phủ cùng pháp khí, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đâu, lần này vừa vận kiểm nghiệm một cái khoảng thời gian này tế luyện như thế nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lúc này một câu thành sấm. Tố Tân túi đầu ngẫm lại, nàng cảm thấy mình đại khái là bị vừa rồi nhìn hồ sơ thì xuất hiện dị tướng hù đến, cũng thế, muốn trưởng thành muốn lịch luyện, cuối cùng cần một mình đối mặt rất nhiều chuyện. Thế là ba người tương hỗ dặn dò cẩn thận loại hình, sau đó chia ra hành động. Chương 528, lại là Tố Tân vừa đi gần bờ sông đường phố Thiên Tân tiểu khu liền phát hiện mọi người thần sắc là lạ, trong sự sợ hãi mang theo mơ hồ hưng phấn, nóng bỏng nhưng lại cố ý hạ giọng, thần thần bí bí trò chuyện với nhau. Bọn hắn nói chuyện đều không có trốn qua Tố Tân nhạy cảm lỗ tai, không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn đều đang đàm luận 12-30 hộ gia đình ly kỳ tử vong sự tình. Chậc chậc, thật sự là không thể tin được à, bình thường nhìn hắn quá cứng rắn lặng à, làm sao té một cái liền. Cũng không phải, các ngươi nói có đúng hay không có bật kia. Đồ bật hai chữ mới ra, đám người không khỏi cảm thấy một trận hàn ý sách, cái này lớn phục thiên sao lập tức lạnh xuống tới. Tố Tân đi vào cư xá dưới lầu, cùng mặt khác phát sinh sự kiện địa phương đồng dạng, vẫn như cũ vây một đám nóng bỏng giữa chúng, dấn cổ lên nhìn quanh, cũng không biết bọn hắn có thể đem nhà lầu nhìn ra một đóa hoa đến không thành. Vương Dương thần sắc ngưng trọng mang nàng tới chuyện xảy ra các gia đình. Thi thể còn không có rời đi, mấy cái cảnh sát nhân dân bảo hộ hiện trường. Một cái nam tử nằm ngửa tại phòng rửa mặt thông hướng cửa phòng tắm trên đường. Đại khái chừng 50 tuổi, vóc người trung đẳng. Trong phòng tắm rửa vào tường đặt ngang một cái sứ trắng bồn tắm lớn, bên trong đựng đầy nước, bồn tắm lớn rửa vào cạnh ngoài dính một đoàn vết máu, thuận vết máu xuống chính là người chết đầu. Dưới đầu diện tích một toa ô máu đỏ dấu vết, bởi vì vệt nước hướng chảy cống thoát nước. Cảnh sát tại điều tra lấy chứng thời điểm phát hiện một khối xà bông thơm, phía trên có người chết xuyên dép lê dấu giày, cùng mặt đất ma sát vết tích. Gian phòng vải bố lót trong đưa chỉnh tề, cũng không có người nào khác vết tích. Vì lẽ đó có thể sơ bộ phán định đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Tố Tân cũng nhìn ra, hiện trường thật rất bình thường, không có oan hồn ác quỷ khí tức, trên người người chết cũng có hồn phách khí tức lưu lại, nhưng là hồn phách không tại. Vì lẽ đó người chết là bởi vì không có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng dục vọng, hồn phách tự động tiêu tán. Trên thực tế là tiến vào một cái khác tầng không gian. Nói tóm lại, Tố Tân nhìn một vòng không thu hoạch được gì, cái này đích xác là cùng một chỗ ngoài ý muốn. Bất quá vệ nham tự mình tìm nàng đến, khẳng định có hắn lý do, thế là đi ra phòng tắm, cùng vệ nham đi vào ban công. Vệ nham không đợi Tố Tân mở miệng, liền thần sắc đội vàng hỏi, thế nào? Có hay không nhìn ra cái gì? Tố Tân lắc đầu, không có, nơi này hết thảy rất bình thường. Lại ngay sau đó lo lắng hỏi ngược lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói tới nghe một chút, nhìn ta có thể giúp đỡ gấp cái gì không? Vệ nham thấy Tố Tân vẫn là lúc trước cái kia ngay thẳng mà thẳng thắn nữ tử, thế là thật sâu hít một hơi thuốc lá, thật dài phun ra một vòng khói mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, tháng gần nhất đi, đây đã là thứ tư khởi ý bên ngoài tử vong. Nổi lên bốn phía. Tố Tân vô ý thức hỏi ngược một câu. Lớn như vậy thành phố S, nhân khẩu mấy ngàn vạn, mỗi ngày đều tại phát sinh sinh lão bệnh tử sự tình, một tháng có mấy khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện cũng chẳng có gì lạ. Bất quá nàng biết rõ vệ nham là cái người tâm tư kín đáo, không có khả năng làm bắn tên không đích ngây thơ sự tình, nàng không tiếp tục ngắt lời, mà là chờ lấy đối phương nói hết lời. Vệ Nham gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ban đầu là nữ học sinh chơi điện thoại không cẩn thận rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong, đoạn thời gian kia liền hàng mấy ngày mưa to, ngay tại đối cống thoát nước tiến hành thanh ứ khơi thông, nhưng là bên trong như cũ tích rất nhiều nước, hơn nữa nàng rơi xuống lại là tại giữa trưa, thẳng đến buổi chiều công nhân lúc làm việc mới phát hiện, sớm đã chết ấu. Sau đó một cái người nhặt rác, theo mấy cái người chứng kiến nói, nàng tựa như là nhặt một cái lon nước, từ trên bậc thang lăn xuống, thân thể thêm ra gãy xương, trong đầu chảy máu, tại chỗ tử vong. Ba ngày trước một cái đại thẩm mua thức ăn về nhà, bị đột nhiên rơi xuống một khối pha lê đập trúng, cả người đều bị gọt sạch một nửa, tại chỗ tử vong. Tố Tân nghe xong Vệ Nham nói tố, mi tâm cao lại, những này vụ án hoàn toàn chính xác phi thường ngoài ý muốn, nhưng là đem bọn nó toàn bộ đặt chung một chỗ, nhưng lại có một loại quỷ dị không nói lên lời. Không sai, không khỏi quá xảo hợp. Tố Tân, những này ngoài ý muốn tử vong người ở giữa có liên hệ gì sao? Vệ Nham lắc đầu, giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên hệ. Chí ít đến bây giờ bọn hắn còn không có tìm tới giữa bọn hắn có liên quan gì. Nói xong, hai người đều lâm vào trầm mặc. Hiện tại đoạn cục sau khi đi, Vệ Nham chính là chỗ này lão đại, để hắn tự thân xuất mã xử lý sự tình, cái kia nhất định là phi thường có làm. Chỉ tiếc Tố Tân hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thế là nói ra, nếu không dạng này, Vệ cục, ngươi trước hết để cho người đem những này người chết quan hệ nhân mạch, liền xem như bọn hắn cách mấy đời thân thích, hàng xóm, tất cả cùng bọn hắn xung quanh người tất cả đều liệt đi ra, ta đi trước bọn hắn tử vong địa điểm cùng nơi ở phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì. Vệ Nham ừ một tiếng, đạn xuống khói bụi, đặt ở miệng bên trong thật sâu hít một hơi, hỏa hồng tàn thuốc cực nhanh khắp hướng đầu mẩu thuốc lá, chỉ để lại một đoạn thật dài xám trắng khói bụi, sau đó đem tàn thuốc tại trên lan can nhấn diệt, trong nháy mắt ném vào trong thùng rác. Vệ Nham gọi tới Vô Dương, ngươi bồi Tố Tố đem những người kia nơi khởi nguồn điểm cùng bọn hắn ở lại chỗ làm việc đều đi một lần. Vương Dương vui vẻ lĩnh mệnh. Dù sao bọn hắn phản bác kiến nghị kiện tin tức tương đối hiểu, hơn nữa Vương Dương cùng Tố Tân liên hệ tương đối nhiều, có Vương Dương ngồi tiếp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thương lượng thỏa định, Vệ Nham đối mấy người phân phó, có thể tiến hành xử lý. Tố Tân lái xe, Vương Dương chỉ rõ địa điểm. Hiện tại là 8-9 giờ tối, đã bỏ lỡ đi làm giờ cao điểm, đường xá còn tốt, Tố Tân chỉ là nhìn xem hiện trường, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Thạch Phong cùng Mạc Ly lần nữa đi vào Tần Phương nhà, liền phát hiện thêm hào khí quỷ dị. An Ý hướng trên thân đập phòng ngự phủ sau bước nhanh tới gần. Mở cửa xem xét, gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm khí ga vị, hai người vội vàng mở cửa sổ quan khí ga, bất quá đối phương vậy mà là trực tiếp kéo đoạn ống mềm, vì lẽ đó chỉ có thể từ bên ngoài đóng lại chung quy phiệt. Ba người nằm tại trên giường của mình, trên mặt lộ ra quỷ dị cười, sớm đã tử vong. Bao quát hồn phách của bọn hắn. Đúng lúc này, một con linh thể từ Tần Phương trong thân thể thoát ra, nó vừa mới đem người cuối cùng hồn phách cùng nguyên lực toàn bộ thôn phệ hết. Nó đầu tiên là tại Tần Phương mất đi tín niệm thời điểm khống chế thân thể của nàng, đem hai người khác đánh ngất xỉu, sau đó kéo đoạn khí ga quản, cái này liền có thể chế tạo cùng một chỗ hoàn mỹ tự sát hiện trường. Ngay tại linh thể ăn hết những người này hồn phách cùng nguyên lực, thỏa mãn mà chuẩn bị lúc rời đi, thấy lại tới hai cái người sống, đang muốn sử xuất huyễn cảnh đem bọn hắn cũng cầm xuống, đã thấy hai người đều không tầm thường. Thế là vừa đối mặt liền muốn chạy trốn. Chỉ nghe Mạc Ly trong miệng tật một tiếng, một cái màu đen thiết hoàn phút chốc bay ra, tại không trung quay tròn xoay tròn lấy, bá phương lớn, sau đó hướng phía cái kia linh thể chụp xuống đi. Cái này thiết hoàn chính là lần trước tại cái kia chế tạo cương thi nội đan động đá vôi bên trong tìm ra tới, có giam cầm tác dụng, xưng là hắc thiết siết chặt. Nhưng là tác dụng lớn nhỏ cùng chủ nhân tu vi đẳng cấp có quan hệ trực tiếp. Mạc Ly được hắc thiết siết chặt thời gian mặc dù không dài, dị năng đẳng cấp cũng không cao, nhưng là hắn mỗi ngày đều vận dụng ý niệm của mình khu động, hiện tại sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Chương 529, tâm hữu linh tê hắc thiết siết chặt vừa chạm đến linh thể trở nên như là vật thật đồng dạng, bị chăm chú bóp chặt. Hoa, hoa, lập tức, gian phòng bên trong truyền đến giống hải nhi gáy gọi lại giống mèo hoang gào khóc tiếng kêu rên, trống rỗng nổi lên một luồng quái lực gió lạnh, đem màn cửa thổi ào ào mà băng lên. Rơi vào trong mắt người bình thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen thiết hoàn lơ lửng giữa không trung, một hồi phồng lớn một hồi thu nhỏ, trong phòng bay múa, tại vách tường trên trần nhà đi loạn. Tại Thạch Phong cảm ứng bên trong, linh thể trở nên càng ngày càng nóng nảy, cường đại quỷ lực mang theo bọc lấy gian phòng tất cả mọi thứ ở bên trong xoay tròn. Nếu như Tố Tân ở đây liền có thể trông thấy, cái kia hắc thiết siết chặt gắt gao kẹt tại cái kia linh thể trên đầu, mà tại thân thể của nó cùng trên đầu liên tiếp nâng lên từng cái bao, tựa như thổi hơi cầu đồng dạng phồng lớn, sau đó trong phòng tả xung hữu đột, muốn đem trên đầu thiết hoàn tránh thoát. Hắc thiết siết chặt theo tiểu an phồng lớn, thu nhỏ mà thu nhỏ, không quản nó như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối trốn không thoát. Muốn từ dưới đất cùng trên vách tường bỏ chạy, cũng sẽ bị cái kia thiết hoàn ngăn trở. Lúc này, Mạc Ly ý niệm chăm chú khống chế thiết hoàn. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang cùng ý niệm của hắn tranh đấu. Thể nội ít ỏi linh lực đang nhanh chóng bị rút sạch, mắt thấy hắc thiết siết chặt dần dần liền muốn thoát ly khống chế của hắn. Lúc ấy hắn là cảm ứng được cái kia linh thể truyền lại ý niệm là muốn rời khỏi, hắn sợ linh thể rời đi một khi mất đi manh mối, sau đó muốn lần nữa bắt lấy nó liền khó, thế là cũng chưa kịp cùng Thạch Phong thương lượng, lúc này xuất thủ. Lại không nghĩ rằng cái này linh thể lại là như thế cường hãn khó chơi, chỉ là trong khoảnh khắc hắn liền có chút không kèm được. Nhưng là bây giờ hắn đem tất cả tinh thần lực đều dùng tại cùng linh thể đọ sức lên, căn bản phân không ra tâm thông chi Thạch Phong, càng là kìm nén một hơi, không dám chút nào thư giãn. Thạch Phong thấy chỉ là qua trong giây lát, gian phòng bên trong liền đột nhiên xảy ra dị biến. Quay đầu, liền thấy Mạc Ly sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán mồ hôi đứa ra. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay vỗ tay bấm tay, ngón trỏ chỉ hướng phía trước, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tại hắn ý niệm bên trong, Mạc Ly trên người nguyên lực khí tức ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển đến hắc thiết siết chặt bên trong. Thạch Phong trong lòng kinh hãi, hắn đây là tại liều mạng a cũng nghiêm túc, đội vàng rút ra một mặt gương đồng, nhịn đau cắn chốt lưỡi, lập tức một luồng tanh mặn tràn ngập qua miệng. Phốc, một tiếng, đem một ngụm đấy lòng máu phun tại trên gương đồng. Hắn hiện tại mới khó khăn lắm tiến vào dị năng tầng 2, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mặt này chiếu tâm kính, mà bây giờ tình huống khẩn cấp, đã tới không kịp dùng bọn ấn đi khu động, biện pháp duy nhất chính là dùng mình nhận chứa năng lượng cùng bản thân ý niệm đấy lòng máu trực tiếp kích hoạt. Thoáng chốc, chỉ thấy âm u mặt kính trải qua một tầng vòng sáng, sau đó chùm sáng càng ngày càng mạnh. Chiếu tâm kính trung quanh phủ văn tiết lần mà lộ ra lên, cuối cùng từ trên mặt kính bắn ra một chùm quang. Thạch Phong đem chùm sáng nhắm ngay gian phòng bên trong Tạ Sung hữu đột linh thể. Ồ, cái kia năng lượng đoàn giống như là rất sợ cái này chùm sáng, dãy rùa tốc độ dần dần chậm lại, không ngừng phát ra thanh âm ô ô rơi vào Mạc Ly trong tai, chính là từng tiếng cầu khẩn thúc thúc van cầu người không nên thương tổn ta, thúc thúc, ta ngoan ta nghe lời còn không được sao, thúc thúc van cầu ngươi. Thúc thúc, thúc thúc. Một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử hướng hắn buồn bã khẩn cầu, để hắn không chịu được tâm thần vì đó dao động. Mạc Ly hất đầu một cái, âm vật thích nhất trang phục thành nhất nếu là vô tội nhất tồn tại, xung kích mọi người uy hiếp, lúc này chỉ cần thoáng buông lỏng cảnh giác hoặc là sinh lòng lòng thương hại, liền sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, thậm chí bị phản sát. Mạc Ly chỉ có thể vội vàng phong tỏa cảm giác của mình, mới không có thể làm cho đối phương nhiễu loạn ý chí của mình. Thạch Phong thấy chiếu tâm kính hữu dụng, vội vàng đem linh lực của mình vận chuyển trong đó. Chỉ thấy chiếu tâm kính bắn ra chùm sáng càng ngày càng sáng, tựa như một trụ laser đồng dạng, đem linh thể một mực khóa chặt. Không có linh thể nhảy lên, bên hai chỉ còn lại không hiểu mà đến ồ ồ âm thanh. Dần dần, tiếng ồ ồ cũng yếu xuống dưới, gió lạnh chợt nghỉ. Tất cả bị thổi tới không trung đồ vật rơi là tả trên đất, linh thể tại chùm sáng chiếu xuống, bộ dáng đang không ngừng biến ảo. Khác biệt khuôn mặt, khác biệt biểu lộ trên người nó thay nhau thoáng hiện, cuối cùng rít gào kêu một tiếng, thân thể biến thành một đống tán loạn tinh điểm, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Theo một trận gió lạnh tạo qua, cả phòng triệt để yên tĩnh. Đinh đang, hắc thiết siết chặt rơi xuống trên mặt đất, từng tiếng càng thanh âm truyền đến, lộ ra phá lệ lột. Mạc Ly tinh thần lực bùng lòng, cả người hư thoát đổ xuống. Thạch Phong đội vàng dịu lấy hắn, đem hắn một cánh tay khoác lên trên bả vai mình, một vòng tay qua tay đỡ tại đối phương trên lưng. Thạch Phong trong lòng lại là khẩn trương lại là nghĩ mà sợ, gia hỏa này, động thủ thời điểm cũng không cùng hắn nói một tiếng, nếu là hắn lại ra tay chậm một chút, chỉ sợ. Mạc Ly đầu tựa ở Thạch Phong trên bờ vai, cảm ứng được đồng bạn khí tức, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, hướng trên đất hắc thiết siết chặt chỉ còn có cái kia. Sau đó hết sức yên tâm tựa ở trên người đối phương, để cho mình dứt khoát lưu loát mất đi. Từ hai người đi vào phòng, đến chiến đấu kết thúc, nhìn như kinh tâm động phách, kỳ thực trước sau bất quá 2-3 phút thời gian. Hiện tại cái kia linh thể đã bị bọn hắn hợp lực xô tan, nhưng là Thạch Phong một chút cũng nhẹ nhõm không nổi. Từ ban đầu chỉ là cùng một chỗ vô cùng đơn giản gặp quỷ cùng bị quỷ vật phụ thể bản án, càng về sau vậy mà diễn biến thành linh thể ký túc giết người phệ hồn nhất phách. Hắn không tin đây là một lần ngẫu nhiên hoặc là độc lập tồn tại, xem ra chỉ có thể chờ đợi trở về cùng lão đại hảo dễ thương lượng chuyện này, bàn bạc kỹ hơn. Thạch Phong bang Mạc Ly đem hắc thiết siết chặt nhặt lên. Hắn có chút dừng lại một cái, phát hiện tại thiết hoàn bên cạnh thêm ra một vật. Hắn đem hắc thiết siết chặt bỏ vào trong ba lô, thuận tay đem bên cạnh cái kia vật thể cũng nhặt lên. Thỏa câu hình chỉ có tiểu hài lớn nhỏ cơ nắm tay, vào tay hơi trầm xuống. Vừa mới chạm đến liền truyền đến một luồng thực cốt hàn ý, thuận cánh tay trực tiếp truyền hướng trái tim của hắn cùng đại não. Trong lòng hơi kinh hãi, bản năng liền phải đem nó ném ra, bất quá lý trí để hắn đang muốn ném ra nháy mắt, lật tay nhét vào trong ba lô. Thạch Phong đem Mạc Ly nâng lên xe, ở giữa đổ vào chỗ ngồi phía sau ngủ, thậm chí còn truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Thạch Phong lẩm bẩm một tiếng, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười, chỉ cần người không có chuyện liền tốt. Ngồi lên vị trí lái, hắn phát hiện toàn bộ trên cánh tay phải đều bao trùm một tầng xương trắng, truyền đến lạnh lẽo băng hàn chi khí, gần như mất cảm giác, liền kéo tay sát hộp số đều làm không được. Cũng may là lão tài xế, một cái tay cũng có thể ứng phó. Rốt cục trở lại thập lý hẻm, thấy Tố Tân còn chưa có trở lại, cũng không biết vệ nham bên kia gặp được cái dạng gì khó giải quyết bản án. Thạch Phong đem Mạc Ly thu xếp tốt, liền bắt đầu bản thân điều thức, cố gắng đem trong thân thể ít ỏi năng lượng toàn bộ vận chuyển tới tay cánh tay, mới miễn cưỡng chống cự cái kia cố băng hàn chi khí, lạnh tư thế mới không có tiếp tục tăng lên. Nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần càng nhiều năng lượng, thậm chí là thời gian dài hơn. Chương 530, có bằng hữu từ phương xa tới. Thạch Phong nghĩ đến lúc ấy tại Tần Phương trong nhà chẳng cảnh, trong lòng liền không chịu được một trận hoảng sợ. Bất quá mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng là lưu lại một chút chứng cứ. Đem trong ba lô đồ vật đổ ra, một cái phiên bản thu nhỏ đầu người, tà khí bức nhân. Đầu người chỉ có người 5 đấm lớn, sờ lên 10 phần bóng loáng, tựa như là tại một khối hoàn chỉnh hàn ngọc thượng điêu khắc mà thành. Ngũ quan giống như lúc, liền lông mi đều lông mày đều như vậy rất thật. Nhưng là tiểu nhân đầu biểu lộ hết sức thống khổ, tràn ngập oán độc khí tức. Chỉ tiếc hiện tại hai người đều nguyên khí đại thương, không cách nào từ cái này ngọc thạch đầu người thượng thu hoạch được càng nhiều tin tức. Lại nói Phó Liên Sinh hướng Chiêm Vân Phi báo cáo Tố Tân bên này bản án điều tra tình huống, không nghĩ tới mới ngắn ngủi 2 tháng liền đem bọn hắn phóng mấy năm bản án triệt để tra rõ ràng. Căn cứ Phó Liên Sinh cường đại tin tức thu thập cùng suy luận, cũng hoàn toàn xác minh Tố Tân mấy người điều tra là tiếp cận nhất chân tướng kết quả, cũng làm cho hắn trong tiềm thức buông lòng một hơi. Biểu thị đối Linh Linh trình thám xã coi trọng, hắn lúc này phái Tĩnh Hy cùng Kha Lan đem thủ lao cho bọn hắn đưa qua. Bởi vì lúc trước Tố Tân cùng hai người này đều đã từng quen biết, hơn nữa Tĩnh Hy mặc dù tính tình cao lãnh chút, nhưng là làm việc chu đáo chắc chẽ, nàng hẳn phải biết phái nàng đi chân chính mục đích. Tĩnh Hy cùng Kha Lan hai người tìm tới thập lý hẻm. Đứng tại tứ hợp viện bên ngoài, hai người vốn là giật mình, một nơi tuyệt vời tuyệt địa. Tàng Phong tụ nước bảo địa, nhưng là nếu không phải có đại tạo hóa đại công tức đức người, tuyệt đối không cách nào trấn trụ. Cánh cửa đóng chặt, Kha Lan tiến lên nhẹ nhàng kích thích bên cạnh chuông gió. Thanh u u thanh âm truyền đến, một lát nữa, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Thạch Phong mở cửa, nhìn thấy hai vị tuyệt mỹ nữ tử đỉnh đỉnh ngọc lập, một cái thanh tao lịch sự đoan trang, một cái hoạt bát đáng yêu. Chỉ là vừa đối mặt, hắn liền nhìn ra hai người này tuyệt không phải người bình thường, tự nhiên cũng không giống là đến ủy thác nhiệm vụ. Đã không phải ủy thác nhiệm vụ, cái kia tìm tới nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước mặt nạ bản án? Thạch Phong tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, liền nắm chắc, hỏi: "Xin hỏi hai vị có chuyện gì không?" Tĩnh Hy nhìn xem Thạch Phong, nhìn ngươi sinh nguyên hao tổn, linh lực không tốt, thân hình phù phiếm, nghĩ đến lúc trước tất nhiên tao ngộ cái gì. "Ta gọi Tĩnh Hy, đây là Kha Lan, chúng ta bị đặc án tổ cấp trên chi mệnh đem các ngươi lần trước phá án và bắt giam bản án thủ lao đưa tới, thuận tiện nhìn xem có gì cần hỗ trợ địa phương." Thạch Phong đội bằng đáp: "Ta gọi Thạch Phong, mời đến." Đem hai người để vào trong nội viện, mời vào phòng khách ngồi xuống, dâng trà. Đơn giản hàn huyên về sau, Tĩnh Hy đem bọn hắn lần trước nhiệm vụ thủ lao đưa tay từ trên mặt bàn phát qua, một loạt bình sứ nhỏ cùng mấy khối linh thạch đông xuất hiện trên bàn. Tĩnh Hy nói ra: "Đây là các ngươi nhiệm vụ lần trước thủ lao, xin mời kiểm nhận." Thạch Phong cũng nghiêm túc cảm ơn nhận lấy. Tĩnh Hy còn nói: "Ta nhìn trên người ngươi có rất nặng âm tà chi khí, ngưng tụ không tiêu tan, ngươi mặc dù dùng mình chân lực ngăn cản, nhưng là nếu không trừ bỏ đầu nguồn, bất quá là trị ngọn không trị gốc, ngược lại toi công hao phí mình chân lực. Không ngại để ta xem một chút." Bởi vì lẫn nhau thẳng thắn, để Tĩnh Hy cảm giác bắt đầu giao lưu phi thường tư thái, đã lao đại có thể phái nàng hai tới hướng Linh Linh trình thám xa lấy lòng, lúc này không ngại lại bán một cái nhân tình. Thạch Phong hiện tại đích thật là đang khổ cực trèo trống, chỉ sợ hơi chút đục trí, cánh tay liền sẽ bị tà khí phong tỏa mà triệt để phế. Thế là liền đem lúc trước điều tra Tần Phương sự tình lại thuật lại một lần, sau đó lấy ra nhặt được ngọc thạch đầu người. Tĩnh Hy nhìn thấy đầu người này, lập tức sắc mặt đại biến. Khống thần thuật. Kha Lan, khống thần thuật là cái gì? Tĩnh Hy chậm qua thần, đắc, thế gian trừ nhân quỷ bên ngoài còn có thần ma chính tà phân chia, người chính là thiên địa linh, có hồn phách, sau khi chết hồn phách không tiêu tan biến thành quỷ. Nhưng là thần cùng ma bình thường mà nói, đều là từ mọi người tín ngưỡng cùng dục vọng mà sinh, cũng xưng là linh. Lại rất nhiều linh là có khu vực của mình cùng chức năng phân chia, nhưng là còn có càng nhiều rời rạc linh thể vừa chính vừa tà, mà cái này chính là một loại có thể dẫn dắt một loại nào đó linh thể pháp thuật. Tĩnh Hy duỗi ra trắng non ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đặt ở ngọc thạch đầu người lên, hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ứng. Một hồi lâu, rút về tay. Nói ra, đây là dùng một đứa bé đầu đi qua bí pháp luyện chế mà thành, hơn nữa tiểu hài tại khi còn sống trải qua cơ hồ tất cả các ngươi có thể tưởng tượng ngược đãi thậm chí là cực hình. Kha Lan cùng Thạch Phong vốn là hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới cái này nhìn giống như là ngọc thạch đồ vật, vậy mà là dùng chân chính đầu người làm thành, hơn nữa còn là tiểu hài từ đầu. Thạch Phong nghĩ đến mình lần thứ nhất đụng vào cái trò này thì cảm ứng được cái kia lạnh lẽo thấu xương cùng oán sát khí, không chịu được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Tĩnh Hy, lúc trước phụ trên người Tần Phương quỷ vật hẳn là chỉ là một con giò đường tiểu quỷ. Kỳ thật người nhìn rất yếu, trên thực tế nhân thể tự thân sinh mệnh từ trường cùng ý chí lực tương đối tà ma đồ vật là phi thường tồn tại cường đại, bằng không những cái kia quỷ vật nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải được thân thể của nhân loại. Thân thể chính là đối tất cả mọi thứ bảo vệ tốt nhất cùng tốt thể. Vì lẽ đó lúc trước tiểu quỷ quấn lấy Tần Phương chỉ là thông qua ảo giác cùng cái khác ngoại vật tiến hành đe dọa, cũng không có tính thực chất tổn thương. Cuối cùng đem nàng tự thân tín niệm cùng ý chí sụp đổ, mới khiến cho phía sau thao túng linh thể có thể thừa dịp đem tất cả mọi thứ bố trí thành cùng một chỗ người vì tự sát, như thế bọn chúng mới có thể tiếp tục tiêu dao. Ngưng lại, nàng lại bổ sung, may mắn các ngươi đem đánh tan, có cái này liền có thể tiếp tục đuổi tra được. Vừa vặn lúc trước chúng ta trong tổ có cái sư minh tra được một chút manh mối, không bằng đem cái này ngọc thạch đầu người giao cho chúng ta, đến lúc đó có mặt mày thông báo tiếp các ngươi. Thạch Phong nghe đối phương nói tố, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Về phần đem thứ này giao cho đặc án tổ, Thạch Phong chỉ là thoáng suy tư liền đáp ứng. Bởi vì lần này chỉ là một lần nho nhỏ chiến đấu, hắn cùng Mạc Ly liền không chịu được nổi. Và lại bọn hắn đối với trong này tin tức biết đến quá ít, nếu như muốn tra lời nói cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tố Tố hiện tại bận bịu vệ đội bên kia bản án, cũng ngay tại chuẩn bị xuống một cái gọi là tham thì thâm, hết thảy từ từ sẽ đến. Tĩnh Hy đối Thạch Phong bằng phẳng lưu loát rất là yêu thích, nói ra, nhìn tay ngươi cánh tay khí âm hàn không có khu trừ, ta chỗ này có dưỡng nguyên đan, đối khu trừ thể nội âm hàn có nhất định hiệu quả. Nói xong, lật tay ở giữa, một cái một trường cao bình ngọc nhỏ trống rông xuất hiện trên bàn, đẩy lên Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong biết rõ đặc án tổ nội tình thâm hậu, lần này gặp một lần, quả thật đến, cũng không dáng vẻ cưỡng, mặc dù lẫn nhau gặp một lần hợp ý, nhưng là riêng phần mình lợi ích vãng lai vẫn là phải tính toán rõ ràng. Thế là từ trong ba lô lấy ra mấy cái nội đan, nói ra, vừa rồi đa tạ ngươi giải hoặc, bất quá cái này chân quý dưỡng nguyên đan là bạn không thể không duyên cớ chiếm dụng, ta chỗ này có mấy quả nội đan, không biết như thế nào chuyển đổi. Kha Lan nhìn Thạch Phong lập tức xuất ra mấy quả đều là cấp 3 cấp 4 nội đan, không khỏi kinh hô, trời ạ, nhiều như vậy, các ngươi. Chương 531, bỏ kim đáy biển. Kha Lan lời vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Hy vội vàng bổ sung, ngươi bỏ qua cho, Lan Lan có ý tứ là cái này cương thi nội đan rất khó dưỡng thành, hơn nữa phẩm cấp càng là cao cương thi càng lợi hại. Thân là dị năng giả, mỗi người đều có bí mật của mình, vì lẽ đó trên đường quy củ chính là không truy cứu lai lịch của đối phương, bao quát dị năng cùng tài phú nơi phát ra vân vân. Thạch Phong nghĩ đến lần trước cùng Mạc Ly Tố Tố ba người xâm nhập cái kia động đá vôi bên trong, hắn cùng Mạc Ly hai người bị bắt, những cương thi kia đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nếu không phải chủ nhân của bọn chúng có lệnh muốn bắt sống để tế luyện cường đại hơn cương thi, chỉ sợ sớm đã bị những vật kia xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng vẫn là Tố Tố đem bọn hắn cứu ra, bọn hắn sau khi tỉnh lại, những vật này liền chồng chất tại trên mặt đất. Bất quá những chuyện này vẫn là càng ít người biết hẹn xong, chỉ mơ hồ đáp, ha ha, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tĩnh Hy chỗ nào nghe không ra đối phương là không muốn nói tỉ mỉ, thế là cũng phi thường thức thời giật ra chủ đề, nói ra, bởi vì chúng ta vị diện này tài nguyên 10 phần thiếu thốn, vì lẽ đó nội đan giá cả đồng dạng 2 cấp giá trị 1 cái linh thạch, cấp 3 5 cái, cấp 4 10 cái. Nếu như là trực tiếp giao cho tổ bên trong, trừ cho tương ứng linh thạch bên ngoài, còn khen thưởng thêm một bình dưỡng khí đan loại hình tu luyện đan dược. Vì lẽ đó, nếu như ngươi chỉ cần đan dược, ta có thể cho gấp đôi phần. Thạch Phong thấy đối phương ngôn từ thẳng thắn, cũng lưu loát đạt thành hiệp nghị. Dùng mấy quả cương thi nội đan đổi mấy bình dưỡng nguyên đan dưỡng khí đan. Sau đó Thạch Phong mang hai người đi xem Mạc Ly. Mạc Ly cũng là nguyên lực tổn hao nhiều, nếu muốn để chính hắn chậm rãi khôi phục, chỉ sợ còn có thể ngủ mấy tháng. Tĩnh Hy để Kha Lan kết thành một cái tụ linh trận, sau đó trợ giúp Mạc Ly mở ra thân thể kinh mạch để khôi phục. Mạc Ly sau khi tỉnh dậy, phát hiện vậy mà là một cái như thế thanh tao lịch sự nữ tử giúp mình, trong mắt chảy ra một tia ngượng ngùng, vội vàng nói tạ. Tĩnh Hy cùng Kha Lan vốn là muốn gặp một lần Tố Tân, thế nhưng là bởi vì lại tìm đến một cái manh mối, nhất định phải lập tức trở lại báo cáo, vì lẽ đó cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly cáo tử, vội vàng rời đi. Bởi vì đeo trên người mang theo năng lượng cường đại từ trường đồ vật, không tiện đi máy bay, hai người chỉ có thể mua một chiếc xe trực tiếp lái trở về. Trên đường, Kha Lan hưng phấn nói: "Tĩnh Tĩnh tỷ, ngươi nói vì cái gì yên lặng vừa nhìn thấy ngươi liền đỏ mặt ta?" Tĩnh Hy nghiêm túc lái xe, không để ý Kha Lan bắt quái, nếu không phải xe tính năng hạn chế, liền trên lệnh phải bay. Không có đạt được đáp lại, Kha Lan tự lo nói: "Ai, chỉ tiếp chính là tu vi thấp một chút, nếu không hắn tinh thần lĩnh vực cùng Tĩnh Tĩnh tỷ huyền ảnh phân thân thuật rất dự." A, Kha Lan bắt quái vẫn chưa xong, liền bị rít lên một tiếng thay thế. Tĩnh Hy nhẹ phanh xe lại cực nhanh bung ra, bất quá đột nhiên rất xuống tốc độ như cũ để hoàn toàn trầm tĩnh lại mình trong bắt quái. Kha Lan thân thể bị quán tính bỗng nhiên xông về phía trước đi, bị hù hoa hoa kêu to. Vương Dương mang theo Tố Tân đem mấy cái ngoại ý muốn tử vong người nơi khởi nguồn điểm cùng bọn hắn trước kia cho ở đều đi một vòng, thẳng đến sáng ngày thứ 26 điểm qua mới trở lại cục cảnh sát. Tố Tân hiện tại thể chất tăng cường, điểm ấy buôn ba hoàn toàn không đáng kể, nhưng là Vương Dương liền có chút không chịu được nổi, ngáp không ngớt, trở lại văn phòng trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn liền ngủ mất. Vệ Nham là đem những người kia tư liệu tìm toàn bộ, cũng là tự mình dẫn người chịu một cái suốt đêm. Tại Tố Tân khi trở về, liền đưa cho nàng tốt dày một sấp tư liệu, cầm trong tay nặng trịch trịch. Phía trên đều là cái này mấy khởi ý bên ngoài tử vong người tư liệu, cùng bọn hắn có liên quan danh sách nhân viên. Dựa theo Tố Tân nói, trừ thành viên gia đình, trực hệ chi thứ thân thuộc bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đem những người này khi còn sống chỗ trường học, công ty hoặc là cư xá tất cả mọi người liệt lên đi. Tố Tân hơi lật một cái này chỉ ít có hơn vạn tên đi. Có thể thấy được Vệ Nham đối nàng cỡ nào coi trọng, hoặc là nói là đối vụ án này vô cùng coi trọng. Xem ra sau này mình mỗi tiếng nói cử động đều phải càng thêm cẩn thận mới là, miễn cho mọi người gia tăng không cần thiết gánh vác. Tố Tân trong lòng cảm thán một phen, liền ngồi xuống, từ trong ba lô xuất ra một bình canh sâm, một bên uống vào vừa bắt đầu chậm rãi xem xét những người này tên. Vệ Nham bọn hắn làm được rất cẩn thận, không chỉ có tên người, đằng sau còn có giới tính, tuổi cùng hiện tại nghề nghiệp, vì lẽ đó cho dù là có hai cái đồng dạng danh tự, cũng có thể đem bọn hắn phân chia ra. Mấy cái lúc trước một mực giúp đỡ trải bước danh sách nhân viên cảnh sát, nhìn thấy Tố Tân thật sự ngồi ở chỗ đó đối những cái kia lít nha lít nhít danh tự hết sức chuyên chú lật xem, không khỏi lầu đầu nói, những người này tên có gì đáng xem, chẳng lẽ lại là muốn tìm ra cái này mấy khởi ý bên ngoài tử vong ở giữa giao nhau nhân vật quan hệ hay sao? Tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một cái địa khu, có giao nhau nhân vật thì thế nào? Tố Tân không có đáp lời, tiếp tục nghiêm túc nhìn xem. Trong lòng nàng đích thật là nghĩ như vậy, nghĩ từ phần này tên ghi bên trong tìm ra những này chuyện ngoài ý muốn giao nhau nhân vật quan hệ. Không có minh xác manh mối cùng chứng cứ, cũng chỉ có mò kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm manh mối, người khác không hiểu, không cần thiết đi so sánh cái này sức lực. Tất cả mọi người cảm thấy cái này mấy lên vụ án chỉ là ngoài ý muốn, nội tâm là phi thường không tán đồng dạng này tác pháp, lại thêm thức đêm mệt mỏi, lúc này phát điểm bực tức cũng hợp tình hợp lý. Vệ Nham đem những người còn lại trả về nghỉ ngơi, nhìn xem Tố Tân, trong lòng không nói ra được cảm khái. Hắn ẩn ẩn từ đoạn cục ý bên trong biết rõ, hiện tại Tố Tân xưa đâu bằng này, nếu như không phải lần này bản án quả thực để người cảm thấy mơ hồ, thật sự là hắn không muốn không rõ chi tiết đều đi phiền phức gia đình. Thế nhưng là hắn đánh điện thoại, đối phương như cũ như trước kia, không chút do dự chạy tới, trừ lẫn nhau đã từng giao tình, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là một loại thái độ. Tố Tân hiện tại trong vòng não vực trở nên càng thêm rộng lớn, tinh thần lực cũng càng thêm cường đại, vì lẽ đó trí nhớ cũng càng lợi hại, đối tin tức xử lý năng lực cũng đề cao. Dùng hơn nửa ngày thời gian cuối cùng đem thật dày một chồng tên ghi xem hết, nhắm mắt lại, trong đầu thầm vận một lát, lấy sau cùng lên tại tên ghi bên trong móc ra mười mấy cái danh tự. Lúc này đã đến buổi chiều 3-4 điểm qua, lúc trước trả về nghỉ ngơi nhân viên cảnh sát cũng lần lượt trở lại trên cương vị. Tố Tân cầm mình móc ra tới danh sách, dự định từng cái đi xem một chút. Vệ Nham để Vương Dương ngồi tiếp, Tố Tân cảm ơn, nói, đã đây đều là ngoài ý muốn, nếu chỉ là bình thường phương pháp khẳng định nhìn không ra mánh khỏe, vì lẽ đó ta một người âm thầm điều tra là được. Có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Tố Tân vừa muốn rời đi, Vương Dương nhịn không được hô, chờ một chút. Tố Tân xoay người, tìm kiếm mà nhìn xem hắn, ừm. Cái gì? À, ta nói là ngươi từ hôm qua buổi chiều vẫn bận đến hiện tại, dòng dã một ngày, không có nghỉ ngơi cũng không có ăn cơm, nếu không trước. Tố Tân nhẹ nhõm cười nói, a, cái này a, con tưởng rằng đối phương có cái gì tình huống mới, trong lòng rất là ấm áp, cảm kích đáp, ta không sao, ta đi trước, đến lúc đó thông chi các ngươi điều tra tình huống. Tiếp xuống Tố Tân lái xe, chiếu vào trên danh sách địa chỉ từng cái tìm đi, để tránh đi phiền phái không cần thiết, như cũng dùng tới ẩn thân phủ. Chương 532, mánh khỏe Tố Tân cảm giác mình lại trở lại ban đầu tại tổ trinh thám công việc thời gian. Bởi vì sự tình cũng không phải là nhìn bề ngoài như thế một mắt nhưng tất cả mọi thứ đều giống như bị kín một tầng mạng che mặt, mông lung, tràn ngập vô số không xác định thừa tố. Tất cả mọi thứ đều cần lặng lặng chờ, quan sát, tìm tòi, sau đó từ bất luận cái gì chỗ rất nhỏ đi khai quật. Cái này cần để cho mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, để thời gian trở nên vô cùng dài dòng cùng một thể. Trước kia là vì công việc, là kiếm tiền sinh hoạt, mà bây giờ, cứng cỏi trầm tĩnh đã trở thành ý chí của nàng. Tố Tân âm thầm tiềm nhập tên ghi thượng người ở lại, công việc cùng chỗ học tập, quan sát bọn hắn sinh hoạt mỗi tiếng nói cử động, cũng dùng mắt trái của mình nhìn xem có hay không cái khác đồ vật. Quan sát 2 ngày, Tố Tân nhớ lại Thạch Phong nhiệm vụ của bọn hắn không có tới điện thoại hoặc là tin tức, cũng không biết tình huống như thế nào. Thế là phát tin tức hỏi thăm. Thạch Phong dây về, tốt Tố Tân thoáng thả lòng trong lòng, sau đó an tâm tiếp tục quan sát. Trên thực tế hiện tại Thạch Phong cùng Mạc Ly 2 người tại Tinh Hy trợ giúp xuống đã hoàn toàn khôi phục, dị năng cũng có chỗ tinh tiến, ngay tại xử lý tổ trinh thám một chút bản án, cũng là bận bịu cũng vui vẻ. Tố Tân một mực lặng lặng quan sát người tên ghi thượng người, dạng này trạng thái mãi cho đến 2 tuần lễ sau, đã bài trừ đi hơn 20 người, trên danh sách chỉ còn lại không tới 10 người. Tố Tân ngồi trở lại trên xe, đem một cái tên bật đi, hiện tại phía trên chỉ có 7 cái. Kế tiếp muốn quan sát người gọi Phó Huyền, nữ, 17 tuổi, thành phố S cao trung lớp 11, ban 6 học sinh. Cái này dưới cái nhìn của nàng chỉ sợ là tất cả tên ghi bên trong không có nhất hiểm nghi người, nếu không phải hoàn toàn chính xác cùng mấy khởi ý ngoại sự kiện người chết quan hệ nhân mạch lưới đều có giao tiếp, cũng sẽ không xuất hiện ở đây, bất quá tất cả mọi người bí mật quan sát, không nhìn tới nhìn luôn cảm thấy có chút không ổn. Hiện tại tháng 7 hạ tuần, trường học đã nghỉ, Tố Tân quyết định tới trước Phó Huyền nơi ở phương đi xem một chút. Phó Huyền khi 6 tuổi phụ mẫu ly dị, đầu tiên là đi theo thúc thẩm cùng một chỗ sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu, đem nàng lên cấp 3 thời điểm, thúc thẩm người một nhà giống như bởi vì làm ăn có độc cây nâm trúng độc bỏ mình, nàng lúc ấy vừa lúc ở đồng học nhà, vì lẽ đó trốn qua một kiếp. Là thuận tiện đi học đem đến thành phố S, ở trong thành thôn thuê một cái phòng nhỏ, nàng ba ngoại là chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, cũng chuyển tới, mỗi ngày nhặt phế phẩm, miễn cưỡng đủ tổ tôn 2 sinh hoạt. Cái thứ nhất tử vong nữ sinh là cùng Phó Huyền cùng trường cùng lớp không cùng ban học sinh, cái thứ hai nhặt ve chai lão thái chính là bà ngoại của nàng. Cái thứ ba bị không trung rơi vật đập trúng đại thẩm là thành trung thôn một nhà khác hộ gia đình, có chút cùng loại tiểu mỹ nhà loại kia, ba mặt tiền, trên dưới 3 tầng lầu tất cả đều là mình quyền tài sản, tại tầng dưới cùng mở một nhà rửa xe, vì lẽ đó tương đối tới nói, sinh hoạt rất là thoải mái. Cái thứ tư coi như là Phó Huyền bố vợ, không phải ruột thịt. Tương đương với nhà bà ngoại cùng một cái sân nhỏ, nhi tử nàng dâu đều xuất ngoại, bạn già 1 năm trước nhiễm bệnh đi, chỉ còn một mình hắn ở tại bờ sông đường phố Thiên Tân tiểu khu. Theo hàng xóm nói, Phó Huyền bà ngoại sau khi chết, cũng là bố vợ hỗ trợ xử lý hậu sự. Mấy cái này người chết cùng Phó Huyền đều không có rất sâu quan hệ, hoặc là nói Phó Huyền cũng không có hại bọn hắn lý do. Nhưng là đã xuất hiện tại trên danh sách, Tố Tân như cũ an tâm quan sát. Hiện tại trường học chính được nghỉ hè, vì lẽ đó Phó Huyền tìm một phần tại nhà hàng rửa chén đĩa cộng tác viên. Tố Tân quan sát ngày đầu tiên, liền thấy Phó Huyền bị một cái nữ khách hàng làm khó dễ, kỳ thật dạng này rất nhiều người, cũng không thể nói nhiều cay nghiệt tác động, chỉ là nữ khách hàng thái độ rất là khinh miệt phách lối, xem thường phục vụ viên loại kia. Một hồi ồn ào muốn cái đĩa, một hồi muốn thìa, một hồi ngại Phó Huyền cầm đồ vật động tác chậm. Không biết là có ý hay là thật không cẩn thận, Phó Huyền bưng thức ăn lên bàn thì lại đem nước canh hất tới trên người đối phương, nữ nhân kia trở tay liền cho nàng một bàn tay, một bên kêu là, ta đây là 20 tơ tầm ấy, ngươi nửa năm tiền lương đều không đủ, trang thế này nũng nịu bộ dáng thế nào không trở về nhà đem đại tiểu thư lấy. Một bên khác lão bản nương là lắng lại khách hàng oán khí, tự nhiên cũng đem Phó Huyền gỡ trách một trận, đồng thời cho nữ khách hàng nhận lỗi, đồng thời cam đoan đến chuyên môn hiệu giặt vì nàng rửa sạch sẽ, tiền bữa cơm này toàn bộ miễn. Đây đối với Tố Tân trước kia làm qua rất nhiều kiêm chức vấn đề gặp phải đến nói, nhưng thật ra là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình, đã lựa chọn ngành dịch vụ, đầu tiên nên bày ngay ngắn tư thái của mình, đừng thật đem người người bình đẳng, ngươi dựa vào cái gì nên bắt bẻ loại hình hợp lý chuyện. Và lại chính là nhất định phải làm đến nhanh tay lẹ mắt, làm việc nhanh nhẹn. Tố Tân nhìn thấy Phó Huyền tựa như nhìn thấy đã từng mình tại trong tiệm làm công bị người chế nhạo chế rêu tận lực xa lánh chẳng cảnh, bất quá nàng chịu tới hôm nay, nhìn lại quá khứ ma luyện, không phải là không dưỡng thành nàng hiện tại tính cưng cõi cách to lớn tài phú. Nàng thoáng cảm khái một chút liền thu hồi suy nghĩ. Đúng lúc này, Tố Tân lông mày bỗng dưng nhẹ trao lại. Nàng lại từ Phó Huyền cúi đầu ủy khuất trong nháy mắt đó cảm ứng được một luồng oán hận sát khí xông ra. Một người đối một người khác tràn ngập hận cùng sát ý có lẽ tại cái nào đó nháy mắt ngay tại trong đầu tán phát ra, nhưng là có thể đem dạng này sát ý biến thành một đạo ngưng tụ không tiêu tan khí tức tràn ra thân thể bên ngoài, vậy liền không chỉ là đơn giản không cam lòng cùng oán hận đơn giản như vậy. Nữ khách hàng cũng cảm giác được trước mặt phục vụ viên đối nàng tiểu hận, trực tiếp liền đem vừa rồi cái kia mâm đồ ăn chụp đến Phó Huyền trên thân. Phó Huyền cũng là không yếu thế, nghiêng con mắt, cười lạnh, như ngươi loại này nữ nhân ác độc nhất định sẽ lọt vào báo ứng, chờ xem. Lão bản nương quát lớn Phó Huyền, gọi nàng chịu nhận lỗi. Phó Huyền hướng đối phương hừ lạnh một tiếng, là nàng trước làm khó dễ ta trước đây, ta chỉ là không cẩn thận đem nước canh vẩy điểm ở trên người nàng, đã cùng với nàng chịu nhận lỗi, là nàng không buông tha. Hiện tại nàng đánh ta, còn đem cả mâm đồ ăn chụp đến trên người ta, ngươi lại còn muốn ta nói xin lỗi nàng. Không nghĩ tới các ngươi đều là dạng này người, ta không được. Trong tiệm có người khuyên Phó Huyền, tiểu cô nương nói chuyện không cần như vậy xông, tất cả mọi người lui một bước. Có người vì Phó Huyền vỗ tay gọi tốt, tiểu cô nương người có trí, có ít người thật sự cho rằng ăn một bữa cơm mấy chục khối tiền liền có thể đối với người ta yêu ba bốn bốn, thật đem mình làm dễ hành. Phó Uyển từ trong tiệm đi ra, cả người tán phát khí tức âm trầm đáng sợ. Bất quá rơi vào trong mắt người bình thường, chính là cảm xúc rất hạng, người sống chớ vào dáng vẻ. Tại nàng trở lại thành trung tối lúc, trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều người quen, đều cùng với nàng chào hỏi, nhưng là nàng nhưng thủy chung cúi đầu. Sau đó những người kia tại nàng đi xa sau liền nghị luận, ai, thật sự là hài tử đáng thương, nghe nói sinh ra tới mâu thân của nàng liền bước xuống nàng cùng người chạy, đi theo bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả miễn học phí đọc thượng thư, sang năm liền muốn thi đại học, chính là dùng tiền thời điểm, bà ngoại lại. Đúng vậy à, ngươi nhìn nhiều hiểu chuyện, nghe nói trong trường học làm việc mà giờ, còn ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm tiền. Chỉ là tính tình quá hướng nội. Nàng dạng này đáng thương thân thế, có thể không hướng nội nha. Chậc chậc, tốt bao nhiêu hài tử nha, thật sự là đáng tiếc. Chương 533, cầu nguyện hộp một mọi người đối Phó Huyền bóng lưng chỉ trỏ, tràn ngập thương hại cùng cảm khái vô hạn dáng vẻ. Tố Tân chú ý tới Phó Huyền mơ hồ túi đầu về sau nghiêng mắt nhìn mắt, tại trong tiệm cơm cái chủng loại kia sát khí lần nữa tràn ngập ra, bất quá rất nhanh liền tan đi. Không biết vì cái gì, Tố Tân không hiểu cảm thấy nữ hài tử này có chút vấn đề, không đúng, là rất có vấn đề. Phó Huyền ở tầng chót vót lầu 4 mướn phòng đơn, cùng người khác công cộng một cái phòng vệ sinh. Bởi vì là nông dân mình sửa phòng ở, vì lẽ đó tầng cao nhất không có cách nhiệt, mùa hè nóng giống lồng sưởi, mùa đông lại lạnh giống hầm băng, hơn nữa tầng lầu còn cao, vì lẽ đó so ra mà nói giá cả thấp hơn. Phó Huyền bình thường đều trọ ở trường, cuối tuần cũng không thường trở về, hiện tại trường học được nghỉ hè không cho phép trọ ở trường, nàng mới không thể không chuyển đến. Trước kia bà ngoại ở thời điểm liền ở nơi này, mỗi ngày đi nhặt phế phẩm, nếu như cùng ngày không có xử lý xong liền sẽ cầm về, thượng vàng hạ cám chồng chất nửa gian phòng. Cho dù lão nhân đi hơn nửa tháng, gian phòng bên trong phế phẩm cũng đều thanh lý không sai biệt lắm, như cũ có loại dơ giấy bẩn thỉu cảm giác. Phó Huyền về đến phòng, đóng cửa lại khóa trái, lập tức toàn bộ trên người lệ khí thốt nhiên mà ra. Nàng trong cổ họng phát ra ngao ngao gào thét, nhấc chân đem trên mặt đất đổ vật đá ngã lăn, đụng cái gì đá cái gì, nắm lấy cái gì liền điên cuồng xé rách, giống như điên cuồng. Nàng dùng kiềm chế thanh âm gầm nhẹ, vì cái gì đây hết thảy đều muốn rơi vào trên người của ta? Dựa vào cái gì? Các ngươi những người này dựa vào cái gì nên cao cao tại thượng lẽ thẳng khí hùng? Đi chết, chết hết cho ta! Nàng phát tiết một trận, đại khái là mệt mỏi, cũng có lẽ là tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại. Loại kia nóng nảy khí tức chậm rãi tán đi. Tố Tân gặp nàng dáng vẻ, kỳ thật cũng rất cảm khái. Nếu là sinh ở hòa thuận gia đình giàu sang, không phải là không một cái có thể tùy tiện huy sái thanh xuân dương quang thiếu nữ. Đây chính là mỗi người cảnh ngộ, chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ có mình hăm hở tiến lên mới được. Tố Tân thậm chí nghĩ đến chính mình có phải hay không lúc nào tìm một cơ hội quên bảo một cái nàng, dù sao đều xuất thân nông thôn, đều từng có làm công trải qua, để người không tự chủ được sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Đúng lúc này, Tố Tân thấy Phó Uyển thần sắc âm trầm đi hướng góc tường tủ đứng trước, nằm xuống thân, ở phía dưới móc sờ một trận, lần nữa đứng dậy lúc, trong tay thêm một cái màu tím đen hộp gỗ. Hộp gỗ ước chừng 4 ngón tay cao, một trường dài rộng, cổ kính, phía trên điêu khắc tường vân tiên hạc loại hình đồ án. Tố Tân trong lòng đột ngột dâng lên một loại vô cùng bất an cảm giác, luôn cảm thấy cái kia nhìn hết sức bình thường hộp gỗ bên trong lấy hồng thủy manh thú. Phó Uyển từ mình bắt đầu hiểu chuyện, liền được người ta rất bọn họ lặng lẽ cùng chào phúng, nói nàng là không ai muốn hại tử, nói nàng chính là cái vương hữu. Phụ thân say rượu thành tính, quát một tiếng say liền đánh nàng cùng mẫu thân. Không phải tùy tiện đánh hai lần coi như, mà là hạ tử thủ, giống đánh tặc đồng dạng. Tại nàng khi 6 tuổi, mẫu thân rốt cục lựa chọn cùng phụ thân ly hôn, sau đó cái gì cũng không cần một mình rời đi, lưu nàng lại cùng tiểu quỷ phụ thân sinh hoạt. Đem hai người tiếp nhận thống khổ hoàn toàn rơi xuống nàng trên người một người. Mọi người nói nàng phụ thân duy nhất không tốt chính là tốt cái kia một ngụm, nhưng là đối nàng mẫu thân chức trách cùng chán ghét càng sâu, nói nàng quá ích kỷ, vậy mà vứt xuống lầu nữ, quả thực không xứng làm mẫu thân, quá nhân tâm. Phó Uyển mặc dù hận phụ thân đánh chửi mình, nhưng là nàng cũng càng hận vứt bỏ nàng mẫu thân. Phó Uyển muốn thoát đi cuộc sống như vậy, thế nhưng là nàng quá nhỏ, nàng liền cái kia Liên Miên Đại Sơn đều không trốn thoát được. Cũng may dạng này thời gian chỉ qua hơn 2 năm, trong nhà tất cả mọi thứ có thể bán đều bị phụ thân bán sạch, bây giờ không có tiền thưởng, thế là liền cùng người ra ngoài làm công, trước khi đi, liền đem trong nhà phòng đất con, thổ địa cùng nàng toàn bộ nhờ cho mình đường đệ. Dù sao người sống trên núi đều dựa vào loại 2 mẫu ruộng đất cần sống qua, đường đệ một nhà nhìn chúng chính là Phó Uyển nhà cái kia vài mẫu địa. Phó Uyển tuổi nhỏ, chỉ là nhiều một đôi bát đũa mà thôi. Tốt nghiệp tiểu học, thúc thẩm có lẽ là trở ngại mặt mũi thanh danh. Có lẽ là bởi vì chính phủ hiệu triệu 9 năm giáo dục bắt buộc, bao quát lao sư cũng sẽ đến mỗi cái học sinh trong nhà làm tư tưởng công việc, vì lẽ đó như cũ để nàng đi học, đọc thượng trung học. Phó Uyển tại thúc thẩm nhà trừ bị đánh chửi, thế nhưng là như cũ cần làm việc. Đang đi học sau khi cần phải đi lên núi lốn tuổi, cắt heo cỏ vân vân. Trước kia tại nhà mình trọng áp dưới, chỉ mấy tuổi nàng liền sẽ mình nấu cơm không dám có bất kỳ lời oán giận, nhưng là tại thúc thẩm nhà, nhìn xem lớn hơn mình 2 tuổi đường ca, so với mình tiểu nhân đường muội, đều không cần làm việc, trong lòng phi thường không cân bằng. Trong lòng nàng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Nhưng là nàng nhịn xuống, chỉ muốn chờ mình thi lên đại học liền có thể nhảy ra nơi này. Không ngờ rằng, đem nàng trung học vừa tốt nghiệp, thúc thúc một nhà liền lấy không có tiền làm lý do, không cho nàng đi học. Đồng thời còn sai người cho nàng giới thiệu đối tượng, trao giá chính là 5 vạn lễ hỏi. Tại địa phương như vậy, 2 vạn đối rất nhiều gia đình cơ hồ chính là cả đời tích xúc, trừ phi thực sự không kiếm được vợ lại phi thường nghĩ, cũng sẽ không xuất ra nhiều tiền như vậy. Thế là có một cái nhanh 30 đồ đần, người trong nhà sửng sốt góp 5 vạn đi ra chuẩn bị cưới Phó Uyển. Phó Uyển biết được thúc thẩm lại muốn đem mình gả cho một cái đồ đần, đánh chết cũng không chịu, liền hướng trong núi lớn chạy, bị Thúc Thẩm phát hiện, gọi một đám thôn dân đuổi theo, cuối cùng nàng chạy đến một chỗ vách núi. Phó Uyển nhìn qua Thanh Tiên Bạch Nhật, thê lương hô, "Thương Thiên a, ngươi không có mắt sao?" Nhìn xem Thúc Thẩm muốn đem nàng thúc đẩy trong hố lửa, nhìn xem những thôn dân kia vẫn như cũ dùng loại kia thương hại ánh mắt nhìn nàng, trong miệng lại quên nàng kỳ thật hai đồ đần người thật không tệ, ngươi đến nhà hắn hết thảy đều là ngươi làm chủ, dù sao làm nữ nhân đều dạng này. Phó Uyển lắc đầu, "Không, nhân sinh của nàng không phải là dạng này." Nàng đọc qua sách, nàng biết bên ngoài thế giới là thế nào. Nàng không cam tâm đi gả cho một cái đồ đần, không cam tâm đem mình cả đời đều tốn tại cái này thâm sơn cùng cốc. Cho dù chết, nàng cũng không cần dạng này tiếp tục sinh hoạt. Phó Uyển lúc này quay người liền nhảy xuống vách núi. Vạn Hạnh, bên dưới vách núi mặt là một đầu khe núi, tích một vũng đầm sâu. Phó Uyển trong nước sặc mấy ngụm nước, cầu sinh dục vọng để nàng đưa tay nắm bắt loạn, sờ đến một vật, tựa như là một cái đầu gỗ hộp. Bởi vì thân thể vẫn còn tiếp tục chìm xuống, cho nên nàng cũng không có chú ý tới hộp vậy mà tự động mở ra. Trong mơ hồ, Phó Uyển phát hiện dưới chân tựa hồ sau thứ gì định lấy lòng bàn chân của nàng, hung hăng đạp mấy lần, vậy mà liền nổi lên mặt nước, rất nhanh liền bò lên bờ. Phó Uyển thấy mình trong tay còn đang nắm cái kia hộp chẳng biết lúc nào đã mở ra, bên trong đen như mực không có vật gì. Phó Uyển có chút thất vọng, ngay tại nàng muốn tiện tay ném vào đàm lúc, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Nàng nhớ kỹ mình vừa rồi rõ ràng sắp chết đuối, cuối cùng vậy mà lại không giải thích được nổi lên. Hẳn là cùng cái này hộp gỗ có quan hệ. Phó Uyển cảm thấy mình tâm phanh 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 nhảy, lúc này, Thúc Thẩm cùng các thôn dân tiếng hô hoán từ xa mà đến gần chuyển đến. Chương 534, cầu nguyện hộp hai mọi người nhìn thấy Phó Uyển không chút do dự nhảy xuống vách núi, đều giật mình, dù sao bọn hắn cũng không có muốn hại chết tâm tư người, càng không có nghĩ tới Phó Uyển đối với làm mai một chuyện như thế kháng cự. Hơn nữa từ thôn dân nội tâm tới nói, sinh hoạt không phải liền là dạng này à, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là như thế cuộc sống trước đây. Mặc dù không rõ Phó Uyển trong lòng lý tưởng, nhưng là bởi vậy bức tử một người vậy liền không tốt, đều phi thường lo lắng tìm tới. Tại Phó Uyển dưới tầm mắt, trong tay hộp vậy mà chậm rãi tự động khép lại. Tim đập kịch liệt hơn, đám người la lên thanh âm càng ngày càng gần, nàng linh cơ khẽ động, xoay người đem hộp chôn đến trong các đá. Mọi người nhìn thấy Phó Uyển không chết, đều buông lỏng một hơi. Đều nhao nhao khuyên nàng, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, cũng đối với nàng Thúc Thẩm nói, hai tử con nhỏ, không thể bức quá gấp, từ từ sẽ đến. Phó Uyển bị mọi người mang về, hào hào trấn an. Hai đồ đần một nhà nghe nói Phó Uyển vậy mà lấy cái chết uy hiếp, tha chết cũng không chịu gả cho nhà hắn đồ đần, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng không có tiếp tục bức bách. Phó Uyển muốn đi học tiếp tục, bởi vì nàng phân số vừa vặn có thể đến tỉnh lỵ cao trung học tập. Thúc Thẩm nghe nàng tiểu nói này, lập tức số mượn, tuy nói lúc trước đều là giáo dục bắt buộc, thế nhưng là hàng năm không chỉ có muốn giao các loại phí tổn, còn muốn cung cấp nàng ăn uống. Lúc trước Đường huynh đem thổ địa chống đỡ cho bọn hắn, chỉ là vài mẫu đất bạc màu, bọn hắn cũng là xuống khổ lực mới nhiều loại một chút lương thực. Vốn định giáo dục bắt buộc đọc xong, liền đem chất nữ gả đi, thiếu một cái vướng víu không nói còn có thể nhiều một phần lễ hỏi. Nhưng là trải qua chất nữ như thế nháo trò, bọn hắn cũng không dám lại bức bách. Chỉ là muốn đi tỉnh lỵ đọc sách, đây chính là thật lớn một bút phí tổn đâu. Bọn hắn đại nhi tử năm ngoái tại huyện thành đọc cao trung liền cơ hồ đem trong nhà tích xúc dùng hết, hiện tại cũng thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy, liền nói nếu không vẫn là ngay tại huyện thành học trung học. Tốt xấu không quản là học phí vẫn là tiền sinh hoạt đều thấp rất nhiều. Phó Uyển nhìn thấy Đường Ca mỗi cái tuần lễ đều muốn đi mấy chục dặm đường núi đến thị trấn lên, sau đó lại ngồi xe đi huyện thành, có đôi khi còn muốn lưng một cái gửi thổ sản đi bán. Vừa mệt lại bẩn, mặc dù thôn dân đều nói Đường Ca rất hiểu chuyện, nhưng là nàng lại nghe được mặt khác đồng học đều tràn ngập khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Nàng đã nhận qua mọi người thương hại hoặc là khinh bỉ ánh mắt, nàng mới không muốn như thế đâu. Nàng điểm số đã thượng tỉnh thành chúng tuyệt tuyến, nàng liền muốn đến tỉnh thành đi. Thúc Thẩm sợ bọn họ phản đối nữa lại đem chất nữ chọc giận, chỉ nói mấy người trước tiên đem tiền góp đủ lại nói. Nhìn xem Phó Uyển kiệt ngạo mà tràn ngập oán hận thân sắc, Thúc Thẩm trong lòng đều có chút hối hận, sớm biết là cái bồi thường tiền mua bán, lúc trước liền không nên tiếp cái này khoai lang bằng tay. Chỉ là bọn hắn chung quy là nể tình một cái mạng, nếu là bọn họ không quản, cái kia nàng liền thật không nhà để về. Phó Uyển biết rõ đây đều là Thúc Thẩm đối nàng qua loa, bởi vì nàng nhìn thấy như cũ có bà mối vào nhà, mơ hồ chính là cho nàng giới thiệu đối tượng. Trong lòng nàng tràn ngập hận cùng không cam lòng, mắt thấy liền muốn khai giảng, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội nhảy ra nông môn. Không hiểu, Phó Uyển nghĩ đến cái kia mà gỗ, thế là lần nữa chạy đến lúc trước nhảy núi đầm sâu bên cạnh, đào ra hộp. Nàng muốn đem hộp gỗ mở ra, thế nhưng là không quản nàng dùng phương pháp gì, hộp đều kín kẽ. Nàng tức hổn hển kêu lên, liền ngươi cái này đáng chết hộp cũng phải khi dễ ta sao? Nói xong đem hộp hướng trên mặt đất hung hăng đập tới, coi là hộp sẽ bị đập nát, không ngờ phía trên liền một cái dấu đều không có lưu lại. Phó Uyển cảm thấy có chút không tầm thường, nhặt lên, nàng nghĩ đến lúc ấy mình trong nước lúc, hộp tự động liền mở ra, thế là lần nữa đem hộp bỏ vào bên cạnh trong đầm nước. Hộp cũng không có tự động mở ra. Lúc này, Phó Uyển nhìn thấy tại thủy quang chết xạ xuống ngón tay của mình, phía trên có một cái nhàn nhạt dấu. Nàng nhớ lại, vết thương đại khái là lần kia từ trên vách đá ngã xuống, ngón tay bị nhánh cây hoặc là dây leo cắt. Đúng, vết thương. Phó Uyển cầm lấy hộp, đem ngón tay bỏ vào trong miệng, vừa ngon tâm, cắn. Đau nàng a kêu ra tiếng, cũng may đầu ngón tay cuối cùng có cái vết nhỏ, chảy ra ô đỏ máu. Nàng run rẩy đem mang máu ngón tay vươn hướng đầu gỗ hộp, vừa mới chạm đến, kỳ tích phát sinh. Hộp tựa như một khối bọt biển đồng dạng, vậy mà tại nàng mí mắt dưới mặt đất, đem giọt kia ô máu đỏ chậm rãi hấp thu đi vào. Phó Uyển không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại dâng lên khó nói lên lời hưng phấn. Chẳng lẽ mình gặp được trong truyền thuyết bảo vật? Đem giọt máu kia hoàn toàn biến mất, hộp gỗ mặt ngoài như cũ lộ ra ô đỏ ánh mắt, nàng dùng tay tại phía trên dùng lực xoa, cũng không có phát hiện nửa điểm máu dấu vết lưu lại. Ngay tại nàng chơi đùa hộp thời điểm, hộp vậy mà mình động, lái chậm chậm một đạo khe hở, sau đó hoàn toàn mở ra. Giống như lần trước, trong hộp như cũ cho người ta đen xì cảm giác, không có vật gì. Không biết có phải hay không là phó huyền ảo giác, nàng cảm thấy bên trong màu đen có vẻ như cũng không phải là hộp nhan sắc cùng bóng tối hiệu quả, tựa như có một tầng tán không đi hấp vụ. Hơn nữa dạng này đen có vẻ như lại so với lúc trước trong nước thì nồng mấy phần. Phó huyền bưng lấy hộp, tràn ngập chờ mong, lại giống là tự rêu nói ra, hộp á hộp, nếu như ngươi thật là thần vận, thật sự có linh, vậy ngươi liền để ta đi học tiếp tục đi, ta không muốn cả một đời đều ở chỗ này cái địa phương. Phó huyền ở bên ngoài chơi một ngày mới trở về, nhìn thấy thúc thẩm, nàng liền nhớ lại buổi chiều đối cái kia một cô nói lời, trong lòng tràn ngập oán hận. Nàng hận bọn hắn đối nàng như vậy hà khắc, coi nàng là trâu ngựa sai sử, hận bọn hắn coi nàng là công cụ, ý đồ đem nàng bán cho đồ đần đổi tiền, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là bọn hắn chết liền tốt. Thím ngay tại tẩy tây nấm, thấy chất nữ nghiêng đầu liếc mắt đứng tại sân viện bên cạnh, liền quát lớn, "Tiểu Huyền, ngươi đang làm cái gì, còn không mau đi nhóm lửa nấu cơm, xế chiều hôm nay ngươi thúc ở trên núi hái cây nấm, ban đêm cây nấm nấu bát mì đầu." Phó Huyền đoán hận nói, "Muốn ăn các ngươi ăn đi, món ngon nhất chết các ngươi mới tốt." Miệng bên trong lại nói, "Ta đi nhỏ yến ra, ba mẹ nàng cho nàng nói một môn thân, muốn ta đi bồi bồi nàng." Kỳ thật trong sơn thôn thật nhiều nam hài nữ hài tốt nghiệp trung học trong nhà liền bắt đầu làm ai, đính hôn 2-3 năm liền kết hôn, rất bình thường. Thím nghe xong, nghĩ thầm, để nàng đi xem một chút cũng tốt, có lẽ Tiểu Yến có thể để cho cô cháu gái này thay đổi chủ ý bỏ đi đi tỉnh lỵ đọc sách suy nghĩ đâu. Ngay tại vào lúc ban đêm, Phó Huyền một đêm khó ngủ, luôn cảm thấy có đồ vật gì ở chung quanh vòng quanh nàng chuyện, thế nhưng là xem xét lại cái gì cũng không có. Dạng này một mực tiếp tục đến buổi sáng mới mê man ngủ mất, sau đó bị một tiếng tiếp lấy một tiếng sắc nhọn tiếng la đánh thức. Liền nghe được một cái thím hướng nàng vô cùng lo lắng kêu la, một hồi lâu nàng mới hiểu được tới. Nàng thúc thẩm nhà xảy ra chuyện, ra đại sự. Thúc thẩm cùng hai cái đường đệ đường muội chết. Chết. Phó Huyền cảm giác thân thể của mình không chịu được run rẩy, giang lạc lạc run lên, lặp lại một câu, chết. Chương 535, cầu nguyện hộp ba người bên ngoài chỉ cho là Phó Huyền là bởi vì bất thình lình đã kích dọa sợ. Cảm thấy đứa nhỏ này cũng thực số khổ a, lúc nhỏ bởi vì ba ba say rượu chịu không ít đánh, sau đó mụ mụ cũng bước xuống nàng không quản, tốt xấu thúc thẩm thu lưu có cái nhà có phần cơm ăn, hiện tại thúc thẩm một nhà nói không có liền không có. Nhao nhao dùng một loại thương xót cùng bi thương thần sắc khuyên bảo nàng, để nàng tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, nhất định phải tỉnh lại loại hình. Thế nhưng là Phó Huyền trong lòng rời sông lấp biển không phải là bởi vì đột nhiên mất đi thúc thẩm người một nhà, tại nàng mà nói, nàng ăn nhờ ở đậu mỗi một ngày đều là tra tấn đều là dày vò, thậm chí còn nghĩ ngăn chặn nàng tiền đồ yêu cầu kết xù đồ cưới đem nàng hướng trong hố lửa đẩy, nàng từ đáy lòng hận. Thân thể nàng run rẩy là bởi vì một loại khác tình cảm. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, thúc thẩm người một nhà chết cùng cái kia một gỗ có rất lớn quan hệ. Cái này xác thực để nàng cảm giác được một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là khó mà áp chế hưng phấn. Đến trưa thời gian, trên trấn cục công an liền phái người đến điều tra, nói là ăn nấm độc. Mọi người nhao nhao cảm thán, may mắn Phó Huyền lúc ấy không có trong nhà, nếu không người một nhà này xem như xong. Cũng có nói nàng là cái phúc lớn mạng lớn. Đường ca đã 16 tuổi, có cầm khí lực, nghỉ liền đi trên trấn gạch riêu nhà máy giúp đỡ rời gạch, bởi vì ban đêm tăng ca đốc công sẽ cung cấp một trận có thịt món ăn ăn khuya, vì lẽ đó ban đêm không trở về. Khi hắn một thân bụi đất chạy về nhà, cả người đều sụp đổ. Mọi người giúp đỡ lo liệu xong hậu sự, chính phủ cấp cho trợ cấp, đồng thời cũng hiệu triệu quên một bộ phận khoản tiền. Bất quá những này muốn để Đường ca cùng Phó Huyền đều đọc sách là không thể nào, thế là Đường ca nói với Phó Huyền, ta đã đọc 2 năm cao trung, ta có thể một bên làm công một bên tự học, số tiền này vẫn là cho ngươi đi tỉnh thành đọc sách đi. Có một sát na, Phó Huyền là phi thường cảm động, bất quá chợt liền đối Đường ca thành toàn biểu thị vô cùng kinh thường. Nàng cho rằng đây hết thảy đều là cái kia một gỗ công lao, chỉ là trên mặt nàng không có biểu lộ ra. Thế là Phó Huyền cầm chính phủ trợ cấp cùng thôn dân quên tiền chừng 2 vạn đến tỉnh thành. Thuận lợi đọc lên cấp 3. Đã tại tỉnh thành, tự nhiên không có khả năng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đều trở về, lại nói trở về cũng không có ý nghĩa gì. Thế là trừ giao học chi phí phụ bên ngoài, còn lại ngay tại cách trường học lân cận một cái nông dân đường phố thuê một căn phòng. Mà Phó Huyền bà ngoại cũng là cảm thấy mình nữ nhi mặc dù là chịu khổ, nhưng hài tử là vô tội à, liền xem như là hài tử cũng không nên ly hôn. Bất quá trước đó nàng muốn giúp lấy mang cháu trai, hơn nữa Phó Huyền cũng có thúc thẩm chăm sóc, liền không có tiếp nhận đi. Hiện tại Phó Huyền một người đi tỉnh thành, không có chiếu ứng, quả thực không yên lòng, thế là liền theo đi. Mỗi ngày nhặt phế phẩm thanh toán tổ tôn sinh hoạt cùng tiền thuê nhà dư giả, đã Phó Huyền trừ phi trường học không cho phép trọ ở trường mới có thể trở về ở, bình thường bà ngoại liền sẽ đem bán phế phẩm tiền hoặc là chính mình cũng không bỏ được ăn ngon đưa trường học đi. Trường học tựa như là một cái áp xúc bản nhỏ xã hội, là ngoại giới thế giới người lớn chết sạng. Phó Huyền phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, hỏi nàng cái kia thường xuyên đến tìm nàng lao khất bà là ai, nàng từ đồng học trong mắt xem thường cùng chán ghét mà vứt bỏ cảm giác được lòng tự trọng lần nữa nhận một vạn điểm bạo kích, thế là thề thốt phủ nhận, nói là một cái đồng hương. Bởi vì không có chỗ ở nàng mới thu lưu nàng. Bất quá cho dù nàng cực lực rũ sạch mình cùng bà ngoại quan hệ, cũng làm cho bà ngoại không cần lại đến trường học đi, nhưng là các bạn học như cũng không thích đi cùng với nàng, thậm chí có mấy cái công khai đục nhã nàng. Cái này khiến Phó Huyền vừa mới dâng lên đối cuộc sống mới hy vọng biến thành bọt nước. Nàng lần nữa xuất ra cái kia một gỗ, dùng kim châm phá đầu ngón tay, trả thù những cái kia làm đục cùng nhục nhã nàng nữ sinh. Nhìn xem các nàng quả thật như nàng chỗ kỳ vọng xui xẻo như vậy, để nàng cảm thấy vô cùng khoái khoả. Nàng xưng hộp gỗ là cầu nguyện hộp, nếm đến cầu nguyện hộp ngon ngọt, nàng bắt đầu lợi dụng nó hoàn thành tâm nguyện của mình. Nàng từ vừa mới tiến trường học chỉ là hạng chót thành tích trở thành học tập mũi nhọn, nàng được đồng học ghen tị, lao sư ưu ái, cũng nhận được làm việc ngoài giờ cơ hội. Thậm chí còn có mấy lần mua sổ số không lớn không nhỏ trúng thưởng. Được càng nhiều, nội tâm dục vọng khen ngược lại càng sâu, nàng bắt đầu cùng những bạn học khác ganh đua so sánh, từ quần áo giày đến đồ trang điểm thậm chí là điện thoại đồ trang sức, nhìn xem mọi người nhìn nàng tràn ngập ghen tị ánh mắt ghen tị, cực lớn thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Bất quá muốn bảo trì dạng này tiêu phí trình độ, nàng chỉ có thể một lần lại một lần mở ra cầu nguyện hộp. Đương nhiên, đây hết thảy đều làm được bí ẩn, tại trở lại nông dân đường phố lại biến trở về cái kia trong trầm mặc hướng đáng thương nữ hài tử. Lớp 11 khai giảng không bao lâu, lớp học tới một cái học sinh chuyển trường. Dáng dấp phi thường xoáy khí, nghe đồng học nói đối phương gia cảnh phi thường tốt. Phó Huyền tự nhận là mình bây giờ là lớp học thậm chí trường học phong vân nhân vật, hơn nữa dáng dấp cũng thật không tệ, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ đối nàng có ý tứ, nhưng không ngờ nam sinh này lại đối lớp học một cái khác nữ sinh biểu hiện không giống bình thường. Trong lòng nàng phi thường khó chịu, mãnh liệt tâm tư đấu kỵ để nàng không chút do dự xuất ra cầu nguyện hộp để nam sinh này vung cái kia nữ sinh, thích nàng. Lần này, nàng hoảng hốt cảm thấy hộp hấp thu máu so với lần trước nhiều hơn một chút, đem hộp đình chỉ hấp thu lúc, nàng đầu có chút chóng mặt, qua mấy ngày mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá ngay tại thân thể nàng khôi phục lúc, liền thấy cái kia nam sinh đứng ở trước mặt mình, nói nàng là như vậy đặc biệt, muốn cùng với nàng làm bằng hữu. Phó Huyền mỗi lần kéo nam sinh tay, nhìn thấy người khác quăng tới ánh mắt hâm mộ, trong lòng liền phá lệ thoải mái. Thế nhưng là nam sinh lại theo thời gian chuyển rời, dần dần đối nàng biểu hiện ra lãnh đạm cùng thất tử. Phó Huyền cảm giác được, mơ hồ cảm thấy có thể là cầu nguyện hộp hiệu quả hạ thấp, ngay tại nàng ý đồ thông qua mị lực của mình vãn hồi lúc, phát hiện nam sinh này vậy mà đối một cái khác nữ sinh giải thích, nói chính hắn cũng không biết vì sao lại làm ra chuyện như vậy, nhưng là trong lòng của hắn chỉ đối nàng mới có chân chính động tâm cảm giác. Nữ sinh này không phải người khác, chính là lúc trước nam sinh lần thứ nhất biểu đạt hảo cảm cái kia. Phó Huyền đều sắp tức giận nổ, nàng không rõ cái kia nữ sinh có gì tốt, luận tướng mạo mình cũng không thể so nàng trên lệnh, luận thành tích học tập mình cũng là tốt nhất, dựa vào cái gì mình dùng cầu nguyện hộp cũng không thể hoàn toàn đem nam sinh này tâm kéo đến trên người mình. Nàng lần nữa xuất ra cái kia một gỗ, đâm rách ngón tay, dùng máu của mình nuôi nấng. Phó Huyền bởi vì hơn một năm nay bản thân phong túng sinh hoạt, để nàng sớm đã quên đã từng lai lịch, bất chi bất giác, tính tình của nàng trở nên so trước kia táo bạo hơn nữa ấm lãnh. Lần này, nàng dùng ngón tay dọt thật lâu máu, hộp đều không có muốn mở ra dấu hiệu. Xem ra là cầu nguyện hộp mỗi một lần sử dụng sau cần có huyết dịch liền sẽ trở nên càng nhiều, mà hơn một năm nay nàng đã không biết mình sử dụng bao nhiêu lần. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong trả thù trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế, nàng không chút do dự xuất ra đao tại đầu ngón tay thượng xoẹt một đao, ố màu đỏ sền sệt huyết dịch chậm chạp nhỏ xuống. Chương 536, cầu nguyện hộp 4. Ly. Tờ di tờ giờ cờ. Z. B. H. T. O. L. G. D6M. 575. Chấm mở ra, Phó Huyền liên tục không ngừng ngưng thuận mình nguyện vọng, ta muốn để cái kia nữ sinh thống khổ cả một đời, để cái kia nam sinh hối hận cả một đời. Hối hận lựa chọn cái kia nữ sinh mà không có lựa chọn nàng. Quả thật, ngày thứ hai Phó Huyền liền nghe được trường học truyền đến cái kia nam sinh cùng nữ sinh tại trong nhà khách mướn phòng, vừa lúc bị mấy cái trên xã hội lưu manh gặp được, sau đó đập video tiến hành áp chế. Nữ sinh phụ mẫu tìm người đem lưu manh cùng nam sinh giáo huấn một lần, nam sinh đi đứng bị đánh cho tàn phế, mà nữ sinh bị không đến từ người nhà trường học cùng truyền thông áp lực, cắn thuốc tự sát chưa thỏa mãn, tạo thành tạng khí suy kiệt. Hai nhà người vì thế náo đối bụi. Phó Huyền nhìn thấy hai người kết cục như thế, trong lòng thoải mái cực. Ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng được. Nàng thích loại cảm giác này. Bất quá lần này trả ra đại giới cũng là cực kỳ nặng nề, nàng suy yếu gần một tuần lễ mới chậm rãi tốt. Mà lúc trước bởi vì cầu nguyện hộp để thành tích của nàng thay đổi tốt, một bộ phận có chính nàng cố gắng ở bên trong. Hiện tại chính nàng càng nhiều truy cầu lợi dụng cầu nguyện hộp báo thù khoái cảm, cơ hồ đem tất cả ký thác tinh thần đều đặt ở cầu nguyện hộp lên, vì lẽ đó để thành tích thay đổi tốt cầu nguyện lực lượng dần dần yếu bớt, lần này lại bệnh lâu như vậy, tại thi giữa kỳ trực tiếp trượt xuống đến trung hạ du, để lão sư cùng đồng học đều đối nàng thất vọng. Theo nàng ra chỉ trên người mình cầu nguyện hiệu lực dần dần yếu bớt, nàng lần nữa biến thành cái kia bụi bẩn bị con xấu xí. Nàng đương nhiên nghĩ lại lợi dụng cầu nguyện hộp một lần nữa trở lại vạn chúng chú mục ngăn nắp sinh hoạt, chỉ tiếc nàng hiện tại thân thể đã không cho phép liên tiếp cầu nguyện. Nàng nhớ tới phụ mẫu, nàng hiện tại hết thảy đều là bởi vì bọn hắn vứt bỏ nàng tạo thành, lại thêm nữa cuối tuần trở lại phòng cho thuê lúc, bà ngoại lại vô ý ở giữa nhắc lên cha mẹ của nàng hiện tại cũng đã thành ra nuôi hài tử loại hình, để trong lòng nàng oán hận đạt đến đỉnh điểm. Nàng hiện tại trôi qua bi thảm như vậy, bọn hắn dựa vào cái gì hẳn là qua hạnh phúc? Thế là đem thân thể thoáng chuyển biến tốt đẹp, nàng lần nữa đối hộp cầu nguyện, bọn hắn không xứng làm người phụ mẫu, muốn để bọn hắn lọt vào báo ứng, trả giá đắt. Không có qua mấy ngày, nàng được phụ thân mẫu thân tin tức. Bọn hắn phân biệt cùng nam nhân khác nữ nhân một lần nữa tổ kiến gia đình sinh con dưỡng cái, nhưng là hai ngày trước cha ra con cái của bọn hắn vậy mà đến nhiễm trùng tiểu đường, cần làm thay thận giải phẫu. Thận nguyên quyết yếu, hơn nữa không dễ dàng phối hình thành công, nếu có quan hệ máu mủ, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Cho nên bọn họ rốt cục nhớ tới nàng nữ nhi này đến, nhao nhao biểu thị sám hối của mình. Phó Huyền mặc dù biết đây cũng là hộp công lao, nhưng nhìn đến bức bỏ cha mẹ của mình quỳ gối trước mặt mình khẩn cầu tha thứ bộ dáng, như cũng cực lớn thỏa mãn nàng trống rỗng trái tim. Phó Huyền đem bọn hắn hung hăng chế nhạo một trận, sau đó quả quyết cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Muốn dùng mệnh của nàng đi đổi hoàn toàn cùng mình không liên hệ người mệnh, không có cửa đâu. Thất vọng cùng cực kỳ bi thương phụ mẫu tại trên đường trở về gặp tai nạn xe cộ bỏ mình. Lần này Phó Huyền hư nhược thời gian càng dài, nàng phát hiện hộp hút đi huyết dịch cũng nhiều hơn. Hơn nữa tại hư nhược khoảng thời gian này, nàng hoảng hốt cảm thấy quay trùng quanh tại bên cạnh mình bóng đen càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm. Nhưng là nàng đã nếm đến cầu nguyện hộp mang cho mình thỏa mãn cùng kích thích, nàng đã thu không tay. Một tháng trước, tới gần cuối kỳ, lúc đầu vẫn luôn là phó huyện lưu tại trường học thủ thư viện, làm việc ngoài giờ. Đây đều là trường học tận lực cho ra cảnh học sinh nghèo khổ tự phục vụ cơ hội. Nhưng không ngờ một cái nữ sinh tìm tới chủ nhiệm lớp, nói phó huyện mua điện thoại di động mua quần áo, còn xin khách tới, nào giống một ngôi nhà cảnh nghèo khó cần bù giúp học sinh nha. Thế là vốn là nàng việc phải làm cứ như vậy hoàng. Nếu như là trước đó phó huyện chỉ cần đối cầu nguyện hộp ưng thuận oan uổng, nói không chừng tùy tiện đi ngang qua một cái thương gia làm hoạt động nàng liền có thể rút đến hạng nhất thưởng, tùy tiện mua một tấm sổ số liền có thể bên trong cái mấy ngàn mấy vạn loại hình. Nhưng là hiện tại thân thể nàng không chịu được nổi, cứ việc rất không cam tâm, nhưng là như cũ chỉ có thể nhịn xuống, ở bên ngoài tìm việc làm. Sau đó đem các thân thể hơi chuyển biến tốt đẹp, liền đem lần này cầu nguyện cơ hội đối phó cái kia để nàng bức bỏ làm việc ngoài giờ cơ hội nữ sinh. Phó huyện dùng máu của mình mở ra hộp, ứng thuận để cái kia nữ sinh biến mất nguyện vọng. Tại nàng hư nhược nằm ở trên giường mấy ngày, bà ngoại mặc dù nấu cơm cho nàng ăn, nhưng là luôn luôn tại bên miệng niệm niệm lại nhải, nói mình ở bên ngoài nhặt phế phẩm như thế nào vất vả, muốn nàng cố gắng học tập không cần chung quy nằm ở trên giường loại hình. Lại thêm nữa cả phòng đều phi thường dơ giấy bẩn thỉu, mùi mười phần khó ngửi, để nàng vốn là có chút khống chế không nổi tà ác thừa số lần nữa bạo phát đi ra. Nàng đưa dịp bà ngoại ra ngoài nhặt phế phẩm thì xuất ra hộp, lần nữa ưng thuận nguyện vọng, hy vọng không cần lại bơi đống rác sinh hoạt, không cần lại nghe bà ngoại lại nhải. Thế là kia thiên ngoại bà lại không có trở về, nàng có loại thất vọng mất mát, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện một người. Đối phương đến giúp lấy xử lý bà ngoại hậu sự. Phó huyện từ đối phương nói chuyện bên trong biết rõ hắn tại thành phố S chỉ có một mình hắn, nếu như nàng nguyện ý, có thể đến trong nhà hắn ở phó huyện không phải 3 tuổi tiểu cô nương, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Nàng thấy đối phương nhìn nàng luôn luôn dùng một loại ánh mắt khác thường, thế là liền mặt ngoài đáp ứng làm hắn dưỡng nữ, mấy người xử lý chính thức thủ tục liền rời đi qua. Lúc này, ở tại sát đường một cái bác gái thấy một cái hơi già lao đầu tử 3 ngày 2 đầu hướng phó huyện trong căn phòng đi thuê chạy, lấy nàng bắt quái tiềm chất cảm thấy khẳng định lại là một cái trâu già gặm cỏ non. Bất quá trong lòng nàng càng nhiều hơn chính là xem thường cái này nữ hoa tử quá không muốn mặt, vậy mà đi thông đồng một cái lao đầu tử, thật sự là vì tiền cái gì đều liêm sỉ đều không cần. Lời này rơi xuống phó huyện trong hai, trong lòng hận nàng loạn tức cái lưới, cũng sợ nàng tiếp tục ồn ào để càng nhiều người biết, thế là cái này bác gái thành kế tiếp cầu nguyện đối tượng. Tựa như lúc trước Tố Tân nhìn thấy như thế, luôn luôn rất nhiều không như ý, bị người chế nhạo chế giễu, để phó huyện nội tâm tà ác thừa số không ngừng bành trướng đến không thể thu thập tình trạng. Phó huyện tính toán đợi cái lao nhân này biết hiệp nghị, xử lý thủ tục, đồng thời còn lập xuống di chúc sau lại bắt đầu dùng cầu nguyện hộ. Như thế, cho dù hắn chết, bộ kia phòng ở liền do nàng cái này nghĩa nữ kế thừa. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ là đem phó huyện chuẩn bị đi kế thừa đối phương di sản lúc, cục dân chính người nói sự tình còn không có xử lý xong, có vẻ như cảnh sát còn tại điều tra cái gì, những chuyện khác chỉ có thể liên miên. Phó huyện có chút chột dạ, nhưng là mình sinh hoạt còn được tiếp tục, chỉ có thể dằn xuống cái kia phần sao động. Không có bà ngoại nhặt phế phẩm kiếm tiền sinh hoạt, tạm thời dùng không ước nguyện hộp. Hơn nữa nàng phát hiện cầu nguyện hộp lực lượng càng ngày càng nhỏ, nàng chỉ có thể đi làm một chút làm công nhật kiếm tiền duy trì sinh hoạt, thuận tiện gom góp tiếp theo học kỳ tiền sinh hoạt vân vân. Thế nhưng là cuối cùng bởi vì tâm tính của nàng trở nên càng ngày càng táo bạo, tràn ngập lệ khí, rất khó tại một chỗ làm lâu dài. Phó huyện mình cũng phát hiện điểm ấy, tựa như thượng nghiện đồng dạng, nàng đã khống chế không nổi bắt đầu dùng cầu nguyện hộp dục vọng, cùng nhìn thấy báo ứng rơi xuống những người kia trên người cảm giác thỏa mãn. Chương 537, cầu nguyện hộp năm phó huyện bị khách hàng nhục nhã, bị lao bản nương trách cứ, bị những cái kia ăn dưa quần chúng ồn ào cháo phúng, liền tùy tiện một người đi đường đều có thể chỉ về phía nàng nói nàng đáng thương. Bọn hắn có tư cách gì đối ta bình phẩm từ đầu đến chân? Mặt ngoài làm ra một bộ thương xót bộ dáng dưới, nội tâm lại tại đem người khác bất hạnh cùng mình thống khổ làm đúng so tìm kiếm cân bằng, dối trá, thật tơ mờ dối trá, những người này hết thảy đều đáng chết, đáng chết. Phó huyện liền thân thượng quần áo bẩn đều không đổi, liền từ ngăn tủ dưới mặt đất xuất ra hộp gỗ, trên mặt hiện lên quỷ dị mà âm tàn dáng tươi cười. Che kín vết sẹo ngón tay nhẹ nhàng lục lọi hộp gỗ thượng hoa văn, sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường trang trí đao, không chút do dự hướng bàn tay xoẹt một đao. Tố Tân không chịu được hít một hơi lãnh khí, nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tự sát? Ngay tại Tố Tân dự định tùy thời hiện ra thân hình cứu nàng lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Tố Tân phát hiện phó huyện bàn tay không có mong muốn bên trong máu tươi cốt cốt tuôn ra chẳng cảnh, lòng bàn tay chỉ có một đầu giữ tợn vết thương, máu đỏ tươi thịt hướng hai bên lẫn ra, ở giữa chảy ra một tia huyết dịch, chậm chạp hội tụ thành một dọn. Một hồi lâu, phát ra lạch cạch một tiếng, sền sệt huyết dịch rốt cục nhỏ xuống đến hộp gỗ lên, tựa như rơi vào bọt biển đồng dạng, giọt máu trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích. Phó huyện tùy ý máu một giọt rơi vào hộp lên, thế nhưng là qua một hồi lâu hộp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nàng thân sắc lộ ra vô cùng cháy bỏng, thật giống như vết thương trên người không phải nàng đồng dạng, bắt đầu dùng lực để ép cánh tay, hướng bàn tay phương hướng đẩy. Máu chảy tốc độ cũng không có tăng tốc mấy phần, cuối cùng không có cách nào, trong bụng nàng hung ác, cầm lấy trang trí đao hướng cổ tay động mạch hung hăng cắt xuống. Tố Tân thấy thế, hít một hơi lãnh khí, đứa nhỏ này, xuống tay với mình cũng như vậy hung ác. Lập tức, ố đỏ máu trào ra, hợp thành một đầu tinh tế tuyến rơi vào hộp lên. Hộp chiếu thu không sai. Ngay tại phó huyện sắp đem trong thân thể mình máu khô lúc, hộp rốt cục phát ra một tiếng rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, mở ra một tia khe hở. Phó huyện như cho tàn con mắt lập tức tản mát ra hưng phấn chỉ riêng bận điệu, giống như hồi quang phản chiếu. Ôm nửa mở hộp, đội vàng nói ra, ta muốn để cái kia xuyên tơ tẩm tiện nữ nhân chết không yên lành, còn có bà chủ kia, hết thảy đều đáng chết. Nàng còn chưa nói xong, hộp liền tự động khép lại. Phó Uyển cả người ngồi liệt trên giường, tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ có hiệu quả a. Tố Tân nhìn xem cái này phát sinh ở một màn trước mắt, cảm giác cả người giống như là rơi vào hầm băng, không nói ra được rét lạnh khủng bố. Trong lòng mỗi người đều có ác niệm, nhưng khi phần này ác niệm bị một chút xíu thỏa mãn cùng không ngừng phóng đại về sau, là đáng sợ cỡ nào. Hộp cảm ứng được Phó Uyển mùi huyết tinh về sau, bên trong giống như là có một đầu hồng hoàng cự thú đồng dạng. Tố Tân liễm thần mím hơi, sợ mình hơi không lưu ý liền đem đối phương bừng tỉnh. Hộp mở một đạo khe hở, Tố Tân mắt trái nhìn lại, bên trong vậy mà tràn ngập vô số oan hồn, mơ hồ chính là nàng lúc trước từ trên hồ sơ nhìn thấy những cái kia ngoại ý muốn chết đi người. Không đúng, trừ đương án thượng người, còn có mặt khác càng nhiều hơn vách. Tố Tân nghĩ, chẳng lẽ những cái kia tất cả ngoại ý muốn chết mất người đều cùng Phó Uyển đối cái hộp này cầu nguyện có quan hệ. Đây quả thực so với lúc trước đối mặt sáu tay tà thần còn kinh khủng hơn a, bất quá nhìn Phó Uyển suy yếu cùng điên cuồng bộ dáng, cũng không biết nàng đối hộp rất nhiều ít nguyện vọng. Căn cứ tài liệu trong tay của nàng, không tin nữ hải tử này nguyên bản là dạng này âm trầm mà người điên cuồng. Thế gian này vạn vật đều tuân theo cân bằng pháp tắc, có chỗ đến, so có điều mất. Nếu như nàng hướng nguyện vọng đều sẽ thành công, như vậy chính nàng cũng sẽ mất đi một vài thứ. Hiện tại xem ra, cái này hộp gỗ rút đi không chỉ có là trên người nàng huyết dịch cùng sinh mệnh lực, còn có nhân tính. Cuối cùng, Phó Uyển bị trong lòng ác niệm cùng vô biên dục vọng một chút xíu thôn phệ. Tố Tân nhìn thấy, cái kia trong hộp trừ vô số hồn phách bên ngoài, còn có một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ, mang theo hồng hoàng thế giới pháp tắc. Nàng vốn là nghĩ tại Phó Uyển tiếp tục làm ra tự mình hại mình động tác đem cái kia hộp đập lại, bất quá tại cảm ứng được kia khí tức này về sau, nàng phi thường thức thời đứng yên tại chỗ. Không sai, Tố Tân là tuyệt đối sẽ không đi đánh không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cầm. Nàng đối cái này hộp hoàn toàn không biết gì cả, nếu như chỉ dựa vào một cái tiểu nữ sinh cắt tay liền tùy tiện xuất thủ, không phải nàng phong cách hành sự. Bất quá, đối với cái này mấy khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện, hiện tại cuối cùng tìm tới mặt mày. Tại hộp gỗ một lần nữa khép lại lúc, loại kia hồng hoang pháp tắc khí tức rốt cục bị triệt để ngăn cách. Tựa như là hoàn thành một lần khế ước, hộp lần nữa khôi phục bắt đầu dáng vẻ, nhìn không ra mảy may dị thường. Mà Phó Uyển cả người tê liệt ngã xuống trên giường, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tố Tân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, cách không nhất bật, hộp rơi vào trong tay. Lật tay lấy ra một tờ thúc linh phù áp vào trên cái hộp mặt, hướng cô gái trên giường nhàn nhạt quét mắt một vòng, liền lặng lẽ rời đi. Nàng không biết nữ hải trên thân xảy ra chuyện gì, cái kia đều không có quan hệ gì với nàng. Thức hải bên trong truyền đến tiểu thao cảm khái vô hạn thanh âm, thiên ý, thật là ý trời ạ. Tố Tân thấy tiểu thao rốt cục có động tĩnh, liền vội hỏi, "Tiểu thao, ngươi biết cái hộp này là cái gì sao?" Tiểu thao không có trở lại Tố Tân, mà là nói ra, "Tố Tô à, ngươi nói ta nên nói ngươi cái gì tốt đâu?" "Cái gì?" Tố Tân nghe không ra tiểu thao ý tứ trong lời nói, có chút ngộng, vô ý thức hỏi lại. "Tiểu thao, ngươi biết trong hộp đồ vật là cái gì không?" "Là cái gì?" Tố Tân trong lòng tự nhủ, ta chính là bởi vì không biết mới hỏi ngươi đấy. "Hồng Mông Bảng." "Hồng Mông Bảng? Là cái quái gì?" Tố Tân nghe danh tự này mơ hồ có loại thật là lợi hại cảm giác, thế nhưng là vừa rồi rõ ràng cảm thấy đồ vật bên trong thật tà ác. Tiểu thao nói ra, "Ngươi bây giờ cũng coi là một cái chính thức người tu hành, khi biết thiên địa vạn vật đều tồn tại pháp tắc, nhưng là tại toàn bộ thế giới sinh ra mới bắt đầu, để thế giới này hình thành pháp tắc là cái gì?" "Cái gì?" "Hồng Mông, Hồng Mông bên trong bao dung sinh, tử, lúc, không cùng cân bằng mấy loại pháp tắc. Thời kỳ thượng cổ chân chính đắc đạo đại năng, lĩnh ngộ trong đó một loại hoặc là mấy loại pháp tắc, liền có thể tỏa sáng cùng nhật nguyện. Từ đó cảm ứng được Hồng Mông lực lượng, về sau diễn sinh ra Hồng Mông bảng." Tố Tân a một tiếng, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Thế nhưng là cách mình mơ ảo như vậy mà xa xôi, nàng hiện tại quan tâm nhất vẫn là cái này hộp đến tuột cùng cái quái gì. Ý nghĩ của nàng hận đơn giản, trong cái hộp này đồ vật có thể hay không lợi dụng, nếu là vô dụng liền trực tiếp hủy đi. Chỉ nghe tiểu thao tiếp tục nói tố, cái này vật trong hộp hẳn là bị người để luyện ra Hồng Mông chi khí, lúc đầu bị người coi như phụ thân phù đồng dạng tồn tại, cuối cùng lại biến thành ác linh khế ước cầu nguyện hộp, ai, thật sự là thế phong nhật hạ a. Nói xong lời cuối cùng, tiểu thao không chịu được cảm thán một cái. Tố Tân trong lòng không hiểu kích động lên, đã chỉ là một sợi Hồng Mông chi khí đều lợi hại như vậy, có thể hay không lại từ trung tướng để luyện ra cho mình sử dụng đâu. Chương 538, trong cái được và mất tiểu thao tựa như là xem thấu Tố Tân tâm tư, rất là cảm khái nói ra, vì lẽ đó ta mới nói đây là thiên ý đâu, bằng không vật như vậy như thế nào lại rơi trên tay ngươi. Quyệt miệng nghiêng đầu qua, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ngươi đã lĩnh hội một chút cơ bản pháp tắc? Lĩnh hội pháp tắc? Ách. Tố Tân nghe tiểu thao tiểu nói này, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ mình đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì. Đem trong đầu tìm kiếm mấy lần, phát hiện mình cũng không có lĩnh ngộ được cái gì thứ không tầm thường a. Tiểu thao thấy Tố Tân dáng vẻ, thực sự là nhịn không được, từ linh nghiễn bên trong chui ra ngoài, nhảy đến Tố Tân trên đầu, tròn vo thân thể nhảy mấy lần, có chút giận không tranh bộ dáng, ngươi cái này du một đầu, ngươi chẳng lẽ quên chuyện của mình làm sao? Tố Tân thuận tay vân vê tiểu thao trên đầu hai mảnh lá cây sách xuống đến, nghi ngờ nói, ta làm sự tình. Cái gì? Trong óc nàng lập tức bắt đầu nghĩ, tự mình làm sự tình gì? Có vẻ như chuyện tốt chuyện xấu đều làm, nhịn không được hỏi, ngươi là chỉ phương diện kia? Tiểu thao rũa ra hai con tinh tế tay, đem mình lá cây từ Tố Tân giữa ngón tay dùng lực kéo ra đến, bạch Tố Tân hai mắt, một bộ chiếm tiện nghi khoe mẽ dáng vẻ, một người một yêu thú nói chuyện, từ tràn ngập tử khí gian phòng bên trong đi ra. Tố Tân cuối cùng lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn có cắp trên giường tức giận hoàn toàn không có nữ sinh. Lúc trước Tố Tân còn muốn lấy ra tay giúp một cái, hiện tại là hoàn toàn không có phần tâm tư này. Nàng tố tân năng lực cũng không phải tùy tiện hướng phía một cái hộp gỗ cầu nguyện liền phải tới, Phó Huyền có thể đi đến hôm nay một bước này, đã không biết sử dụng bao nhiêu lần cầu nguyện hộp thần lực. Tại nếm đến cầu nguyện hộp băng cho nàng cảm giác ưu việt cùng thỏa mãn đồng thời, nên có mình cũng sẽ nỗ lực ngang nhau đại giới giác ngộ. Rời đi nông dân đường phố, Tố Tân thấy mới 4 giờ chiều qua, thế là trực tiếp đi cục cảnh sát. Dù sao vụ án này vệ nham bọn hắn rất để bụng cũng nỗ lực rất nhiều tinh lực, làm sao cũng hẳn là cho bọn hắn một cái công đạo. Hộp gỗ lực lượng quá mức rung động, lấy ra nàng cũng không biết như thế nào cùng bọn hắn giải thích, bất quá mọi người quan tính là nghe nói như thế không thể tưởng tượng sự tình, đối mặt một cái hộp cầu nguyện liền có thể biến thành sự thật sự tình cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, thậm chí đưa ra thử một chút chứng minh một cái yêu cầu, không phải mình tìm phiền toái cho mình a. Đương nhiên, lấy vệ nham cùng Vương Dương hai người đối với mình tín nhiệm, bọn hắn có thể sẽ không truy cứu. Nhưng là trong lòng đều sẽ để lại một cái kết, hơn nữa tại hồ sơ thượng luôn không khả năng biết là cầu nguyện hộp quái phá đi. Vệ nham bọn hắn hiện tại ngay tại xử lý một cái khác vụ giết người, nhìn thấy Tố Tân, trong mắt tràn ngập chờ mong, đội vàng mang nàng tới phòng làm việc của mình, đội vàng hỏi, nghe nói khoảng thời gian này người vẫn luôn đang điều tra cái kia mấy khởi ý ngoại sự kiện. Tố Tân đáp, đúng vậy a. Đây không phải hắn lúc trước bị thắt sao? Thoáng qua Tố Tân liền minh bạch đối phương hỏi như vậy lời nói ý tứ, nghĩ đến cái này mấy khởi ý bên ngoài sớm đã rơi án, hắn cũng chỉ là bởi vì trong lòng có chút hoài nghi mới tìm nàng. Mà Tố Tân lần trước chỉ nói một câu đi trước điều tra tình huống, sau đó liền lại không có bất cứ tin tức gì chuyển đến, còn tưởng rằng nàng là đi làm việc sự tình khác. Tố Tân không có trong vấn đề này xoắn xuýt, trực tiếp nói ra, cái kia mấy khởi ý bên ngoài phía sau đích thật là người hữu tâm tác hạ, bất quá bây giờ hết thảy đều đi qua, tin tưởng không có những chuyện tương tự phát sinh. Lời mới vừa ra miệng, đã cảm thấy có chút không ổn. Ngoài ý muốn mỗi ngày đều ở trên diễn, chính mình nói không có ngoài ý muốn phát sinh, quá mức vô đoán. Hơn nữa trên thế giới trừ một cái cầu nguyện hộ, không chừng còn có cái gì khác đồ vật tồn tại. Thế là lại vội vàng bổ sung một câu, bởi vì cái kia tác hạ những chuyện này người đã được nàng vốn có trừng phạt. Lão đại, không tốt, trời phố mới xảy ra chuyện. Tố Tân lời còn chưa nói hết, ngoài cửa vang lên một cái lớn giọng, ngay sau đó cửa phanh bị đẩy ra. Nhân viên cảnh sát nhìn thấy lão đại trong văn phòng còn có người khác, ánh mắt trên người Tố Tân đảo qua, hơi sững sờ một cái, sau đó nói với vệ nham, lão, vệ cục, trời phố mới xảy ra chuyện, nơi đó đồng sự để chúng ta đi qua một chuyến. Vệ nham thần sắc nghiêm một chút, động tác nhanh nhẹn thu thập đồ vật, vừa đi vừa hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhân viên cảnh sát nói ra, nghe nói là một cái quán ăn bình gas bạo tạc, hơn 10 người thụ thương, lão bản nương cùng mấy cái thực khách thụ thương nghiêm trọng nhất, à, nghe nói còn có một người đi đường, bị bên trong đánh bay đi ra đĩa mảnh vỡ cắt đến động mạch cổ, tình huống có chút không ổn, đã đưa đi bệnh viện cứu rút. Nghe nói là chuyển bình gas công nhân ngay tại đổi bình thời điểm, không biết thế nào liền. Tố Tân nghe, trong lòng nhảy một cái, trời phố mới, đó không phải là Phó Huyền lúc trước làm công địa phương sao? Nàng trước khi chết dùng mình cuối cùng huyết dịch hứa oan uổng chính là muốn để nơi đó tất cả mọi người chết mất, hộp chỉ mở ra một đạo khe hở, bởi vì nàng sinh nguyên khô kiệt, vì lẽ đó nguyện vọng này chỉ thực hiện một nửa. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nếu là đem hộp hoàn toàn mở ra, như vậy. Không hiểu, Tố Tân cảm giác linh nghiễn bên trong cái kia hộp như là một cái nuốt sống người ta hồng hoang cự thú, cái đồ chơi này, một cái không tốt quả thực chính là nhân gian đại sát khí a. Vệ nham đi qua Tố Tân bên cạnh, ngừng lại, ta đi trước nhìn xem, cảm ơn ngươi. Tố Tân lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, không khách khí. Từ cục cảnh sát đi ra, Tố Tân ý niệm liên hệ với Tiểu Thao, phi thường nghiêm túc hỏi, Tiểu Thao, ngươi nói cho ta, cái này hộp thật không quản hướng nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao? Tiểu Thao lười biếng đáp, ngươi không phải đã hiểu được đạo lý này sao? Trên thế giới này liền không có cơm trưa miễn phí. Tựa như cái kia tiểu nữ hoa đồng dạng, nàng không có cái kia năng lực hoàn toàn khởi động hồng mông chi khí thần lực, vì lẽ đó liền sẽ tạo thành càng lớn tai nạn. Vậy nếu như có phần này năng lực a, là bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Tiểu Thao thấy Tố Tân còn theo đuổi không bỏ hỏi, không nhịn được nói, nếu không chính ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết? Để hòa bình thế giới, không có chiến tranh, không có đói. Phúc, Tố Tố, ngươi đừng đùa lao tham ăn ta, hòa bình, chiến tranh, đói cái gì, đều là chính bọn hắn lựa chọn. Mỗi người đều có mình độc lập tư tưởng, chỉ cần tồn tại lợi ích liền có tranh đấu, liền xem như thần cũng không có cái này lực lượng. Vì lẽ đó ngươi nhìn hồng mông chi khí pháp tắc cũng chỉ có sinh tử, thời không và cân bằng. Tố Tân trở lại thập lý hẻm, trên bàn lưu tờ giấy, Thạch Phong cùng Mạc Ly ngay tại làm nhiệm vụ. Thế là nàng xuất ra tử vong thôn hồ sơ tiếp tục là xem. Tốn Phong cùng Nghe Chân hai người từ tử vong thôn sau khi trở về, liền cùng đặc án tổ báo cáo. Chiêm Vân Phi cao độ coi trọng, đi qua kín đáo phân tích cùng kế hoạch sau lần nữa phái 4 cái dị năng giả tiến đến điều tra. 4 người này cũng là đều có sở trường, hơn nữa dị năng tu vi đều tại 4-5 tầng, là trải qua rất nhiều nhiệm vụ lao thủ. Tốn Phong hai người tại Thứ Nhi Lâm bị thương không biết vì cái gì chậm chạp không thấy khôi phục, thậm chí còn có càng lúc càng nghiêm trọng tình thế, Nghe Chân hầu ở bên cạnh chiếu cố. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có cùng nhau tiến đến. Chương 539, bãi phòng lần này đặc án tổ phái đi 4 người lại là một cái đều không trở về, giữa bọn hắn thông tin khi tiến vào cái kia phiến rừng gai sau liền triệt để cắt ra. Lập tức hao tổn 4 cái trung cấp dị năng giả, để đặc án tổ trên dưới cùng khiếp sợ không thôi. Cái kia đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương, vậy mà có thể để cho 4 cái dị năng giả đồng thời không có chút nào âm thanh biến mất. Mất tích người bên trong có cùng những người khác quan hệ rất tốt, những người này thế là nhao nhao xin đi giết giặc, muốn đi tìm kiếm 4 người này. Chiêm Vân Phi đem chuyện này đè xuống đến, chỉ mặt khác phái người tại Thứ Nhi Lâm trung quanh tìm kiếm, cũng nghiêm khắc khuyến bảo, nhất định không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Lần nữa tiến đến siêu tầm người ở ngoại vi không hề phát hiện thứ gì, việc này liền như vậy gắt lại, cũng không lâu lắm, liền phát hiện sa mạc chỗ sâu bí cảnh. Đặc án tổ không thể không co vào thực lực, toàn lực ứng đối bí cảnh sự tình, thế là vụ án này liền chuyển qua chưa kết thúc phòng hồ sơ bên trong. Hồ sơ đằng sau còn có một chồng tư liệu, đều là liên quan tới mất tích 4 cái dị năng giả thông tin cá nhân. Tố Tân chịu trang lật qua, đối toàn bộ bản án cùng tất cả liên quan đến dị năng giả đều có sơ bộ hiểu. Khép lại hồ sơ, Tố Tân cảm giác trong đầu loạn loạn, vụ án này trừ Tốn Phong cùng Nghê Chân hai người trở về đối cái kia địa phương miêu tả, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thậm chí không khỏi nghĩ đến, mấy năm này liên tục tăng lên giao thông chuyện ngoài ý muốn, có thể hay không đều cùng cái kia tử vong thôn dính líu quan hệ. Nếu thật là như thế, vậy liền quá khủng bố, cũng khó trách đặc án tổ biết rõ vụ án này bị dị, như cũng giao đến bọn hắn nơi này, muốn tìm ra dấu vết để lại. Tố Tân quyết định đi trước bái phòng một cái Tốn Phong cùng Nghê Chân hai vị tiền bối, dù sao hồ sơ thượng ghi chép chúng quy không có mặt đối mặt giao lưu càng chuẩn xác, thế là cho Phó Liên Sinh gọi điện thoại hỏi thăm hai người địa chỉ. Đương nhiên, đây cũng là cho đặc án tổ chào hỏi. Nếu như đối phương để nàng đi bái phòng liền sẽ nói cho nàng địa chỉ, trái lại, vậy cũng chỉ có thể mình đi điều tra. Phó Liên Sinh nghe được Tố Tân vậy mà chuẩn bị tra vụ án này, hơi dừng lại một cái mới hồi phục, vụ án này có chút kỳ quái, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tố Tân đáp, tạ ơn, ta minh bạch. Tiếp lấy Phó Liên Sinh liền đem Tốn Phong cùng Nghê Chân hiện tại địa chỉ nói cho nàng. Cuối cùng lại bổ sung một câu, từ khi bọn hắn từ tử vong thôn sau khi trở về, tình huống liền rất không ổn, hiện tại khả năng chỉ có thể gặp bọn họ một lần cuối. Tố Tân rất là ngoài ý muốn, căn cứ hồ sơ thượng ghi chép, hai người cũng chỉ là vừa mới đến rừng gai bên dưới, tuyệt không xâm nhập, hơn nữa cũng rất nhanh liền đi ra, như thế nào biến thành dạng này? Hơn nữa một dị năng giả, không quản là tố chất thân thể vẫn là tâm lý năng lực chịu đựng đều viễn siêu thường nhân. Đằng sau ghi chép nâng lên cùng chỉ nói là Tốn Phong thân thể không có khôi phục, hơn nữa vừa mới qua đi thời gian mấy năm, Phó Liên Sinh như thế nào nói lời như vậy? Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, căn cứ Phó Liên Sinh cung cấp địa chỉ tìm kiếm. Hai người bây giờ tại đặc án tổ cung cấp du tịch địa phương tĩnh dưỡng, không có thẳng tới máy bay cùng xe, vì lẽ đó Tố Tân cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly lưu một tờ giấy về sau, liền trực tiếp lái xe đi. Tại ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, xe lái vào một cái sân gốc. Hiện tại tháng 9, nắng gắt cuối thu tàn phá bờ bãi, thế nhưng là vừa tiến vào trong cốc, chợt cảm thấy không khí thanh minh, để người mệt mỏi biến mất. Tố Tân tìm tới trong rừng thấp thoáng biệt thự, bên trong tức giận tường hòa, chim hót hoa nở. Nhìn kỹ lại, chung quanh vậy mà theo địa thế xây một cái sinh nguyên đại trận. Xem ra đặc cán tổ đối đãi trong tổ người cũng rất tốt. Tố Tân vừa tiến vào biệt thự, liền nghe được trong không khí chuyển tới một nhẹ thanh âm sâu kín, người tới thế nhưng là Tố Tân. Tố Tân đón lấy thanh âm kia trả lời, ta là Tố Tân, lần này có nhiều cái giày. Thực sự là bởi vì món kia bản án có rất nhiều không hiểu địa phương khẩn cầu giải hoặc, mong rằng hai vị tiền bối thứ lỗi. Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, trước mặt quanh co đường núi biến thành một đầu bàn đá xanh xếp thành đại lộ, nối thẳng biệt thự. Biệt thự xây ở trong sân gốc, có hoàn toàn tự động hóa thủy điện cung ứng, mỗi tháng đặc án tổ phái người đưa tới vật tư, có thể nói như thế ngoại đảo nguyên. Tố Tân nhìn thấy Nghê Chân thì rất là giật nảy cả mình, trong hồ sơ có bọn hắn tài liệu cá nhân, mặc dù lúc ấy bọn hắn tiếp nhận vụ án này lúc sau đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn cũng liền hơn 20 dáng vẻ, nhưng là bây giờ mới ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian, trước mặt thình lình đứng một cái 6-70 tuổi khô mục lao bà. Tố Tân lúc đến chuẩn bị rất nói nhiều, lúc này trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nghê Chân thấy Tố Tân dáng vẻ, khoe miệng dương nhẹ ra một cái mỉm cười biên độ, nói ra, ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ chắc chắn cảm thấy rất ngoài ý muốn đi. Tố Tân phát hiện Nghê Chân thanh âm lạ thường ôn hòa, tựa như một sợi gió xuân khẽ vuốt đa nghi ruộng đồng dạng, để Tố Tân thoáng có chút câu nệ tâm tình thoáng vương lòng chút. Không đợi Tố Tân trả lời, Nghê Chân liền tiếp theo nói ra, nghe bọn hắn nói, ngươi dự định một lần nữa điều tra tử vong thôn bản án. Tố Tân gật gật đầu, đề cập tử vong thôn bản án, Nghê Chân thần sắc bên trong hiện lên một tia không dễ phát hiện bi thường, chậm giảm đi, giống như là tự đủ nói, không biết ngươi thấy Tốn Phong có thể hay không cải biến hiện tại chủ ý đâu. Đi theo ta đi. Nàng nói xong, đứng người lên, mang Tố Tân hướng biệt thự đằng sau bước đi. Vừa rồi Tố Tân đứng ở đằng xa quan sát qua biệt thự bố cục, đằng sau hẳn là sinh nguyên đại trận trung tâm. Vì lẽ đó Nghê Chân đây là muốn mang nàng đi sinh nguyên đại trận. Chẳng lẽ Tốn Phong hiện tại liền ở tại sinh nguyên trong đại trận? Tình huống như thế nào trở nên nghiêm trọng như vậy? Bởi vì cần dùng sinh nguyên đại trận để duy trì sinh cơ không có chỗ nào mà không phải là tình huống vạn phần hung hiểm. Một cái mắt, Tố Tân trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Lúc trước Tố Tân hướng Phó Liên Sinh hỏi thăm hai người địa chỉ, đối phương chỉ là thở dài, nói để chính nàng tự mình đi nhìn xem liền biết, lại không nghĩ rằng hai người hiện trạng đúng là như vậy. Rất nhanh, Nghê Chân mang Tố Tân đi vào kết giới trước, dùng trên tay một khối ngọc nhãn hiệu mở ra, Tố Tân hơi dừng lại xuống cũng cùng đi theo đi vào. Tiến vào bên trong, Tố Tân mới biết được đặc án tổ thủ đoạn. Cái này sinh nguyên đại trận so với lúc trước nhìn thấy tạo ra thậm chí là La Tĩnh thành lập từng có mà không bằng, khác biệt duy nhất chính là nơi này cũng không có nuôi tiểu quỷ. Trong trận tâm là một tấm rộng lượng giường, trung quanh vẽ lấy phức tạp phù văn phát ra ánh sáng yếu ớt. Xem bộ dáng là năng lượng không tốt, Tố Tân không biết là dùng cái gì đang thúc dục động cái này sinh nguyên đại trận. Bình thường mà nói trận pháp đều dùng đá năng lượng loại hình xem như năng lượng nguyên, nhưng là nàng nghĩ lại, đặc án tổ đã cho hai người như thế hậu đãi hoàn cảnh, chẳng lẽ còn sẽ thiếu cái này mấy quả linh thạch? Đã không phải vấn đề linh thạch, như vậy cái này trận tất nhiên là lấy những vật khác xem như năng lượng nguyên. Tố Tân nhịn không được hỏi, cái này trận là? Nghê Chân tựa như là không nghe thấy Tố Tân tra hỏi, chạy tới bên giường, nhìn qua người trên giường, mang trên mặt không màng danh lợi nụ cười ôn nhu. Người trên giường cố gắng vươn tay thật chặt nắm lấy Nghê Chân, thật cảm ơn ngươi. Chương 540, càng thêm tiết mệnh, Nghê Chân ôn hòa nói ra, Tốn Phong, có người tới thăm ta bọn họ đến, đặc án tổ lần nữa khởi động vụ án này, nàng là đến hỏi chúng ta lúc ấy tình huống. Tốn Phong cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân bên này, Tố Tân nhìn thấy đối phương vết thương mặt mũi dữ tợn, có chút ngừng lại, liền vội vàng không người nói, ta gọi Tố Tân, gặp qua Tốn Phong tiền bối. Tốn Phong nói chuyện rất là phí sức, bất quá thần sắc lại phi thường vội vàng, nơi đó là bị ác ma chỗ nguyền rủa, tất cả đi người đều chạy không khỏi nó nguyền rủa, ta cùng thật thật chính là ví dụ tốt nhất. Hắn nói hai câu liền kịch liệt thở hổn hển, thân thể cong lên, rất là cật lực bộ dáng. Nghe chân vội vàng trấn an, Tố Tân nói ra, đa tạ Tốn Phong tiền bối, ta tránh khỏi, cho nên mới nghĩ càng nhiều hiểu một chút tình huống. Tốn Phong vẫn khoát tay, thái độ mười phần kiên quyết. Tố Tân thấy đối phương tình huống mười phần không ổn, sợ mình lại kiên trì ngược lại làm cho đối phương càng thêm khổ sở, thế là liên thanh đáp, xin tiền bối thoải mái tinh thần, ta chỉ là hỏi một chút nghĩ bổ sung hồ sơ, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Liền lui ra ngoài. Một hồi lâu, Tốn Phong mới thoáng bình tĩnh trở lại, hắn nắm thật chặt Nghê Chân tay, thật xin lỗi, ta không thể lại tiếp tục cùng ngươi đi xuống, thật xin lỗi. Nghê Chân về nắm đối phương tay khô héo, thật chặt. Hai mắt rơi lệ, trên mặt nhưng thủy chung treo nụ cười ôn nhu. Ngươi đem cái này trận rút lui đi, ta đi trước Hoàng Tuyển tìm kiếm đường. Nghê Chân hỏi, trên người ngươi nghiệp lực đã hoàn toàn tiêu tán? Tốn Phong gật gật đầu, ừm, vất vả ngươi những năm này, nghiệp lực tiêu trừ, ta mới có thể tiến nhập luân hồi. Nghê Chân từ đáy lòng cao hứng, cả người lập tức trầm tĩnh lại, hướng hắn gật gật đầu, vậy thì tốt, chờ chút ta cùng ngươi cùng đi. Chờ ta một chút, ta đi cùng cái kia hải tử nói một chút. Tốn Phong lại gấp nói, cái kia địa phương không phải nhảy ra luân hồi bên ngoài đại năng giả không thể vào, ta nhìn nàng nhiều nhất bất quá chừng 20, đi cũng chỉ là uổng công, toi công mất mạng, liền luân hồi đều tiến vào không. Nghê Chân vô vô tay của hắn, biểu thị tự mình biết làm thế nào. Tố Tân phía trước sảnh chờ lấy, qua một hồi lâu Nghê Chân mới chậm rãi đi ra. Cùng lúc trước so sánh, nàng phát hiện đối phương thần sắc trở nên mười phần thoải mái. Hai người ngồi xuống, Nghê Chân đem một chén nước trái cây đẩy lên Tố Tân trước mặt, mở miệng nói ra, "Tốn Phong tình huống ngươi đã thấy, lúc ấy chúng ta cùng trên hồ sơ ghi chép đồng dạng, thậm chí đều không có chân chính tiến vào Thứ Nhi Lâm." Tố Tân hỏi, "Ta nhìn trên hồ sơ nói, là ngài trước hết nhất phát giác ra không ổn." Nghê Chân gật gật đầu, có chút thở dài, "Ta mặc dù có tiên thiên quỷ nhãn, nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân, ngược lại trở thành yếu nhất. Những năm kia nếu như không phải chiếu cố của hắn, ta khả năng nàng ngừng lại mới tiếp tục nói tố, một lần kia, chỉ sợ là ta cả đời này bởi vì thể chất yếu nguyên nhân, duy nhất làm đúng qua một lần. Ta tiến vào bên trong, cảm giác ngũ giác hoàn toàn lâm vào một mảnh trong hỗn độn, bất kể như thế nào để cho mình tập trung tinh lực, đều không thể cảm giác được hết thảy xung quanh. May mắn ta cùng hắn dù sao nhiều năm cộng tác, tâm hơi thở tương dắt, rốt cục nói ra một câu. Mà hắn lúc ấy cũng là không chút do dự con ta liền hướng lui lại. Chúng ta lúc ấy nhiều nhất chỉ hướng Thứ Nhi Lâm biên giới đi vào 2-3 bước, thế nhưng là lui ra ngoài thời điểm, hắn con ta đi rất lâu. Ta tại trên lưng hắn mặc dù ngũ giác bị phong bế, lại không hiểu cảm giác được tim của hắn đập, vì lẽ đó xác định lúc đi ra đi rất xa, sau đó đột nhiên, ta cảm ứng được phía trước có cái thứ gì hướng chúng ta đánh tới, nhưng là ta lại cái gì đều làm không. Mà hắn bởi vì không nỡ để ta ném ra, liền trực tiếp toàn bộ mặt chạm đất. Cái kia cổ đông tây nhưng thật ra là hướng về phía ta tới, bởi vì của ta hết thảy bị cái kia cổ thần bí lực lượng hoàn toàn khống chế. Cho nên lúc đó chỉ cần tay của hắn hơi bung ra một chút, ta liền sẽ bị ở lại bên trong, vĩnh viễn ra không được. Mà hắn ngã sấp xuống lúc, bộ mặt bị nghiêm trọng ném hỏng, những tác dụng kia tại trên người ta lực lượng biến mất, theo hắn nói, chung quanh tràng cảnh cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Thế nhưng là hắn cũng bởi vậy cả khuôn mặt chưa từng có tốt, hơn nữa bởi vì lây nhiễm nơi đó tà ác năng lượng, không ngừng ăn mòn tính mạng của hắn nguyên lực cùng linh hồn. Lúc này mới bất đắc dĩ dùng sinh nguyên đại trận bảo vệ hắn nguyên lực cùng hồn phách, cùng cái kia cố tà ác năng lượng làm đấu tranh. Trải qua nhiều như vậy, chúng ta cũng không sợ chết, chỉ là sợ tại sau khi chết hồn phách tiêu tán, liền luân hồi đều tiến vào không, cho nên mới một mực kiên trì lâu như vậy. Tố Tân lặng lặng nghe Nghê Chân nói tố. Bình thản bên trong tràn ngập để người rung động chân thành tha thiết tình cảm. Một người đến tột cùng muốn đối một người khác có được như thế nào thích, mới có thể thay đổi bản năng của thân thể, làm ra hoàn toàn phấn đấu bên mình cử động. Tố Tân vô ý thức nhìn về phía hậu viện phương hướng sinh nguyên đại trận, nhịn không được nói, cái kia đại trận, năng lượng của nó nguyên cũng là không tầm thường a. Nghê Chân bởi vì Tốn Phong rốt cục xin nhờ cái kia tà ác năng lượng khống chế, hồn phách khôi phục tự do. Bất quá cuối cùng bởi vì mấy năm này không quản là sinh nguyên vẫn là dị năng đều cơ hồ hao tổn không còn, mà nàng cũng lại không lực chống đỡ tiếp, vì lẽ đó lựa chọn dắt tay chúng phó Hoàng Tuyển là lựa chọn tốt nhất. Lúc này có một người nghiêm túc nghe xong chuyện xưa của các nàng, liền triệt để giải thoát. Nghe được Tố Tân tra hỏi, nàng nhu hòa cười một tiếng, thản nhiên nói, "À, không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra." Đối phương trả lời xác minh Tố Tân nội tâm phỏng đoán, rất là rung động, nhịn không được nói, "Vì lẽ đó, mấy năm này ngươi một mực dùng tính mạng của mình nguyên lực tại trèo chống đại trận kia, sau đó bổ sung tính mạng hắn nguyên lực hao tổn. Nếu không mới hơn 40 tuổi, nhìn tuyệt sẽ không như thế giàn mua." Nghe Chân cười nhạt không nói, những này đều không trọng yếu là, nếu như lại có kiếp sau, nàng tuyệt đối sẽ không giống cả đời này nhu nhược. Khắp nơi kéo chân hắn. Tố Tân từ Sơn Cốc biệt thự trở về, trong lòng cũng bắt đầu do dự, vụ án này đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không điều tra đi. Trong lòng nàng đối cái kia tử vong thôn khẳng định tràn ngập hiếu kỳ, nhưng là nàng càng đáng sợ chết ai nhiều người như vậy đều hao tổn ở nơi đó, nàng cũng không cho là mình so mặt khác đi dị năng giả lợi hại bao nhiêu. Trở lại thập lý hẻm thời điểm, Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng nhiệm vụ trở về, xem bọn hắn tinh thần đấu không sai, nghĩ đến cũng thu hoạch không ít. Cho chuyện hai câu, chủ đề liền chuyển tới mới bản án lên. Thạch Phong hỏi, "Tố Tố, chúng ta lúc nào đi Thứ Nhi Lâm?" Hai đầu lông mày tràn ngập kích động. Tố Tân đáp, ta hôm qua đi bái phòng Nê Trần cùng Tốn Phong hai vị tiền bối, bọn hắn là vụ án này bên trong duy nhất còn sống. Bọn hắn nói thế nào? Tố Tân nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn cũng không đề nghị chúng ta tiếp tục đuổi tra vụ án này. Vì lẽ đó, ta nghĩ, vẫn là chậm rãi lại nói. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người nhìn nhau, Mạc Ly nói, thế nhưng là từ trên hồ sơ cái gì đều không nhìn ra à, nếu như không đi thực địa nhìn xem, quả thực có chút không cam tâm. Tố Tân ngượng ngập cười một tiếng, trong lòng nàng không phải là không đối cái kia địa phương rất hiếu kỳ, thế nhưng là nàng trung quy là càng tiếc bệnh nha. Chương 541, tính trước làm sao Thạch Phong thấy Tố Tân như cũ có chút sợ hãi, tiếp lấy Mạc Ly, chúng ta trước tiên có thể tại Thứ Nhi Lâm bên cạnh quan sát, sau đó lại tính toán, như thế nào? Tố Tân thấy hai người đều cấp thiết muốn tìm tòi hư thực, ngược lại để nàng kiên định không thể mù quáng hành động, bởi vì càng là vội vàng tiến đến càng là dễ dàng tác hạ càng xúc động quyết định, lại càng dễ phạm sai lầm. Thế là thái độ cường ngạnh nói, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, không có càng nhiều manh mối xuất hiện, không thể lại khải. Hai người gọi Tố Tân rất ít gọi lão đại, đều là gọi Tố Tố, hơn nữa Tố Tân một mực tính tình đều rất nhu hòa, cực ít biểu hiện cứng rắn như thế một mặt, nhưng khi nàng chân chính tác hạ quyết định thời điểm, trên thân tán phát khí thế bàng bạc để người bản năng sinh ra vẻ kính sợ, hai người cũng chỉ có thuận theo Tố Tân an bài. Ban đêm, Tố Tân chính ngồi xếp bằng trên giường tinh tâm lúc tu luyện, tiểu thao từ linh nghiễn bên trong chui ra ngoài, rơi xuống Tố Tân gấp lại trước người trên tay. Một bộ ông cụ non dáng vẻ nói ra, "Tố Tố, ta cảm thấy ngươi ngược lại là có thể đi nhìn xem." Tố Tân từ tĩnh tu bên trong rút về suy nghĩ, biết rõ đối phương nói chỗ vị, đắc, trong lòng ta cũng là hiếu kỳ, nhưng là ta lại cũng không cảm thấy mình liền so với cái kia mất tích người lợi hại hơn càng may mắn. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Tiểu thao nói, "Hôm qua ngươi đi xem hai người kia thời điểm, ngươi có hay không cảm ứng được trên người hắn lưu lại cái kia khí tức?" Cùng cầu nguyện trong hộp có chút tương tự. Tố Tân hỏi lại, tương tự. Ý của ngươi là kỳ thật Thứ Nhi Lâm bên trong là cùng loại hồng mông chi khí tồn tại. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế nàng thật không có cảm ứng ra đến, xem ra là mình tu vi còn quá thấp nguyên nhân. Thế nhưng là, nàng nhớ đến lúc ấy tiểu thao nói cái này hồng mông chi khí thời điểm, là vô cùng huyền ảo cũng có được. Nếu như toàn bộ Thứ Nhi Lâm bên trong đều là loại tồn tại này, vậy còn không trở thành vô số tu giả tranh đoạt đối tượng. Tiểu thao, trong hộp hồng mông chi khí là bị người tận lực tinh luyện thuần hóa đi ra, năm này tháng nọ phía dưới sinh ra một tia linh tính, vì lẽ đó căn cứ cơ sở nhất giao dịch phát tác, mọi người đối nó cầu nguyện thời điểm, liền sẽ bắt đầu dùng cơ sở của mình lực lượng phát tác, đồng thời sẽ rút ra cầu nguyện người nguyên lực cùng thần hồn. Nếu như là không có tinh luyện cùng thuần hóa hồng mông chi khí, liền sẽ tự động để hết thể quy về nguyên thủy nhất tồn tại, sau đó lại diễn sinh ra sinh mệnh. Tố Tân, ngươi nói là cái tia Thứ Nhi Lâm bên trong có từ hồng mông chi khí diễn sinh ra tới sinh mệnh, chẳng lẽ nói Nghe Chân Tiền Bối nói đồ vật chính là chỉ cái trò này? Rất có thể. Tố Tân, nhưng dù cho như thế, nếu là cái kia hồng mông chi khí hoàn toàn che đậy của ta ngũ giác, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ngươi có thể đem cầu nguyện trong hộp hồng mông chi khí rút ra, dùng để tế luyện pháp khí. Tiểu thao chưa từng có giống như bây giờ chững chạc đàng hoàng, vô cùng kiên nhẫn lại tỉ mỉ từng bước một chỉ đạo Tố Tân như thế nào thao tác. Mặc dù lấy Tố Tân tu vi hiện tại rút ra hồng mông chi khí tế luyện pháp khí quả thực miễn cưỡng chút, nhưng là nàng phi thường cẩn thận lại cẩn thận, cùng tiểu thao cơ hồ là tay nắm tay truyền thụ, cũng tiến hành rất thuận lợi. Từng tế luyện trình bên trong không thể tùy tiện bỏ dở, vì lẽ đó tại Thạch Phong cùng Mạc Ly xem ra, Tố Tân từ khi ngày đó bởi vì tử vong thôn sản sinh chia rẽ về sau, liền một mực tự giam mình ở gian phòng bên trong, dòng dã 3 ngày thời gian. Bọn hắn có chút hối hận, trên thực tế bọn hắn đối vụ án này cũng là không có một chút chắc chắn nào, sở dĩ kiên trì, rất lớn trình độ là bởi vì tò mò. Khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng bản án, bọn hắn đều hữu kinh vô hiểm cầm xuống, lịch duyệt cùng thực lực đều tại vững bước tăng lên. Vì lẽ đó bất chi bất giác có chút lâng lâng. Mỗi ngày sáng trưa tối tất cả một lần nhìn Tố Tân cửa phòng, sau đó lại tiếp tục ai làm việc nấy tỉnh. Thẳng đến 3 ngày sau, Tố Tân cửa rốt cục mở ra. Hai người liền vội vàng đi tới, nhìn thấy Tố Tân thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng lại ánh mắt lại bóng ánh lóe vẻ hưng phấn. Tố Tân nói ra, "Các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai chuẩn bị xuất phát đi Thứ Nhi Lâm." Hai người còn muốn hỏi, Tố Tân lại quay người vào nhà. Hiện tại bọn hắn đối Tố Tân rất là tin phục, đã nàng nói có thể đi, kia dĩ nhiên có lý do của nàng, nhìn nhau, vội vàng riêng phần mình chuẩn bị đi. Tố Tân vừa mới tế luyện xong linh nghiễn, chạm hồn giới cùng trấn hồn truy, liền đi ra cùng hai đồng bạn thông báo một tiếng. Bất quá nàng nơi này còn thừa lại rất nhiều chuyện, về phần giải thích sự tình, ở trên đường thời gian còn nhiều. Thế là lại đội vàng quay trở lại thu thập còn lại hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí bên trong mặc dù chỉ có 5 loại cơ sở nhất pháp tắc, nhưng là thiên địa vạn vật chẳng lẽ xây dựng ở mấy dạng này cơ sở pháp tắc phía trên, vì lẽ đó pháp tắc lực lượng thập phần cường đại lại bá đạo. Nàng rút ra một bộ phận đi ra, còn thừa lại một chút. Những cái kia sắp bị hồng mông chi khí hấp thu người bình thường hồn phách đã trở nên rất nhạt, đây đều là Phó Uyển dùng mình sinh nguyên cùng linh hồn làm đại giá. Tại Tố Tân xem hết Phó Uyển sơ yếu lý lịch về sau, nàng cảm thấy những người này cũng không phải là cỡ nào gian ác, không nên tiếp nhận liền hồn phách cũng bị thôn vệ tiêu tán kết quả. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem còn lại hồng mông chi khí toàn bộ rút ra, mà những hồn phách này mới có thể giải thoát, tiến vào trong luân hồi. Ngay tại Tố Tân khống chế thần trí của mình, dùng lực lượng vô hình đem bên trong hồng mông chi khí một tia rút ra lúc, lơ lửng tại linh đài phía trên linh nghiễn đột nhiên chuyển động, sinh ra một luồng hấp lực, đem còn lại khí tức toàn bộ hút vào đi bảo. Linh nghiễn run rẩy, giống như rất vui vẻ dáng vẻ, đúng là so trước đó càng có linh tính. Tố Tân đem thần trí của mình chìm vào linh nghiễn bên trong, phát hiện hồng mông chi khí ở trung tâm tụ thành một đoàn, xoay chậm chậm, chung quanh ngũ hành không gian cũng đi theo sinh động. Nguyên bản cứng nhắc không gian bắt đầu tự động biến ảo gây dựng lại, cuối cùng xuất hiện một cái phân tầng, tầng dưới là năm thuộc tính không gian, trung tâm không gian thì tăng lên tới phía trên một tầng, trở thành tố tân tư nhân tổn chữ không gian. Tiểu Thao nhìn thấy biến hóa như thế cũng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Hồng Mông chi khí uy năng cường đại như thế. Xem ra, nếu như Tố Tố có thể đem Trấn Yêu Tháp còn lại linh kiện góp đủ, uy năng nói không chừng so với ban đầu càng thêm cường đại. Bởi vì có Hồng Mông chi khí xem như trận tâm. Nó trừng mắt tròn căng mắt nhỏ nhìn qua Tố Tân, không thể không cảm thán Tố Tố vận khí cũng quá được rồi. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như nói lúc ấy Vệ Nham không phải là bởi vì đối Tố Tân tuyệt đối tín nhiệm mà cho nàng điện thoại, nếu như Tố Tân đối cái kia mấy khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện không có để bụng không có đi nghiêm túc truy tra, nếu như nàng không phải tại quan sát sau mười mấy ngày, như cũ không thu hoạch được gì tình huống dưới như cũ kiên trì buồn kẻ nhàm chán chờ đợi. Nàng làm sao có thể phát hiện cầu nguyện hộ? Có thể thấy được, đang nhìn giống như rất may mắn phía sau, kỳ thật đều là vô số yên lặng nỗ lực cố gắng mới đến kết quả. Linh Nghiễn lần nữa tiến giai, Tố Tân luyện tập cho dù, làm được ý tùy tâm động về sau, mới bắt đầu chuẩn bị phù. Xuất ra trước kia tích chữ lá bùa, bất chi bất giác đã còn thừa không nhiều. Chủ yếu là tiêu xài quá lớn, nhưng không có vật tư nơi phát ra. Hy vọng có thể kiên trì đến 2 năm sau quỷ thị mở ra. Chương 542, bốn người đi Tố Tân chuẩn bị tốt giấy mực bút nghiên, bình tĩnh lại tâm thần, sau đó nâng bút liên tiếp họa, vẽ mấy chương thanh tâm phù. Dung Tiểu Thao đến nói, thanh tâm phù đối với ý chí cường đại tu sĩ đơn thuần gần cả. Mà trước đây Tố Tân cũng không có gặp được không thể không dùng thanh tâm phù địa phương, vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị. Thế nhưng là lần này không giống, nếu như bên trong trường năng lượng quá mức cường đại, thanh tâm phù tốt xấu có thể ngăn cản một hai. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tố Tân lúc này không chỉ có linh lực hao tổn, thể xác tinh thần cũng mười phần mỏi mệt, thế là định tốt thời gian, ngã đầu ngủ mấy giờ. Lần nữa mở cửa đi ra, Thạch Phong cùng Mạc Ly đã chuẩn bị kỹ càng. Tố Tân ánh mắt rơi xuống trong viện một người khác trên thân, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, gấp đi hai bước, thốt ra, Tĩnh Hy, làm sao ngươi tới? Hơn 20 ngày trước mới vừa bận chuyên cho bọn hắn đưa tới thủ lao, lần này tới là vì cái gì đây? Tĩnh Hy trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, đáp, lần này Chiêm tổng trưởng nghe nói các ngươi khởi động lại tử vong thôn bản án, để ta tới xem một chút, có gì cần hỗ trợ địa phương. Tố Tân nhìn xem Tĩnh Hy, ánh mắt từ Thạch Phong cùng Mạc Ly trên thân đảo qua, xem ra tại mình thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn đã tán gẫu qua. Thế là một bên hướng phía trước sảnh đi một bên nói ra, thực không dám giấu giếm. Tử vong thôn tình huống chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, chỉ có chờ đi qua nhìn qua mới biết được. Đã như vậy, ta cùng các ngươi cùng đi chứ, cho dù có cái gì, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này, Tố Tân có chút chần chờ, nhìn về phía Thạch Phong hai người, Thạch Phong ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, mà Mạc Ly trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, tại Tố Tân hỏi thăm dưới tầm mắt lại vội vàng quay đầu, giả vờ như rất tùy ý bộ dáng. Tố Tân tâm tư cẩn thận, sức quan sát càng là nhạy cảm, nàng bắt được Mạc Ly trên nét mặt cái kia một tia chờ mong, lại liên tưởng đến lần trước Tĩnh Hy cùng Kha Lan đưa thủ lao lúc. Đúng lúc bọn hắn bởi vì một cái bản án trọng thương, toàn bộ nhờ Tĩnh Hy hỗ trợ mới có thể nhanh như vậy khôi phục, đồng thời dị năng cũng có chỗ tăng lên. Nghĩ đến đây, Tố Tân trong lòng hiểu rõ, thế là quay đầu hướng Tĩnh Hy nói, có trợ giúp của ngươi tin tưởng chuyến này chắc chắn thuận lợi rất nhiều, bất quá đã chúng ta thành đoàn mà đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi là nơi này lão đại, ta giống như bọn họ, đến lúc đó hết thảy nghe ngươi an bài là được. Tĩnh Hy dứt khoát lưu loát đáp. Nàng xem qua Tố Tân trước kia sơ yếu lý lịch, từ xuất sinh, đọc sách, cùng công việc về sau, đều phi thường phổ thông. Tính cách ôn hòa, nhưng là thực chất bên trong mười phần cứng cỏi, chịu khổ nhọc, chất phác, rất bình thường nông thôn đi ra nữ sinh hình tượng. Nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có như thế nào chỗ độc đáo, vậy mà có thể tại cái này ngắn ngủi hơn một năm thời gian, từ một cái bừa bãi vô danh phạm nhân, nhảy lên mà thăng, trở thành để Chiêm tổng trưởng cùng mấy vị tổ trưởng đều ghé mắt đại năng. Mấy người đơn giản trao đổi dị năng của mình sở trường cùng vật tư, liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì tử vong thôn chỗ xa xôi, vì lẽ đó quyết định mở hai chiếc xe, chuẩn bị sung túc xăng, hai người một tổ, có thể thay phiên lấy mở. Tĩnh Hy đã ngồi lên một chiếc xe vị trí lái, đối ba người nói ra, ta cũng là lúc ấy đi chết vong ngoài thôn vây siêu tầm người một trong, ta biết đường. Tố Tân thể nghiệm qua Tĩnh Hy kỹ thuật lái xe, rất là thích loại kia tốc độ mang tới kích thích, đang muốn ngồi lên Tĩnh Hy xe, Mạc Ly lại vượt lên trước một bước mở cửa xe ngồi vào phụ xe vị trí bên trên. Mạc Ly nhanh chóng đem dây an toàn buộc lên, nghiêng đầu nhìn thấy cửa xe ngoại trạm lấy Tố Tân, tựa như hiện tại mới nhìn đến đồng dạng, một bộ rất kinh dị bộ dáng, nha, lão đại, ngươi làm sao còn không lên xe, chúng ta phải nắm chặt thời gian. A, không phải là muốn ngồi ở đây a? Cái kia, nếu không ta xuống tới để ngươi. Trong miệng hắn nói khoa trương, tay làm bộ kéo dây an toàn, trên thực tế nói lâu như vậy, cũng sửng sốt không có đem dây an toàn nút thắt ấn xuống. Trước kia gặp hắn là cỡ nào trầm tĩnh mà theo thì đều muốn bảo trì phong độ thân sĩ người, bây giờ lại là tranh một cái chỗ ngồi mà đùa nghịch nghèo. Tố Tân nhìn xem Mạc Ly chỉ là cười, Mạc Ly mặt lập tức liền có chút hồng, hắn đột nhiên cảm thấy Tố Tân con mắt giống như là có thể xem thấu hắn ý nghĩ đồng dạng, đỏ mặt lợi hại hơn. Mạc Ly thực sự không kèm được, dây an toàn khóa chụp rốt cục truyền đến ba một tiếng vang nhỏ, ai, tốt à, ta để ngươi. Tố Tân khỏe miệng ý cười đã tràn ra, cũng trực tiếp lộn vòng thân, hướng một cái khác chiếc Việt giã đi đến. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Mạc Ly dạng này thẹn thùng dáng vẻ quân bách, nàng tâm tình phi thường sảng khoái. Tố Tân ngồi ở hàng sau vị trí, chủ yếu là nghĩ càng nhiều nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay nàng nốt tại gian phòng tất cả đều bận rộn tế luyện pháp bảo cùng chế tác lá bừa, lại tiếp thu rất nhiều chuyện mới mẹ vật, cần thời gian thật tốt lắng đọng. Thạch Phong kỹ thuật lái xe cũng xem là tốt, bất quá lần này cuối cùng gặp được đối thủ, hết sức chăm chú tập trung đầy đủ hết lực lượng mới khiến cho mình không cùng ném. Đến phiên Tố Tân mở thời điểm, một cái khác chiếc cũng từ Mạc Ly mở. Mạc Ly kỹ thuật lái xe cũng rất tốt, nhưng là Tố Tân tốt xấu mình cũng độc lập chạy mấy chuyến đường dài, lại thêm tinh thần lực rất cường đại, cũng là bất phân cao thấp. Hai ngày sau, tiến vào khu vực hoang vu, sát vách hoàn cảnh so tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Giữa thiên địa nước liền giống bị một loại nào đó thần lực toàn bộ rút đi đồng dạng, bao cắt tràn ngập, trên mặt đất là to to nhỏ nhỏ thạch đầu, mang theo bén nhọn góc cạnh. Xe chạy ra khỏi một đoạn đường liền rốt cuộc mở không đi vào. Tĩnh Hy xuất ra một cái la bàn, nhìn bầu trời một chút tôi diễn, sau đó tại trên la bàn mấy tầng bàn quay thượng kích thích mấy lần. Xoay người đối Tố Tân ba người nói ra, ngay tại phía trước, đại khái còn muốn đi hơn nửa ngày mới có thể đến, bất quá bên trong hoàn cảnh càng thêm ác liệt, chúng ta cần nghỉ ngơi một cái sao? Tố Tân mình còn có thể kiên trì, bất quá nàng nhìn thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly trên thân đã bị hoàn toàn mồ hôi ở bước, xem ra thể chất của bọn hắn điều tiết năng lực so với mình yếu nhược một chút. Hai cái đại nam nhân đương nhiên khó mà nói nghỉ ngơi, Tố Tân đáp, bây giờ sắc trời không còn sớm, cho dù đổi tới cũng hẳn là vào đêm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi đường. Mấy người chọn một gò đá bên cạnh đâm xuống liều vải. Màn đêm dần dần kéo xuống, rút đi ba ngày nóng rực, giữa thiên địa hiển thị rõ thê lương ý cảnh, để người không khỏi sinh ra mấy phần cô độc cảm giác. Buổi tối sa mạc lạnh xuyên áo đông cũng không tính là dày, cũng may mấy người tố chất thân thể so sánh qua cứng rắn, thoáng thêm ý phục liền có thể ứng phó. Cho dù chung quanh nhìn cái gì cũng không có, Tố Tân như cũng để người thay phiên cảnh giới. Nàng trên xe nghỉ ngơi tương đối nhiều, vì lẽ đó cho mình an bài hai lần. Tĩnh Hy thấy Tố Tân nói chuyện không phải rất nhiều, nhưng là mỗi câu lời nói đều rất hợp lý, không bởi vì chính mình thực lực càng cường đại là lao đại mà cuồng ngạo ngang ngược, cũng không bởi vì chính mình nữ liền hiện ra nũng nịu dính nhau. Kém chút để người xem nhẹ giới tính của nàng. Đem đến phiên nàng đứng gác thời điểm, sửng sốt hết sức chăm chú quan sát chung quanh động tĩnh, tuyệt không sẽ tham gia đến bọn hắn nói chuyện bên trong. Sáng ngày thứ 2 4 điểm qua, mấy người liền thu dọn đồ đạc, bổ sung năng lượng cùng nước liền chuẩn bị xuất phát. Chương 543, quỷ dị vây thôn một đầu ngay tại kiếm ăn mãng xà tại mọi người tiến lên phương hướng hơn 20 mét địa phương xa bồi hồi, Tố Tân đá một cái hòn đá nhỏ bay đi, rơi vào mãng xà bên cạnh. Mãng xà chấn kinh, bèo hướng nơi xa tháo chạy. Đây chỉ là một rất nhỏ chi tiết, Tĩnh Hy nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra tại Tố Tân trong hồ sơ viết thủ đoạn tàn nhẫn tàn bạo cũng không là thật a, nếu như Tố Tân lúc này biết rõ Tĩnh Hy nội tâm hoạt động, nàng khẳng định sẽ nói, đây là một đầu độc mãng, nếu như trộm tới ăn quá phiền phức. Không quản nó lại sợ chờ chút cắn một cái, tuy nói mấy người đều không sợ, nhưng tóm lại nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nàng chỉ là theo chân đá một cái cục đá, liền có thể miễn đi phiền toái nhiều như vậy cùng lo lắng, không phải rất có lời sao? Tại mặt trời hoàn toàn từ trên đường chân trời dâng lên lúc, bốn người đã đến Thứ Nhi Lâm biên giới. Đỏ rực mặt trời từ tầng mây bên trong đưa ra, lập tức vạn trượng hào quang bảy vây khắp mặt đất, rát lên một tầng mông lung màu đỏ. Tĩnh Hy chỉ vào nơi xa cái kia một mảnh hồng bên trong lộ ra một tia màu xanh biếc, nói ra, nơi đó chính là Thứ Nhi Lâm. Lúc ấy chúng ta hết thảy đến 6 cái đội viên, tìm kiếm 3 4 ngày. Toàn bộ rừng đại khái 200-300 mẫu phạm vi, từ bên ngoài chỉ thấy cho tàn đồng dạng chạc cây giao thoa liên tục xuất hiện ở rừng, không nhìn thấy phòng xá, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh hoạt động vết tích. Cho nên chúng ta cũng có chút hoài nghi, phụ cận trên trấn người nói nơi này có cái thôn trang có phải thật vậy hay không? Tố Tân nói, phương biên trăm dặm cũng chỉ có cái này một mảnh ốc đảo, nếu quả thật có thôn trang, hẳn là trong Thứ Nhi Lâm. Theo mặt trời dần dần dâng lên, mấy người cũng tới đến Thứ Nhi Lâm bên ngoài, nhìn Thứ Nhi Lâm bên trong cây cối thưa thớt, chạc cây cũng trụi lủi, nhưng là mặc kệ bọn hắn ở đâu cái góc độ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy rừng bên ngoài 2-3 mét sâu địa phương. Bốn người cũng không ngoại lệ vòng quanh rừng chạy một vòng, trừ chứng thực Tĩnh Hy bên ngoài, không thu hoạch được gì. Thạch Phong, Mạc Ly cùng Tĩnh Hy đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tố Tân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tố Tân thầm nghĩ lấy dùng Hồng Mông chi khí luyện hóa sau pháp bảo có hữu dụng hay không, nàng lại không thể để người khác đi thử. Nàng không thiện lương, nhưng là cũng không làm được lợi dụng người khác tới đạt thành mình mục đích sự tình, thế là đối ba người nói ra, dạng này, ta ở trên người hệ một sợi dây thừng, lấy 10 phút làm hạn định, nếu như ta chưa hề đi ra, các ngươi liền trực tiếp dây kéo con. Thạch Phong thốt ra, nếu là dây thừng đoạn làm sao bây giờ? Tố Tân thoải mái mà cười cười, đoạn các ngươi rời đi, mấy người chuẩn bị càng thêm đầy đủ lại tính toán sau. Vậy còn ngươi? Tố Tân thu liễm ý cười, hết sức nghiêm túc nói ra, ta, nếu như ta thật hao tổn ở bên trong, chẳng lẽ lại đi vào mấy cái liền hữu dụng? Đổi tới nói, nếu như là các ngươi ở bên trong mất tích, ta cũng sẽ không chút do dự rời đi, bởi vì nhân sinh là chính chúng ta. Tố Tân nói xong, đã lật tay từ không gian xuất ra dây thừng. Thạch Phong cùng Mạc Ly biết rõ nàng có không gian tùy thân, Tĩnh Hy là dị năng giả, chính nàng cũng có, vì lẽ đó lúc này không cần đến che lấp. Tố Tân chân chu đem dây thừng một đầu thắt ở trên lưng, lại đi trên thân đập thành tâm phủ, phòng ngự phù loại hình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh nghiễn bận đến lòng bàn tay, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể bay ra ngoài. Chuẩn bị thỏa đáng, hít sâu một hơi, rốt cục phóng ra bước đầu tiên. Với anh, Tố Tân vừa bước vào Thứ Nhi Lâm phạm vi, liền cảm giác cả người gặp một truy trọng kích, giống như thế lôi đỉnh và quân, để nàng trong phút chốc mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Chính nàng rõ ràng không hề động, thế nhưng lại cảm giác chung quanh chuyển đến thời không giao thoa quang ảnh lưu chuyển. Trên người linh phủ cùng phòng ngự phủ sớm đã không còn sót lại chút gì. Độ tới tay tâm linh nghiễn giờ phút này tản mát ra một đạo nhân ân chi khí, khí thể giống như là có sinh mệnh đồng dạng, đưa nàng chậm rãi bao vây lại, sau đó chậm rãi dung nhập trong thân thể của nàng. Ý thức khôi phục, lấy lại tinh thần, Tố Tân phát hiện mình đã xuất hiện tại một tòa trong làng, nàng chung quanh là một vòng 2 tầng lâu, có điểm giống vây thôn kiến tạo phong cách. Nàng trước kia học đại học thời điểm, trong phòng ngủ một cái nữ sinh đến từ FG, nơi đó liền có rất nhiều vây thôn, nghe nàng nói nơi đó phong tục dân tình, tràn ngập đoàn kết hăm hở tiến lên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Thế nhưng là trước mắt cái này vây thôn lộ ra 10 phần rách nát, hoặc là nói là đơn bạc. Tố Tân không biết như thế nào hình dung, thật giống như những phòng ốc này chỉ là dùng đầu gỗ làm thành một cái gia cung, sau đó đắp lên cỏ bùn nhau đồng dạng. Khung cửa cùng cửa sổ địa phương thì dùng giấy trắng bịt kín một tầng. Có nhiều chỗ bởi vì phơi gió phơi nắng dầm mưa, đã nghiêm trọng rách nát, lộ ra từng cái lỗ lớn. Cửa sổ giấy cửa sổ nát thành một đầu, gió thổi qua liền phát ra bá lạp lạp tiếng vang. Bởi vì tĩnh mịch mà lộ ra đặc biệt tâm trầm. Tại vây thôn trung ương, bên trái là đầm nước, bên phải là một cái thạch đầu lũy thế bình đài. Đầm nước uốn lượn phần đuôi kéo dài vào trong bình đài, mà bình đài thêm ra một góc hàm nước vào trong đầm. Chính là một cái âm dương ngư tạo hình. Mà nàng hiện tại liền đứng tại bên phải trên bình đài. Chính giữa bình đài là một cái hắc thạch lỗ khảm, làm thành người hình dạng, chân thượng cấp thấp, tại lỗ khảm dưới đáy nô ra một chút ba cạnh gai nhọn, phần dưới là từng đầu vết, cuối cùng hội tụ đến đầu địa phương lỗ thủng. Chỉ một cái liếc mắt, Tố Tân liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Ba cạnh trên mũi nhọn che kín màu đen đồ vật, mùi máu tanh sông vào mũi. Đây nhất định là dùng để tế tự, mà lại là dùng người để tế tự. Tố Tân nghĩ đến mình thần trí vừa mới khôi phục liền bị không hiểu truyền tống đến nơi đây, nếu như lại chậm một chút, chính mình có phải hay không liền bị cất vào cái này máng bằng đá bên trong. Nói như vậy, trước kia mất tích những người kia chẳng phải là. Thế nhưng là, nếu như những người kia đều bị thời không truyền tống đến nơi đây, bị lấy máu, như vậy bọn hắn thi thể đâu? Tố Tân nhìn máng bằng đá bên trong huyết dịch khô cạn trình độ, chí ít có 1-2 năm. Nàng vô ý thức mò xuống bên hông, ám đạo không tốt. Nàng phát hiện thắt ở bên hông dây thường không thấy, nàng lo lắng nhất chính là bên ngoài ba người nhìn thấy mình đột nhiên biến mất có thể hay không làm ra không lý trí cử động. Nhưng là bây giờ trong lòng lo lắng cũng là vô sự vô bổ, vẫn là trước hiểu khốn cảnh trước mắt lại nói. Tố Tân cẩn thận quan sát xong hoàn cảnh xung quanh, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra. Xung quanh đều là giống nhau như lúc rách nát phòng ở, nếu như không phải trung ương âm dương ngư, nàng đảo mắt một vòng, đều kém chút mê phương hướng. Chân chính vây thôn là có một cái thông đạo, nhưng là nơi này không có. Tố Tân lo lắng bên ngoài ba người, sợ mình đột nhiên biến mất để bọn hắn lo lắng mà tìm kiếm tiến đến. Nếu là lại bị không hiểu thấu truyền đến cái này máng bằng đá bên trong sẽ không hay. Máng bằng đá. Tố Tân đang định từ vây thôn thượng phá vỡ một cái hố đi ra xem một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại, lần nữa nhìn về phía máng bằng đá. Đã bị mình đục vào, nếu là không hủy đi, chẳng lẽ để nó ở lại chỗ này tiếp tục hại người hay sao? Suy nghĩ thoáng qua một cái, chẳng hồn giới rơi xuống trong tay, hóa thành một thanh đại truy, nặng cao cao giơ lên, nặng hơn nữa trọng đập xuống. Bành, coi là sẽ rất kiên cố máng bằng đá vậy mà ứng thanh mà nát. Chấn động dư ba để mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. A không đúng, là mặt đất thật đang rung động, tựa như tại địa tâm chỗ sâu có một cái to lớn bánh răng cơ quan tại chuyển động đồng dạng. Chương 544, tín nhiệm cùng an ủi Tố Tân phát hiện không ổn, làm sao còn ba lưu tại chỗ đi chờ đợi lấy sự kiện chậm rãi phát sinh, mà là nhanh chóng hướng trên thân đập khinh thân phủ, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên đất trống. Quay người lại, nàng lúc trước đứng bình đài ngay tại hạ xuống, bên trái trong đầm nước rót tới, dần dần đem toàn bộ bình đài bao phủ. Mà bên trái trong đầm nước dâng lên một bộ thạch quan. Tố Tân vừa nhìn thấy quan tài liền nghĩ đến mình lần kia tại thế giới trong gương bên trong tao ngộ, liền vô cùng hối hận lúc trước làm sao lại không có một đao đem cái kia quan tài từ giữa đó bổ ra. Bất quá trước mắt quan tài, mặc dù phía trên cũng vẽ lấy 10 phần cổ quái phù văn, nhưng là đem so với lúc trước cái liền khó coi nhiều. Không quản như thế nào, tại quỷ dị như vậy địa phương xuất hiện như thế một bộ quan tài, bên trong không chừng làm ra vẻ tà môn đồ chơi, vẫn là tiên hạ thủ bị cường. Tố Tân hạ quyết tâm, đợi quan tài và bình đài hoàn toàn lộ ra mặt nước, trong tay chạm hồn giới cự truy biến thành một thanh trường kiếm, đem mình linh lực quán chú trong đó, trường kiếm phát ra vui vẻ minh âm, thế tất đem cái đồ chơi này bóp chết trong trứng nước. Không ngờ còn không đợi nàng hạ thủ, cái kia nắp quan tài đúng là phanh một tiếng, bị một luồng lực lượng khổng lồ từ bên trong chấn khai. To lớn tiếng đá bay ra ngoài, đem bên cạnh phòng ở ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Tố Tân từ lỗ thủng nhìn sang, chỉ thấy mặt ngoài tối tăm mở mịt một mảnh, phiến đá bắn vào màu xám bên trong, không có đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tựa như triệt để bị nuốt hết đồng dạng. Trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kết giới. May mắn mới vừa rồi không có mủ quáng phá vỡ vây thôn. Chỉ là quay đầu thoáng nhìn mấy mắt, bên này trong quan tài đột ngột dâng lên một luồng khói xanh, sau đó một cái cả người giống như khỏa một tầng bột mì người từ bên trong bay ra ngoài. Không sai, là bay. Chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh mang theo khỏa cường đại sát khí hướng Tố Tân đánh tới, bóng người màu trắng liền lướt đến trước mặt nàng, phất tay từ trên xuống dưới đâm nghiêng đâm chụp tới. Hai tay năm ngón tay biến thành kim câu đồng dạng móng vuốt, hàn quang lập lòe, xem xét chính là vô cùng sắc bén. Tố Tân lúc này cũng may mắn còn dán vào khinh thân phủ, dưới chân phát lực, hướng bên cạnh tránh ra. Tại nàng chỗ mới đứng vừa rồi lưu lại một đạo vết nứt không gian, hai hơi về sau mới chậm rãi tiêu tán. Thạch Phong, Mạc Ly cùng Tĩnh Hy ba người nhìn xem Tố Tân đi vào thứ nhi lâm, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, luôn cảm thấy Tố Tân tiến vào thứ nhi lâm về sau, có vẻ như thân ảnh cũng bị kín một lớp bụi sắc sương ngủ. Thấy được nàng bóng lưng như cũ từng bước một không nhanh không chậm đi vào trong, thẳng đến thân ảnh dần dần bị cho tàn nhánh cây che chắn, dây thừng như cũ khắp nơi từng chút đi đến kéo. Mắt thấy một sợi dây thừng sắp phóng xong, tương đương với Tố Tân đã xâm nhập thứ nhi lâm 30 mét sâu. Mấy người nhìn nhau, quyết định đón thêm một sợi dây thừng. Rất nhanh, lại một cây dây thừng cũng chỉ thừa một đoạn, mấy người trong lòng không khỏi hiện lên dự cảm không tốt. Thạch Phong trên trán toát ra mồ hôi, nhìn xem đồng hồ, khoảng cách Tố Tân đi vào đã 8 phút. Nếu như nói 10 phút bên trong muốn đi ra, như vậy hiện tại dây thừng liền không khả năng lại tiến vào trong kéo. Lúc này, sợi dây trên tay truyền đến rất nhỏ sức kéo, nói rõ người ở bên trong còn tại đi lên phía trước. Nghĩ đến lúc trước 10 phút trước hẹn, Thạch Phong quyết định không còn tiếp dây thừng, thế là thoáng giật nhẹ dây thừng, muốn để đối phương biết rõ chênh lệch thời gian không nhiều. Thế nhưng là hắn chỉ thoáng dùng sức, chỉ cảm thấy dây thừng đầu kia đột nhiên buông lỏng. Thạch Phong lập tức quá sợ hãi, có theo bản năng kéo hai lần, dây thừng quả thật không có một chút lực. Vừa nghĩ tới tại dây thừng cái kia một đầu người không biết tao ngộ cái gì, trong đầu ông một tiếng, hắn vội vàng dừng lại kéo động dây thừng tự động, cơ hồ theo bản năng cất bước liền muốn đi vào bên trong đi. Đột nhiên hai cánh tay truyền đến lực lượng khổng lồ kéo hắn lại, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mạc Ly cùng Tĩnh Hy vẻ mặt lo lắng, há hốc mồm đang nói cái gì. Một hồi lâu mới nghe rõ. Thạch đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Hiện tại mới trôi qua mấy phút, ngươi không thể đi vào. Thạch Phong trong tay còn chăm chú dắt lấy dây thừng, Tố Tố vừa rồi ba người đều mật thiết chú ý dây thừng, cũng nhìn thấy Thạch Phong lôi kéo dây thừng động tác, là nghĩ lần theo dây thừng bết tích mà đi. Trong lòng cũng rất khiếp sợ hãi, nhưng là bây giờ bọn hắn trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Lúc trước đã có rất nhiều dị năng giả ở bên trong mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, hơn nữa cũng không có tin tức gì để lộ ra đến, có thể nói quỷ quyệt đến cực điểm. Lúc này nếu là Thạch Phong lại đi vào lại mất tích làm sao bây giờ? Lúc ấy trên tay dây thừng truyền đến lực lượng đột nhiên buông ra lúc, Thạch Phong cảm giác cả người lập tức liền động, có loại thứ gì đem tâm đào đi đồng dạng. Hoàn toàn là theo bản năng, liền muốn lần theo dây thừng tìm đi. Lúc này bị Mạc Ly cùng Tĩnh Hy ngăn lại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khôi phục một chút lý trí. Hắn đương nhiên biết rõ trong đó tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, mình tùy tiện đi vào tìm không thấy Tố Tố không nói, sẽ còn để đồng bạn càng thêm lo lắng. Mạc Ly cảm giác Thạch Phong không tiếp tục dãy rủa, cùng Tĩnh Hy cùng một chỗ đem hắn kéo đến bên cạnh, cách Thứ Nhi Lâm xa hơn một chút địa phương. Thạch Phong nhìn về phía hai người, hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tố Tố nàng Mạc Ly nói ra, ngươi quên lão đại đi vào trước đó nói lời sao? Chúng ta bốn người người bên trong tu vi của nàng tối cao, lần trước chúng ta tại thế giới trong gương bên trong cũng là nàng cứu chúng ta ra, nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào, chúng ta đi vào lại có thể có làm được cái gì? Tĩnh Hy nhìn về phía Thứ Nhi Lâm phương hướng, ánh mắt yếu ớt, thanh âm trầm, nàng nhất định sẽ đi ra. Ngay tại nàng nói ra câu nói này về sau, liền chính nàng đều có chút không tin, mình khi nào lại đối nàng như thế tín nhiệm? Từ lúc nào bắt đầu đây này? Là dọc theo con đường này ở chung, từ nàng chỗ rất nhỏ nhìn ra nàng phong cách hành sự, vẫn là tại phong ấn chiến trông được ra thực lực của nàng cùng quả quyết, hoặc là sớm hơn trước đó. Thạch Phong cùng Mạc Ly bị Tĩnh Hy bình tĩnh khí tức lây nhiễm, sao động mà lo lắng cảm xúc thoáng làm dịu. Thạch Phong hỏi, vì cái gì nói như vậy? Không phải là bởi vì hoài nghi cùng không tín nhiệm, trong lòng của hắn cũng một vạn cái tin tưởng vững chắc Tố Tố sẽ bình an vô sự từ bên trong đi ra, hắn chỉ là nghĩ từ đối phương trong miệng nghe được càng nhiều chứng cứ đến để cho mình càng thêm an tâm mà thôi. Tĩnh Hy nhìn Thạch Phong một chút, biết rõ đối phương giờ phút này tâm tình. Ta nhớ được các ngươi đã từng nói cho ta, từ khi Tố Tố bái phỏng Nghê Chân cùng Tốn Phong về sau liền quyết định từ bỏ vụ án này, thế nhưng là ba ngày sau lại quyết định tiếp tục điều tra. Vì lẽ đó, lấy nàng trầm ổn tính cách, trong ba ngày này tất nhiên là tìm tới càng có lợi hơn manh mối hoặc là có thể ứng đối cái này quỷ dị rừng đồ vật. Chỉ là nàng đối với mình tìm tới cách đối phó có lẽ còn không có xác thực nắm chắc, mới có thể nói tự mình một người đi vào trước thăm dò. Nếu là lúc trước, nàng cảm thấy những đội viên kia bởi vì trong đó một cái xảy ra chuyện mà biểu hiện ra sợ hai cháy bỏng thế nào làm, nàng căn bản không thèm để ý thế, nhưng là lần này, nàng phát hiện tâm tình của mình cũng không so hai người này nhẹ nhõm bao nhiêu, thế là đem mình ý nghĩ suy luận nói ra, trấn an người khác, cũng là đối với mình an ủi. Chương 545, cô máy chiến tranh. Thi khôi. Tố Tân trong đầu hiện lên hai chữ này. Thi khôi chính là dùng bí pháp đem thi thể luyện chế thành khối lỗi, có sinh cơ lại sẽ không cảm thấy thống khổ tồn tại. Tố Tân chú ý tới màu trắng người mi tâm, thân thể cùng tứ chi thượng đều có thật sâu lỗ thủng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thi khôi trên người lỗ thủng cùng hắc thạch danh thượng lăng hình gai nhọn sắp xếp hoàn toàn nhất trí. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ những cái kia bị triệt để khô máu thi thể đi nơi nào, hẳn là đều bị chế tác thành như vậy thi khôi. Tố Tân nghiêng người tránh đi thi khôi công kích, suy nghĩ trong đầu chuyển qua, trở tay một kiếm nghiêng bộ đi ra. Mũi kiếm tại thi khôi trên cánh tay vạch ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Giống, thi khôi từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, trở nên càng thêm táo bạo, sau đó càng thêm hung hãn hướng Tố Tân nhào tới. Mà Tố Tân chú ý tới, mình vừa rồi một kiếm kia mặc dù làm bị thương đối phương, nhưng là tại thời gian trong nháy mắt, vết thương vậy mà chậm rãi khép lại, khôi phục ngay từ đầu thảm như vậy bạch làn da. Tố Tân biết mình chạm hồn giới bí lực, hơn nữa mới vừa rồi còn quán chú linh lực ở trong đó, vậy mà cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ làn da mà thôi. Đối phương năng lực khôi phục để nàng cảm thấy ngoài ý muốn, không dám kinh thường, đội vàng hướng trên thân đập kim phất phủ, từng cái năng lượng màu vàng nóng thuẫn tại nàng quanh người xoay tròn. Thi khôi công kích lăng lệ, hơn nữa phản ứng phi thường nhanh nhẹn, tại toàn bộ vây trong thôn lương sân phơi trái sông phải nhảy, tốc độ của nàng cũng coi như nhanh, nhưng là chứ ngay từ đầu đụng phải một chút, tiếp xuống đối mấy chiêu đều thất bại. Mà thi khôi mỗi công kích đến kim tuấn trên bùa, liền bắn ra một chuôi đá lửa và chạm kim quang, mà kim tuấn phủ bên trong năng lượng liền nhạt thượng một điểm. Dựa theo này tốc độ, một tấm kim tuấn phủ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 4-5 lần công kích, mấu chốt là đối phương tốc độ quá nhanh. Tố Tân chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tìm kiếm che chở chi địa. Thế nhưng là trận này bên trong trừ cái kia âm dương ngư đầm nước cùng chung quanh phòng ở, không có bất kỳ cái gì có thể che chắn đồ vật. Cái này thi khôi chính là từ trong đầm nước trong quan tài chui ra ngoài, nàng sợ bên trong còn có cái gì lợi hại đồ chơi, không dám tới gần. Mà chung quanh rách nát phòng ở, sợ mình chui vào, chẳng những không có che chở, ngược lại bị cái này thi khôi một chảo liền hủy đi. Phòng ở mặc dù như dây dán đồng dạng mờ nhạt, nhưng là cũng không phải thân thể nàng có thể tiếp nhận, vạn nhất bị mình đem mình nuốt ở bên trong, đó mới là thật muốn chết. Trong lúc nhất thời Tố Tân tiến thối không được, đúng là đến tuyệt lộ. Bất quá đem người phát hiện mình lui không thể lui thời điểm, chỗ bạo phát đi ra tiềm lực cũng là vô tận. Tố Tân hướng trên người mình lần nữa đập hai tấm kim thuật phủ, trong tay chụp lấy một tấm liệt diễm phủ, chỉ cần đối phương lần nữa công tới liền kích hoạt linh phủ. Đúng là đem làm mình làm mồi, nghĩ dựa vào kim thuật phủ phòng ngự ngăn cản liệt diễm phủ đốt cháy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thi Khôi từ giữa không trung phút chốc bay tới, hai tay móng vuốt thép lần nữa dài ra, hướng Tố Tân phủ đầu chụp được. Oeng, liệt diễm phủ bị kích hoạt, màu đỏ tím ngọn lửa đằng dâng lên, Tố Tân vội vàng nhảy ra ngọn lửa phạm vi. Cho dù có kim thuật phủ cũng thiếu chút để nàng ngạt thở, liền trong nháy mắt đó, xoay tròn năng lượng vẫn liền yếu mấy phần. Thi Khôi bị liệt diễm phủ đốt vừa vặn. Tố Tân từng tại tổ trinh thám hậu viện thí nghiệm qua, liệt diễm phủ đủ để đem đất đá trong khoảnh khắc nóng chảy, nói cách khác nhiệt độ cao tới 6-7 ngàn độ, coi như đối phương là Thi Khôi, cũng có thể bị đốt thành cặn bã. Thế nhưng là, ngay tại ngọn lửa bao trùm thời không nháy mắt, trên người nó trong lỗ thủng toát ra một cỗ màu đen khói mù. Hắc vụ nháy mắt đem Thi Khôi bao khỏa đi vào, thân thể nó chấn động mạnh một cái, hắc vụ đánh tan đồng thời, ngọn lửa vậy mà cũng áp chế xuống. Tố Tân hít một hơi lãnh khí, thật hung hung hãn Thi Khôi, không biết cái kia hắc vụ đến tột cùng là lai lịch gì. Vô ý thức đem linh lực quán chú đến mắt trái, nhìn kỹ lại, chỉ thấy hắc vụ bên trong tràn ngập từng khỏa bóng ánh bụi, mà những này bụi bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng ba động. Cái đồ chơi này không có hồn phách, nó hiện tại chỉ có được luyện chế sau săn giết sinh linh bản năng, vì lẽ đó chấn hồn truy cùng linh nghiễn chấn nhiếp hồn phách năng lực đối với nó căn bản vô dụng, mà chạm hồn giới đối với nó tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ. Buồn bực nhất chính là Tố Tân hiện tại tốc độ cùng nhanh nhẹn đều theo không kịp đối phương, cũng rất khó làm bị thương. Vì lẽ đó liệt diễm phủ cơ hồn là bây giờ có thể lấy ra được thủ đoạn lợi hại nhất, thế nhưng là cái này liệt diễm phủ cũng chỉ là làm cho đối phương hành động thoáng chậm chạp một chút mà thôi, cũng không làm gì được đối phương, tình huống hướng phía càng hỏng bét phương hướng phát triển. Bất quá Tố Tân mình tại từ vòng lửa bên trong nhảy ra, mà Thi Khôi chúng chiêu đồng thời, nàng nhìn thấy Thi Khôi trên thân lỗ thủng xuất hiện hắc vụ, lại không chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ thưởng thức, mà là tại suy nghĩ đồng thời, trên tay trường kiếm bá 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 chém mấy đao. Bởi vì biết rõ đối phương có cường đại chữa trị năng lực, vì lẽ đó lần này Tố Tân quán chú 10 thành linh lực tại trường kiếm bên trong, sau đó tập trung đầy đủ hết lực lượng chém vào. Rốt cục tại Thi Khôi dùng hắc vụ diệt đi liệt diễm phù đồng thời, Tố Tân cũng thành công chém đứt nó một cánh tay, trên thân cũng lưu lại mấy đầu sâu có thể đụng xương vết thương. Cánh tay rơi xuống trên mặt đất còn vẫn nhảy lên mấy lần, Thi Khôi trở nên càng thêm táo bạo, gào thét hướng Tố Tân liên tiếp công tới. Lần này đại khái là Tố Tân tổn thương nó tương đối nghiêm trọng, vì lẽ đó vết thương trên người khép lại rất chậm, mà cụt tay trừ để nó thiếu một kiện vũ khí công kích bên ngoài, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó cùng nhanh nhẹn. Cái đồ chơi này quả thực chính là một cái cỗ máy chiến tranh a, quá khủng bố. Bất quá tóm lại là thiếu một con cánh tay công kích, để Tố Tân thoáng có thở dốc không gian. Tố Tân một phương diện muốn mau rời khỏi cái này quỷ dị phương, sợ mình trì hoãn càng lâu để phía ngoài đồng bạn lo lắng mà tìm tiến đến. Một phương diện khác, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này dưới đất chỉ sợ còn có càng quỷ dị đồ chơi tồn tại, nếu như mình không nhanh chóng đem cái này một con Thi Khôi giải quyết, lại đến dù là một con, mình cũng tuyệt không còn sống chỗ trống. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, dứt khoát lại dùng kim thuẫn phù cùng liệt diễm phù bày ra một cái bẫy. Cú may Thi Khôi chỉ có công kích cùng khát máu bản năng, nhưng không có độc lập suy nghĩ trí thông minh. Tố Tân trọi cứng ở mấy lần công kích, lần nữa để Thi Khôi rơi vào liệt diễm phù trong biển lửa. Lần này, Tố Tân thấy rõ Thi Khôi trên người lỗ thủng toát ra một cỗ khói đen. Quả thật là cái đồ chơi này đang tác quái. Tố Tân cẩn thận phát hiện, lần này theo nó trong thân thể toát ra khói đen có vẻ như không có lần thứ nhất như vậy đồng, nhạt rất nhiều, hơn nữa sinh ra năng lượng rung động hiệu ứng cũng yếu mấy phần, cho nên làm run run về sau, mặt đất còn thừa lại một mảnh màu đỏ tím ngọn lửa. Tố Tân có kinh nghiệm lần trước, lần này là tuyệt không lãng phí thời gian. Tại Thi Khôi đứng yên tràn ra hắc vụ phòng ngự lúc, liền trọng điểm công kích đối phương hai chân. Còn nhớ kỹ khi còn bé ở trên núi dùng đao bổ tuổi chém đại thụ đồng dạng. Nàng hiện tại chính là cái loại cảm giác này. Hai chân cứng cỏi cùng khép lại năng lực so sánh với nửa người mạnh hơn quá nhiều, nàng không chịu được nghĩ đến, nếu như cái này Thi Khôi toàn thân cao thấp cũng giống như hai chân dạng này cứng cỏi, chỉ sợ trận này ác chiến càng thêm gian nan. Cũng may rốt cục chém đứt hai chân, Thi Khôi đối với mình tứ chi tách rời hồn nhiên không để ý, như cũ hung hãn hướng Tố Tân vừa cào vừa gấu. Nhưng là nó hiện tại chỉ còn lại một cánh tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của nó, hoàn toàn đối Tố Tân không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hô, rốt cục có thể thở một ngụm.